Chương 633, trợ tướng quân phá địch. Chương 633, trợ tướng quân phá địch muốn cầu cạnh bản thân. Khương Vân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian trước đem Tiêu Cảnh Chi mời vào trong trạch viện. Lúc đầu Khương Vân là chuẩn bị đem Tiêu Cảnh Chi mời đến chuyên môn dùng cho tiếp khách trong sảnh, có thể Tiêu Cảnh Chi ngược lại không khách khí, nói thẳng chấp còn chưa ăn cơm đây. Khương Vân lúc này mới lúng túng đem hắn mời vào trong phòng ăn. Tiêu Cảnh Chi ở trên tòa sau khi ngồi xuống, cười ha hả nói, "Khương lão đệ, chấm lần này đến tìm ngươi, thật sự là có cái yêu cầu quá đáng." Sự tình là như thế này, Diệp tiên sinh trở lại rồi. Nghe được câu này, Khương Vân mí mắt có chút run lên, còn bên cạnh Hứa Tố Vân lông mày cũng là nhíu lại. Nàng cũng nghe Khương Vân nói qua, lần này tiến về Yến Châu thành gặp được phiền phức, chính là bởi vì Diệp Tu Viễn. Diệp Tu Viễn ở thời điểm này trở về kinh thành, chẳng phải là? Hứa Tố Vân theo bản năng nhìn Khương Vân liếc mắt, nhưng là chỉ là cắm đầu đang ăn cơm, vẫn chưa nhiều lời. Khương Vân trên mặt chỉ có thể là gạt ra một vẻ cười khổ, trầm giọng nói, "Bệ hạ tới tìm ti chức muốn nói sự tình, hẳn là chính là cùng Diệp Tu Viễn có quan hệ. Nếu không tại sao nói Khương lão đệ là một người thông minh?" Tiêu Cảnh Chi trầm rãi nói, "Là như thế này, Khương lão đệ ngươi có thể cũng có nghe thấy, bây giờ tiền tuyến chiến sự cũng không tính thuận lợi. Diệp tiên sinh công bố có phá địch, đánh vào Tây Nam ba tỉnh biện pháp, có thể điều kiện duy nhất là, một khi công phá Tây Nam ba tỉnh về sau, cần Khương lão đệ đem ngươi lấy được viên kia thiên vẫn thạch lấy ra cho hắn." Sau khi nói xong, Tiêu Cảnh Chi cũng có mấy phần xấu hổ, sờ lỗ mũi một cái, sau đó nói, "Đương nhiên, Khương lão đệ ngươi đừng có hiểu lầm, chấm cũng không phải muốn một ngươi, nếu là ngươi không nguyện ý, ta liền cự tuyệt Diệp tiên sinh đề nghị là được." Khương Vân nghe lời ấy, trầm mặt lại. Bản thân phí đi lớn như thế công phu, kém chút rước lây hướng ra họa sát thân lấy được tiên vẫn thạch, cứ như vậy đưa cho Diệp Tu Viễn, lại há có thể cam tâm. Bất quá nói cũng nói trở về, Khương Vân cũng là người thông minh, Tiêu Cảnh Chi thân là hoàng đế, tự mình đến đây, tuy là như thế khách khách khí khí thương lượng, mở miệng ngậm miệng không phải muốn ép mình, nhưng hắn tự mình đến đây, trên thực tế thái độ liền đã rất rõ ràng rồi. Nhìn xem Khương Vân mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Tiêu Cảnh Chi liền cười ha ha, nói, "Ta biết rõ Khương lão đệ đạt được cái này thiên vẫn thạch không dễ dàng, có thể tiền tuyến Tây Nam ba tỉnh tình hình chiến đấu cũng là càng phát ra kịch liệt, một ngày không đánh hạ Tây Nam ba tỉnh, tiền tuyến tướng sĩ liền sẽ không ngừng chảy máu hy sinh. Lão đệ suy nghĩ thật kỹ một phen là được. Ăn cơm, ăn cơm." Khương Vân hít sâu một hơi, nhìn nói với Tiêu Cảnh Chi, không dùng suy xét, đã bệ hạ cảm thấy hứng thú muốn, một viên tiên vẫn thạch thôi. Chỉ cần cái này Diệp Tu Viễn thật có thể trợ tiểu cương công phá Tây Nam ba tỉnh, ta viên này tiên vẫn thạch cho hắn là được. Thấy Khương Vân đáp ứng, Tiêu Cảnh Chi trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, hắn cười ha hả, nói, "Đa tạ Khương lão đệ. Được rồi, chấm cái này liền phái người đi thông chi Diệp tiên sinh, để hắn lập tức tiến về Tây Nam ba tỉnh tiền tuyến. Cơm ta liền không ăn." Có thể nhìn ra, Tiêu Cảnh Chi có chút vui vẻ, liên tục không ngừng liền khởi hành rời đi Khương phủ. Khương Vân cùng Hứa Tố Vân vội vàng khởi hành, đem Tiêu Cảnh Chi đưa ra ngoài. Đợi Tiêu Cảnh Chi sau khi rời đi, Hứa Tố Vân lúc này mới thật sâu nhíu mày, vội vàng cho Khương Vân nói, "Phu quân, cái này thiên vẫn thạch là ngươi thật vất vả dốc hết sức lực có được, cứ như vậy cho Diệp Tu Viễn." Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Diệp Tu Viễn phải đi tiền tuyến giúp tiểu cương phá địch, ta là tiểu cương anh rể, điều này cũng không tính giúp người khác. Huống chi, vậy hạ tự mình đến đây, nhà chúng ta có cự tuyệt phần." Hứa Tố Vân cũng là tại quốc công phủ từ nhỏ đến lớn, đối đạo lý này tự nhiên cũng là hiểu. Nàng chậm rãi gật đầu. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, trong lòng thì là ám đạo, xem ra Diệp Tu Viễn cũng không biết trong tay mình có hai viên tiên vẫn thạch đã căn cứ vừa rồi từ Phùng Công Công nơi đó chỗ hiểu rõ, cái này bảy viên tiên vẫn thạch hội tụ đến một đợt mới có tác dụng lời nói. Trong tay cầm một viên vẫn là sáu khỏa, ngược lại là không hề khác gì nhau. Chỉ cần thiếu một khỏa, những này tiên vẫn thạch chính là tảng đá vụn. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng ngược lại là thông thuận không ít. "Tiểu thư, trở lại rồi, tiểu thư trở lại rồi." Uy Võ Hầu phủ chạm vào tối, đột nhiên vang lên trong nhà hạ nhân tiếng la. Phùng Hoan nghe tới tiếng la, lập tức bật ra, chạy đến cổng, liền thấy được đứng ở ngoài cửa Phùng Bối Nhi. "Muội." Phùng Hoan lòng nóng như lửa đốt chạy đến Phùng Bối Nhi bên cạnh, nắm chặt tay của nàng, "Ngươi đi đâu thế, ngươi có biết hay không, ngươi biến mất khoảng thời gian này, cha mẹ lo lắng hỏng rồi." Mẫu thân hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt, sắp khóc hỏng rồi mắt. Mẫu thân cũng nói, "Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, ngươi yêu thích ai, nhà chúng ta cũng không tiếp tục ngăn đón ngươi. Chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi." Nghe ca ca lời nói, Phùng Bối Nhi trong hốc mắt nước mắt cũng thiếu chút tuôn ra, chỉ bất quá cố kiềm nén lại, nàng hít sâu một hơi, lúc này mới gạt ra tiếu dung nói, "Mau dẫn ta đi nhìn mẫu thân." Trở lại Uy Võ Hầu phủ, Phùng Bối Nhi tự nhiên cũng là bộ kia lý do thoái thác, bản thân ra ngoài tạm đi một đoạn thời gian tâm. Uy Võ Hầu phủ người nhà nhóm cũng chưa nhiều nghĩ, dù sao Phùng Bối Nhi có thể trở về đã là chuyện tốt. Mà ngoại thành chỗ kia tiểu viện, Đan Thiên Cương cùng Phương Chí Hoành thì tại trong viện ngắm hoa uống trà. Diệp Tu Viễn rời đi nơi đây dù thời gian rất lâu, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra trong viện hoa cỏ mỗi ngày đều là do chuyên gia tỉ mỉ thức ăn qua. Diệp Tu Viễn thì ngồi xổm ở rất nhiều hoa cỏ trước mặt, trong tay cầm cái kéo, một lần nữa tu bổ lấy. "Diệp tiên sinh, ngươi không phải nói chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất phát đi chỗ đó Tây Nam ba tỉnh sao, còn tu bổ cái này hoa hoa thảo thảo làm gì?" Phương Chí Hoành nhìn thấy Diệp Tu Viễn động tác về sau có chút không quá hiểu nói. Diệp Tu Viễn nụ cười nhạt nhòa một lần, vẫn chưa trả lời vấn đề này. Đan Thiên Cương ngược lại là nghi ngờ nói, "Bất quá ngươi để Phùng Bối Nhi nha đầu kia trở về Phùng gia, nàng nữ tử kia tâm tư còn có thể nguyện ý lại theo lấy chúng ta đi sao?" Diệp Tu Viễn nụ cười nhạt nhòa một tiếng, sau đó nói, "Nàng không rời đi kinh thành càng tốt hơn." Đan Thiên Cương cùng Phương Chí Hoành liếc nhau một cái, liền không hỏi thêm nữa. bọn hắn có đôi khi vậy không làm rõ ràng được cái này Diệp Tu Viện đến tột cùng muốn làm cái gì. Nguyên bản tại Đan Thiên Cương cùng Phương Chí Hoành xem ra, bọn hắn len lén lẹn vào kinh thành là vì đánh lén Cương Vân, từ trong tay hắn cướp đoạt Thiên Vân Thạch. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy dự định. Diệp Tu Viện ngược lại là đi tìm Chu Quốc Hoàng Đế hợp tác. Hai người bọn họ ánh mắt bên trong mang theo không hiểu chi sắc. Diệp Tu Viện thì chậm rãi nhìn thoáng qua sắc trời, nói: "Thời gian không chờ ta. Chu Quốc chi này thông vũ vệ, nếu là có thể nắm giữ ở trong tay, đằng sau sẽ có đại dụng." Đan Thiên Cương cùng Phương Chí Hoành sắc mặt hơi đổi, trưởng không thông vũ vệ. Diệp tiên sinh sẽ không phải là điên rồi đi, bọn hắn đương nhiên biết rõ thông vũ vệ lại danh. Thông vũ vệ bên trong, cao thủ không ít, đồng thời những cao thủ này đều đối hoàng tộc cực độ trung thành. Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Diệp Tu Viện trên mặt tươi cười, chậm rãi nói: "Xem ra, chúng ta hoàng đế bệ hạ cho chúng ta mang đến tin tức tốt." Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, tự thân lên trước mở ra sân cửa phòng. Tiêu Cảnh Chi ngay tại ngoài cửa, bên cạnh đi theo Tưởng Tinh chờ tùy tùng, chậm rãi đi vào. "Diệp tiên sinh, ta đã cùng Khương lão đệ thỏa đàm, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp Tây Nam ba tỉnh nhanh phá phản quân, hắn liền nguyện ý đem viên kia Thiên Vẫn Thạch cho ngươi." Diệp Tu Viện nghe vậy, đã nói, còn làm phiền bệ hạ cho lão phu chuẩn bị vài con quái mã, chúng ta lập tức khởi hành, tiến về Tây Nam ba tỉnh. Ngày. Tiêu Cảnh Chi nghe thế, cũng là có chút sửng sốt một lát, nhịn không được nói: "Diệp tiên sinh không phòng nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát?" "Không dùng, việc này không nên chậm trễ." Bác Hồ tỉnh Võ Linh phủ phủ tướng quân bên trong, Hứa Tiểu Cương cùng với rất nhiều tiền tuyến tướng sĩ, khoảng thời gian này đều tâm tình nặng nề. Khoảng thời gian này đến nay, Hứa Tiểu Cương xuất lĩnh trong tay đại quân, trung khởi sướng qua 4 lần lớn chiến dịch, tiểu nhân chiến dịch càng là nhiều vô số kể. Có thể Tây Nam ba tỉnh mấu chốt cửa ải, nhưng căn bản không hạ được tới. Tây Nam ba tỉnh địa hình, thật sự là quá thuận tiện phòng ngự. Tây Nam ba tỉnh rất lớn, có thể mấu chốt cửa ải, lại là 5 cái Thúy Nhạc cửa ải, 3 môn cửa ải, Lâm Thao cửa ải, Đông Lương cửa ải, Chớ Cao cửa ải. Cái này ngũ đại cửa ải đều bị Vương Long Chi điều động trọng binh phòng ngự. Dễ thủ khó công, cho dù chấn chỉ quân tướng sĩ dung manh can đảm, liều chết xung phong, cũng khó có thể đánh hạ. Tướng quân, lúc này sắp đầu xuân, mùa xuân là tốt nhất tiến công thời cơ, một khi bỏ lỡ, đợi đến mùa hạ, Tây Nam ba tỉnh trong núi lớn liền sẽ tràn ngập độc trướng, chúng ta thủ hạ quân sĩ sợ rằng càng khó đánh vào trong đó. Trong đại sảnh, trưng bày một cái cự đại sa bàn, tạo thành một cách đại khái địa hình. Hứa Tiểu Cương giữ lại rất lâu trong đâu, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này ngũ đại cửa ải, trầm giọng nói: "Thực tế không được, chuẩn bị một chút, nửa tháng sau, ta xuất thân vệ, công Đông Lương cửa ải." Đông Lương cửa ải xem như khá tốt công phá. Tại chỗ đông đảo tướng sĩ đều trầm mặt lại, rất nhanh liền có tướng sĩ mở miệng thuyết phục, tướng quân không thể xúc động, tuy nói cái này Đông Lương cửa ải xem như dễ nhất công phá, nhưng cũng là hung hiểm vạn phần, vạn nhất ngươi có cái gì sơ suất, sẽ cực lớn hao tổn sĩ khí. Hay là ta đi thôi, ta nguyện lập quân lệnh trạng, như bắt không được Đông Lương cửa ải, tuyệt không còn sống trở về. Tại chỗ đông đảo tướng sĩ vậy có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn vậy căn cứ một chút nội tuyến tình báo biết được, bây giờ trấn giữ ngũ đại cửa ải đều là kia 10 vạn đại quân tinh nhuệ, còn có 20 vạn phản quân quân tạp nhâm đội, lúc này ngay tại Tây Nam ba tỉnh bên trong, Vương Long Chi đang giả tăng thao luyện. Nếu là đem kia 20 vạn quân tạp nham luyện ra được lời nói, đối bọn hắn chỉ sợ là càng thêm bất lợi. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau dòng lúc, rất nhanh, đại sảnh bên ngoài một vị binh sĩ cấp tốc chạy vào, cung kính nói: "Bẩm báo Hứa tướng quân, bên ngoài đến rồi 3 người, công bố là từ kinh thành mà tới, là giúp tướng quân phá địch." Nghe tên lính này báo cáo, tại chỗ rất nhiều tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau dòng. Để hắn tiến đến. Rất nhanh, Diệp Tu Viễn liền dẫn Đan Tiên Cương cùng Phương Chí Hoành từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Diệp Tu Viễn về sau, Hứa Tiểu Cương hai mắt có chút sáng lên: "Diệp tiên sinh, là ngươi?" Nói xong, Hứa Tiểu Cương liền bước nhanh đi lên trước đón lấy. "Diệp Mô đến đây trợ tướng quân phá địch." Diệp Tu Viễn mang trên mặt tiếu dung nói. Chương 634, Lý Đông Vọng chương 634, Lý Đông Vọng lúc trước Đại Khâu thành trì một trận chiến, Hứa Tiểu Cương có thể đối Diệp Tu Viễn ấn tượng rất sâu. Sau đó Hứa Tiểu Cương lại liếc mắt nhìn đi theo Diệp Tu Viễn mà đến Đan Thiên Cương cùng Phương Chí Hoành. Hắn ngược lại không nhận biết hai người này. Diệp Tu Viễn bước nhanh đi tới xa bàn trước, nhìn xem xa bàn chậm rãi nói: "Hứa tướng quân, trước đại khái giới thiệu một chút trước đây tuyến tình huống đi." "Được." Hứa Tiểu Cương nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều nói nhảm ôn chuyện. Rất nhanh liền mở miệng nói: "Bây giờ tiến đánh Tây Nam ba tỉnh lớn nhất chỗ khó liền ở chỗ cái này ngũ đại cửa ải. Tuy nói có chút hiểm trở đường núi có thể tiến vào Tây Nam ba tỉnh, nhưng cũng không thích hợp đại quân tiến lên. Vì sao cái này ngũ đại cửa ải liền có thể giữ vững Hứa Tiểu Cương đại quân?" "Đích xác, Tây Nam ba tỉnh rất lớn, có thể vụng trộm chạm vào đi địa phương vậy không ít, nhưng phần lớn là hiểm trở đường núi. Người còn có thể miễn cưỡng thông hành, nhưng lương thực đồ quân nhu lại là không đi được. Đại quân là không đi được nơi này, chỉ có thể từ ngũ đại cửa ải tiến vào, tài năng cam đoan lương thực đồ quân nhu. Cái này ngũ đại cửa ải, trong đó Đông Lương cửa ải là tốt nhất đánh, nhưng tương tự, phòng giữ vậy nhiều nhất, trọng binh trấn giữ. Phản quân bố trí ở tiền tuyến 10 vạn đại quân, có 4 vạn người đều ở đây Đông Lương cửa ải. Mà những thứ khác cửa ải thì là do còn lại 6 vạn đại quân phân bố. Chúng ta khoảng thời gian này chủ công qua Đông Lương, Ba Môn, Chớ Cao cửa ải, nhưng đều là thất bại chấm dứt." Nghe Hứa Tiểu Cương lời nói, Diệp Tu Viễn bình tĩnh hỏi: "Các ngươi là như thế nào tiến đánh?" Hứa Tiểu Cương nghe thế, ngược lại là tinh thần tỉnh táo, giới thiệu nói: "Cũng tỉ như cái này Đông Lương cửa ải, hai bên có sơn phong hiểm trở, quân địch ở bên trong xây dựng có mấy đạo tường gạch, hai bên trên núi thì trải rộng dầu nóng, đá lan, gỗ lan. Chúng ta là lấy trấn chỉ quân làm tiên phong." Diệp Tu Viễn giơ tay lên, cắt đứt Hứa Tiểu Cương lời nói, ý của ta là, các ngươi chính là như vậy một mực mệnh công.
Không phải đâu.
Diệp Tu Viễn nói, tài dùng binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách.
Tâm chiến vi thượng, binh chiến vì bên dưới.
Tại chỗ dù sao đều là nhiều năm lãnh binh tướng lĩnh, biết rõ Diệp Tu Viễn ý tứ.
Bên cạnh tướng lĩnh mở miệng nói ra, Diệp tiên sinh, ngươi nói đạo lý này, chúng ta đều rõ ràng. Chúng ta đã từng chiêu hàng qua đối phương, nhưng trấn thủ cái này ngũ đại quan hải, đều là đi theo Vương Long Chi nhiều năm lão tướng, đều đối Vương Long Chi trung thành tuyệt đối, nào có như vậy dễ đối phó.
Diệp Tu Viễn nghe vậy, hỏi, cái này năm cái quan hải thủ lĩnh, theo thứ tự là ai? Có bọn họ tài liệu cặn kẽ sao?
Có.
Người nhà của bọn hắn đều còn tại sao?
Bên cạnh tướng lĩnh lắc đầu, Diệp tiên sinh, đám người kia đi theo Vương Long Chi phản loạn, người nhà chỉ sợ sớm đã bị chặt hết, đâu còn có thể để cho loạn thần tặc tử người nhà sống đến bây giờ.
Đối với lần này, Hứa Tiểu Cương ngược lại là có chút hiểu rõ, chỉ vào trong đó một vị tướng lĩnh nói, cái này Lý nhìn đông người nhà, vẫn còn không chết.
Ừm.
Diệp Tu Viễn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn xem Hứa Tiểu Cương.
Hứa Tiểu Cương giải thích nói, cái này Lý nhìn đông mãi mãi, là chúng ta Chu Quốc công chúa, bọn hắn nhà, cùng hoàng tộc xem như có quan hệ thân thích, tiên đế bệ hạ đối hoàng tộc từ trước đến nay dày rộng. Cho nên cái này Lý nhìn đông như phản về sau, gia nhân ở kinh thành, cũng chỉ là bị tạm thời nhốt lên, vẫn chưa giết bọn hắn.
Hắn trấn thủ chính là ba môn cửa ải.
Diệp Tu Viễn hỏi đạo, có chút meo cặp mắt lại, nói, ta đi cùng hắn nói chuyện.
Ngài đi cùng hắn đàm.
Hứa Tiểu Cương sững sờ.
Yên tâm, có Đan Tiên Cương cùng Phương Chí Hoành cùng đi, ta không có việc gì.
Tây Nam ba tỉnh, Trọng Sơn quận quận thành bên trong.
Bây giờ cả tòa quận thành, trên cơ bản dân chúng tầm thường thật sớm cũng đã chạy trốn.
Toàn bộ quận thành đều được một tòa binh thành.
Hơn 20 vạn phản quân cư ngụ ở nơi này, mỗi ngày thao luyện.
Quận thành chính giữa nguyên nha môn phủ nha bên trong, Vương Long Chi ngồi ở trong hậu viện uống trà, nhìn xem tiền tuyến không ngừng chuyển tới tình báo.
Hắn tóc mai đã mọc ra từng tia tóc trắng, người vậy so với trước đây, tiểu tụy không ít.
Sư phụ, ngược lại là vất vả ngươi, bây giờ bồi tiếp ta mệt ở chỗ này.
Vương Long Chi xem hết chiến báo về sau, chậm rãi thở dài một cái.
Bây giờ Hứa Tiểu Cương tại Tây Nam ba tỉnh bên ngoài, hội tụ có đại lượng binh mã, bọn hắn muốn lại công ra đi, rất khó.
Duy nhất trông cậy vào chính là bây giờ nhanh chóng đem cái này 20 vạn phản quân cho huấn luyện thành tinh nhuệ, có thể còn có thể có một ít hy vọng.
Tạ Dịch Phong thì là chậm rãi nói, chưa chắc không phải chuyện tốt, Long Trì, ngươi thiên tư không tầm thường, chỉ là những năm này, một mực đem tinh lực hao phí ở cái này trên quân sự mặt. Nếu như thật sự binh bại, theo sư phụ dốc lòng tu luyện kiếm đạo, tương lai cũng có thể có một phen thành tựu.
Theo Tạ Dịch Phong, binh bại cũng không phải chuyện tốt.
Đến lúc đó bản thân mang theo Vương Long Chi rời đi nơi đây, tìm một nơi không người địa phương, thật tốt dạy bảo hắn tu luyện.
Vương Long Chi thì cười khổ, hít sâu một hơi, đắc, sư phụ, bây giờ việc này đã không phải một mình ta sự, dưới tay nhiều như vậy tướng sĩ, nếu là binh bại, sợ rằng đều sẽ mất tính mạng.
Cho dù là vì dưới tay những này tướng sĩ, ta cũng không thể thua.
Nghe Vương Long Chi lời nói, Tạ Dịch Phong chậm rãi nói, ngươi vì thắng, đều không tiếc đem con kia tà ma tìm tới.
Nói đến đây, Tạ Dịch Phong thở dài một tiếng, cũng biết, bây giờ Ma Linh giáo sau khi rời đi, rất nhiều chuyện đích thật là cần đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ,
nhưng Tạ Dịch Phong lại chỉ phụ trách, cũng chỉ nguyện ý bảo hộ Tạ Dịch Phong an toàn.
Mẫn Nhi cô nương bên đó đây, gần nhất thế nào rồi, hồi lâu không nhìn thấy nàng hiện thân.
Tạ Dịch Phong hỏi.
Vương Long Chi cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, từ khi Tiêu Vũ Chính tin qua đời truyền đến về sau, Mẫn Nhi cảm xúc liền rất hạn, dù sao cho tới nay, mục tiêu của nàng mộng tưởng chính là tự tay chu sát Tiêu Vũ Chính, thật không nghĩ đến, Tiêu Vũ Chính lại làm cho Tiêu Cảnh Khánh giết đi.
Lúc trước Tiêu Vũ Chính vì leo lên hoàng vị, giết Mẫn Nhi phụ thân, bây giờ bị bản thân con ruột giết chết, cũng coi là báo ứng xứng đáng, trừng phạt đúng tội.
Nói đến đây, Vương Long Chi đứng lên nói, ta đi nhìn xem Mẫn Nhi, vừa vặn đem phần này quân tình đưa cho nàng xem nhìn nàng có thể hay không có đề nghị gì.
Rất nhanh, Vương Long Chi liền hướng phía Tiêu Mẫn Nhi ở viện tử phương hướng đi đến.
Đi tới cửa viện về sau, hắn đi đến trong đó.
Ngày bình thường, Tiêu Mẫn Nhi trong nội viện hoa cỏ đều do nàng tự tay quản lý, nhưng hôm nay, bên trong lại là cỏ dại rậm rạp.
Bước nhanh đi tới cửa, Vương Long Chi liền đưa tay gõ cửa một cái, rất nhanh môn liền từ từ mở ra.
Long Chi, có việc.
Tiêu Mẫn Nhi thần sắc, xem ra đồng dạng có chút tiểu tụy, bất quá cũng không phải là bởi vì tiền tuyến hoặc là chiến sự, thuần túy là bởi vì Tiêu Vũ Chính tin qua đời.
Đây là những ngày gần đây tình huống.
Vương Long Chi cầm trong tay quân tình đưa tới, nói, tuy nói chúng ta rút tiến Tây Nam ba tỉnh lúc, mang theo số lớn lương thảo vật tư, có thể toàn bộ mùa đông, tiêu hao số lượng cũng là không nhỏ, đồng thời Tây Nam ba tỉnh, có thể trồng lương thực địa phương cũng không tính nhiều.
Cái này tam địa càng là lâu dài mất mùa, chúng ta nếu là chuẩn bị tiếp tục giằng co, sợ rằng lương thực sẽ là một rất lớn vấn đề.
Nghe Vương Long Chi lời nói, Tiêu Mẫn Nhi tiếp nhận quân tình nghiêm túc nhìn lại.
Vương Long Chi thì trầm giọng nói, Mẫn Nhi, ngươi phải tỉnh lại, tuy nói Tiêu Vũ Chính chết rồi, nhưng này hoàng vị vẫn còn, cái này vốn nên là ngươi đổ vận, chúng ta y nguyên được đoạt lại.
Tiêu Mẫn Nhi nghe xong Vương Long Chi lời nói, sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nói, cái này Hứa Tiểu Cương thủ hạ trấn chỉ quân, ngược lại là dũng mãnh, cái này mấy lần tiến đánh cửa ải, bọn hắn trấn chỉ quân thương vong, thế nhưng là không nhỏ a.
Ừm.
Vương Long Chi khẽ gật đầu.
Đột nhiên, Tiêu Mẫn Nhi ánh mắt nhìn về phía quân tình bên trong một câu, có ba người từng tiến vào phủ tướng quân, một người trong đó chính là Đan Thiên Cương.
Đan Thiên Cương?
Tiêu Mẫn Nhi khẽ nhíu mày lên.
Phải biết, võ linh phủ bên trong an bài có đại lượng bọn họ thám tử.
Những thám tử này cũng là kinh nghiệm phong phú.
Lúc trước Đan Thiên Cương hợp tác với bọn họ trong lúc đó, nhận biết Đan Thiên Cương người không phải số ít. cái này Đan Thiên Cương, tại sao lại đột nhiên tiến về Hứa Tiểu Cương phụ tướng quân bên trong? Tiêu Mẫn Nhi nói thầm lên, hẳn là Ma Linh giáo ngược lại ném hướng triều đình. Không đúng, trong triều đình cũng không khuyết thiếu cao thủ, càng không đến mức sử dụng ma giáo chi đồ. Nhưng Tiêu Mẫn Nhi trong lòng âm thầm có một loại dự cảm bất tường. Có thể nàng mặc dù thông minh, nhưng lại sẽ không đoán mệnh, cũng vô pháp dự báo sẽ xuất hiện chuyện gì tới. Hướng dự tính xấu nhất đến xem, chính là Đan Thiên Cương là tới trợ Hứa Tiểu Cương. Nàng nói với Vương Long Trì, Long Trì, ngươi cấp tốc tiến về phía trước, trong lòng ta luôn có chút không quá an ổn, tựa như muốn xảy ra chuyện gì. Thành. Vương Long Trì nhẹ gật đầu. Ba môn cửa ải là một nơi cực kỳ hiểm yếu chi địa, hai bên xây dựng lấy số lớn công sự phòng ngự. Vũ khí lạnh tình huống dưới, nơi đây có thể nói nơi hiểm yếu, cơ hồ khó mà vượt qua. Lý Đông Vọng xuất lĩnh 15,000 binh mã, tỏa trấn nơi đây. Quan ải hậu phương rất nhiều trên sườn núi, thì xây dựng doanh địa, liệu bạn. Lý Đông Vọng chỗ ở, ngược lại là càng đặc thù hơn một chút, là dùng tấm ván gỗ dựng phòng ốc. Tiền tuyến điều kiện có hạn, cái này đã coi như là vô cùng tốt rồi. Lý Đông Vọng công tác ngược lại là nhẹ nhõm, ba môn cửa ải hiểm yếu, nếu là Hứa Tiểu Cương binh mã có chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền có thể biết được, lại trước thời hạn đường đối. Buổi chiều, Lý Đông Vọng ngồi ở trong phòng, liếc nhìn hậu phương vận chuyển mà đến lương thảo vật tư. Số lượng ngược lại là một lần so một lần thiếu. Đương nhiên, Lý Đông Vọng trong lòng cũng tin tưởng, những này lương thực không đến mức bị cắt xén, là hậu phương lương thực, sợ rằng không tưởng tượng bên trong như vậy nhiều, chỉ có thể tỉnh lấy một chút dùng. Đúng lúc này, hắn môn đột nhiên bị đẩy ra, Lý Đông Vọng nhíu mày lên, hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Hắn thủ hạ không đến mức như thế không có lễ phép, nhưng nhìn lấy cổng người đến, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Đan Thiên Cương. Đan Thiên Cương mang trên mặt tiểu dung, Lý tướng quân, hồi lâu không gặp a. Lúc trước Đan Thiên Cương tại phản quân trận doanh lúc, cùng Lý Đông Vọng cũng là gặp qua vài lần. Lý Đông Vọng nhíu mày lên, hướng phía cửa nhìn lại. Cổng hai cái vệ binh đã lặng yên không tiếng động bị đánh ngất xỉu tới. Thiện giáo chủ, ngươi đây là ý gì? Đan Thiên Cương tiến vào trong phòng về sau, lúc này mới hướng phía sau lưng nói, Diệp tiên sinh, mời. Diệp Tu Viện chậm rãi đi đến, mà Phương Chí Hoành thì phụ trách tại cửa ra vào trông chừng. Lý Đông Vọng sắc mặt trầm xuống, vừa định lớn tiếng răng dạy, gây nên phía ngoài binh sĩ chú ý, Đan Thiên Cương thì cười ha hả nháy mắt xông lên trước, tay khoác lên Lý Đông Vọng trên bờ vai, "Lý tướng quân, chúng ta sẽ không hại ngươi, chỉ là tìm ngươi tâm sự, ngươi phối hợp liền sẽ không có việc." Chương 635, ngươi tùy thời đều có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chương 635, ngươi tùy thời đều có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lý Đông Vọng tay phải lúc này vậy khoác lên bội kiếm bên hông phía trên, Đan Thiên Cương liếc qua nói, "Lý tướng quân, ngươi có thể biết năng lực của ta, không muốn làm như vậy chuyện ngu xuẩn." Rất nhanh, tại Đan Thiên Cương uy hiếp phía dưới, Lý Đông Vọng chỉ có thể là ngồi xuống Diệp Tu Viễn đối diện. Diệp Tu Viễn mặt không cảm giác nhìn xem hắn, hướng hắn nhẹ gật đầu, "Lý tướng quân, lần đầu gặp mặt, tại hạ Diệp Tu Viễn. Các ngươi xâm nhập chúng ta quân doanh, đến tuột cùng là muốn làm cái gì?" Lý Đông Vọng lạnh giọng chất vấn. "Chúng ta tới đây là vì cho Lý tướng quân một đầu đường ra." Diệp Tu Viễn chậm rãi nói, "Lý tướng quân xem ra, bây giờ Tây Nam ba tỉnh còn có thể chống bao lâu? Tây Nam ba tỉnh thổ địa cũng không vì nhiều, cho dù là thời kỳ hòa bình, đều vẫn cần ngoại bộ giàu to lớn tỉnh vận lương tiếp tế. Chớ nói chi là trước đây còn bởi vì phản quân làm loạn, lương thực không thu hoạch được một hạt nào. Tây Nam ba tỉnh là chống đỡ không nổi 30 vạn đại quân hậu cần bổ cấp. Điểm này, Lý tướng quân chắc hẳn so với ta phải rõ ràng." Lý Đông Vọng nghe rõ, đối phương là tới chiêu hàng, hắn nghe vậy không nhịn được hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, "Ta khuyên các ngươi không nên uổng phí công phu. Vương Long Chi tướng quân đối với ta có ơn chi ngộ, cùng ta ân trọng như núi. Ta là không thể nào cùng các ngươi thông đồng làm bậy, rơi xuống trong tay các ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Nghe Lý Đông Vọng lời nói, Diệp Tu Viễn đối với cái này cái trả lời cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn cười cười, nói, "Lý tướng quân, trên thế giới này bất kỳ cái gì chuyện đàm phán đều có bảng giá, ngươi vì sao không nghe một chút chúng ta bảng giá là cái gì?" Lý Đông Vọng sắc mặt ngưng lại, hai mắt nhắm lại, phản phất không có ý định nghe Diệp Tu Viễn lời kế tiếp. "Lý tướng quân, ngươi và những thứ khác rất nhiều tướng lĩnh khác biệt, cái khác tướng lĩnh đi theo Vương Long Chi tạo phản, cả nhà tính mạng đều đã bị giết sạch, bọn hắn một người độc thân, tất nhiên là không có sợ hãi. Nhưng ngươi khác biệt, hoàng gia đối với các ngươi Lý gia không tệ, cho dù là ngươi đi theo Vương Long Chi tạo phản, tiên đế bệ hạ vậy bèn bèn đưa ngươi người nhà cầm tù." Lý Đông Vọng phản bác, "Chúng ta cũng không phải tạo phản, chúng ta là giúp Lục hoàng tử khởi sự. Lục hoàng tử còn sống hay không, chẳng lẽ ngươi ta không rõ ràng sao? Các ngươi Lý gia trước đây chính là hầu tước chi vị, bây giờ bởi vì chuyện này, hầu tước vị trí đã bị tước đoạt. Chỉ bất quá bệ hạ hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi nguyện ý hồi tâm chuyển ý, sắp phong ngươi vị quốc công. Cho dù ngươi đi theo Vương Long Chi khởi sự thành công, sợ rằng cuối cùng cũng bất quá là một quốc công chi vị." Lý Đông Vọng đúng là hiếm thấy trầm mặt lại, hắn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, "Ngươi quá coi thường ta Lý Đông Vọng, quốc công chi vị đã muốn để cho ta làm phản bội tiểu nhân. Cái này gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa." Diệp Tu Viện chậm rãi nói, "Lý tướng quân, trước đây tại Đại Khâu thành trì đầu hàng quy phụ những tướng lãnh kia, binh sĩ, bây giờ cũng là bị ưu đãi. Sa không nói, Đan Thiên Cương trước đây chính là Ma Linh giáo giáo chủ, Ma Linh giáo trợ giúp phản quân giết bao nhiêu người của triều đình. Bây giờ không phải là đang giúp triều đình làm việc." Diệp Tu Viện nói đến đây, liếc Đan Thiên Cương liếc mắt, Đan Thiên Cương nhẹ nhàng ho khan, tiến lên một bước, gật đầu nói, "Phải, không sai." Lý Đông Vọng ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Diệp Tu Viện bình tĩnh nói, "Ta biết, cách mỗi 7 ngày, cửa ải liền sẽ thay quân một lần, ngươi chỉ cần đem thay quân thời gian nói cho chúng ta, sau đó chúng ta tiến đánh lúc, ngươi hơi làm chống cự, giả ý bị bắt là được. Trên danh nghĩa, vậy không tính phản bội Vương Long Chi. Nghe những điều kiện này, Lý Đông Vọng trầm mặc không nói. Nhìn nói đến cũng không xê xích gì nhiều, nói tiếp cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Diệp Tu Viễn chậm rãi đứng dậy, "Lý tướng quân, Phương Chí Hoành ta sẽ lưu tại ngươi trong quân doanh trong vòng 3 ngày, nếu là ngươi nghĩ rõ, tùy thời có thể nói cho hắn biết. Chúng ta đi thôi." Diệp Tu Viễn nói xong, liền xuất lĩnh Đan Thiên Cương quay người rời đi, bất quá đi vài bước về sau, hắn dừng bước lại, quay đầu nhắc nhở, "Lý tướng quân, Phương Chí Hoành trước khi rời đi, ngươi tùy thời có thể quy hàng. Có thể 3 ngày thời gian vừa tới, sẽ không cơ hội." Nhìn xem Diệp Tu Viễn cùng Đan Thiên Cương rời đi, Phương Chí Hoành thì cười ha hả tùy ý ngồi xuống, mở miệng nói ra, "Lý tướng quân, ngươi cẩn thận suy xét, nghĩ kỹ cho lão Phương ta nói một tiếng là được." Lý Đông Vọng hừ lạnh một tiếng, đi tới cửa bên ngoài tuần sát, rất nhanh liền truyền đến tin tức, Vương Long Chi tướng quân đến rồi. Nghe thế, Lý Đông Vọng trong lòng âm thầm giật mình, không phải là để lộ phong thanh gì. Trong lòng dù kinh, nhưng hắn người vẫn là cấp tốc đi tới quân doanh đại môn đón lấy. Vương Long Chi mặc cả người trắng sắc áo giáp, vẹn vẹn mang theo kiếm thần Tạ Dịch Phong, đến đây xem xét tình huống tiền tuyến. "Tướng quân." Lý Đông Vọng mang theo mấy cái thân vệ, đội vàng lên đón, sau đó, Lý Đông Vọng thận trọng mang theo Vương Long Chi, tại toàn bộ cửa ải đi một lượt. Cho giới thiệu toàn bộ cửa ải phòng thủ tình huống, nếu là có quân địch xâm phạm, nên như thế nào chống cự các loại. Nghe xong Lý Đông Vọng giới thiệu, Vương Long Chi nhẹ gật đầu, trên mặt mấy phần giã rời, đi tới Lý Đông Vọng ở phòng ốc bên trong. Vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy ngồi ở bên trong Phương Chí Hoành. Nguy rồi. Lý Đông Vọng trong lòng âm thầm giật mình, Vương tướng quân đột nhìn đến, cũng làm cho hắn đã quên kẻ này vẫn đang. Vị này chính là? Vương Long Chi nghi ngờ hỏi. Ngươi là? Phương Chí Hoành nhìn đối phương, nhíu mày hỏi. Không được vô lễ, đây là chúng ta thống soái Vương Long Chi tướng quân. Lý Đông Vọng sợ Phương Chí Hoành nói sai lời gì, tranh thủ thời gian âm thầm nhắc nhở. Phương Chí Hoành nghe xong thân phận của đối phương, trong lòng lập tức vui mừng, hắn lưu lại cũng không chỉ là bởi vì Diệp Tu biết nói, thuận tiện liên lạc. Hắn còn có một cái mục đích chính là bước Lý Đông Vọng đầu hàng địch. Hắn hai mắt lóe lên, sau đó cười ha hả nói, "Ta là kinh thành đến, là Lý tướng quân bà con xa, tới tìm nơi nương tựa hắn đâu." Nghe nói như thế, Lý Đông Vọng trong lòng hơi chấn động một chút, hắn hít sâu một hơi, đã phát giác Vương Long Chi lông mày nhăn lại. Vương Long Chi nhíu mày hỏi, "Các lớn cửa ải đều sớm đã phong tỏa, ngươi vị này thân thích là từ trong núi tiểu đạo tiến vào, hay là từ kinh thành tới?" "Vâng." Lý Đông Vọng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu, hắn cũng gấp bên trong nhanh trí, nói, "Ta vị này thân thích, bởi vì ta sự tình, ở kinh thành sinh hoạt khốn khổ, chỉ có thể đến đây tìm nơi nương tựa." "Người trước ra ngoài." Lý Đông Vọng trừng Phương Chí Hoành liếc mắt. Phương Chí Hoành chỉ có thể nhàn nhạt mỉm cười, đi tới cửa bên ngoài. Rời đi lúc, cùng Tạ Dịch Phong gặp thoáng qua lúc, Tạ Dịch Phong phảng phất phát giác cái gì mở dạng, sâu đậm nhíu mày một cái lông. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Vương Long Chi, Tạ Dịch Phong, Lý Đông Vọng ba người. Tạ Dịch Phong tranh thủ thời gian tại Vương Long Chi bên tai thấp giọng nói mấy câu. Nghe xong về sau, Vương Long Chi mặt không cảm giác ngồi xuống trên ghế, chậm rãi hỏi, "Đông Vọng, ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm?" "Bẩm tướng quân, trọn vẹn 7 năm có thừa." Lý Đông Vọng trầm giọng nói. Vương Long Chi chậm rãi mở miệng hỏi, "Nhận biết nhiều năm như vậy, ta tại sao không có nghe nói qua, ngươi có một cái không thua kém tam phẩm cảnh tu vi thân thích, còn tại kinh thành sinh hoạt khốn khổ?" Nghe được câu này, Lý Đông Vọng trong lòng khẽ run lên, ý thức được vừa rồi Phương Chí Hoành lúc rời đi, sợ rằng bị Tạ Dịch Phong phát giác cái gì. Hắn biết rõ Vương Long Chi trọng tình nghĩa, hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, "Tướng quân, thứ không dám giấu giếm, người này chính là Chu Quốc triều đình, đi theo một người tên là Diệp Tu Viễn người mà tới. Bọn hắn là tới chiêu hàng thị trước, nhưng tướng quân đối với ta ân trọng như núi, ta tuyệt không có khả năng phản bội tướng quân." Đây cũng là Lý Đông Vọng trong lòng nói, dù sao, đối phương đưa ra điều kiện đã đầy đủ mê người. Quốc công thân phận a? Người bình thường tới nói, vô luận như thế nào phân đấu, trở thành quốc công gia đã là trần nhà rồi. Thấy Lý Đông Vọng như thế thẳng thắn đem sự tình nói ra, Vương Long Chi thì là trên mặt tươi cười, đi ra phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Nhìn ngươi, huynh đệ chúng ta nhiều năm, ta còn có thể không tin tưởng ngươi sao?" "Đông Vọng, chỉ bất quá bây giờ là thời khắc mấu chốt, ngươi yên tâm, nếu là chúng ta có thể đặt xuống thiên hạ này, liền có một phần của ngươi. Ngươi xem như người mà ta tín nhiệm nhất, hiểu chưa?" Vương Long Chi nặng nề vỗ vỗ Lý Đông Vọng bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Nghe xong Vương Long Chi lời nói, Lý Đông Vọng trong lòng cũng phá lệ có chút cảm động, hắn nói ra tình hình thực tế về sau, đã làm tốt bị Vương Long Chi trừng phạt dự định. Thật không nghĩ đến Vương Long Chi đối với lần này lại không thèm để ý chút nào, ngược lại như thế tín nhiệm chính mình. "Tướng quân." Lý Đông Vọng hít sâu một hơi, mặt tướng nguyện vì tướng quân, máu chảy đầu rơi. Mà một bên Tạ Dịch Phong thì là ánh mắt lóe lên nhìn thoáng qua Vương Long Chi bóng lưng, không nhịn được cười cười. "Bây giờ Vương Long Chi cũng là tại biến hóa à, phải biết, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất." Câu nói này, Vương Long Chi lén lút không biết cho bao nhiêu người đều đã nói qua. "Được, ta còn phải đi địa phương khác nhìn nhìn lại, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi." Vương Long Chi vỗ vỗ Lý Đông Vọng bà bay, lúc này mới xuất lĩnh Tạ Dịch Phong rời đi. Đợi Vương Long Chi sau khi rời đi, nhìn xem Vương Chí Hoành từ bên ngoài tiến đến, Lý Đông Vọng trên mặt lập tức hiện ra tức giận, "Ngươi là muốn hại ta, đúng không? Cố ý tại tướng quân trước mặt nói lời như vậy, là muốn cho Vương tướng quân cho là ta cấu kết quân địch, bước ta không có đường lui." Phương Chí Hoành tùy ý tòa hạ, có thể lãnh binh đánh trận, thật không có người ngu, ta là như thế này dự định lại có thể sao? "Ngươi có thể rời đi chỗ này." Lý Đông Vọng phẫn nộ gian dạy, "Tướng quân đối với ta như thế tín nhiệm, ta tuyệt không có khả năng phản bội với hắn." Diệp Tiên Sinh nói, "Để cho ta lưu lại 3 ngày." Phương Chí Hoành cũng không có muốn rời khỏi nơi đây dự định, trong vòng 3 ngày, ngươi tùy thời đều có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chương 636, đúng dịp chương 636, đúng dịp từ tiền tuyến thị sát một vòng sau khi trở về, Vương Long Chi tâm sự nặng nề trở lại Trọng Sơn quận. Chỉ bất quá, tiền tuyến phòng thủ để phòng ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn, làm hắn cảm thấy tâm lo chính là đối phương tìm rồi Lý Đông Vọng chiêu hàng. Tuy nói hắn là tuyệt đối tín nhiệm Lý Đông Vọng, nhưng bạn nhất Lý Đông Vọng nơi đó có vấn đề. Rất nhanh, hắn liền tìm tới Tiêu Mẫn Nhi, đem việc này tình huống nói ra. Sau khi nói xong, Vương Long Chi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Mẫn Nhi, ta đối Lý Đông Vọng ngược lại là yên tâm, chỉ là loại sự tình này, sợ rằng không chịu nổi hết lần này đến lần khác. Tiêu Mẫn Nhi nghe xong Vương Long Chi miêu tả về sau, lông mày chăm chú nhăn lại, nói, loại sự tình này là không có cách nào. Sau khi nói xong, Tiêu Mẫn Nhi đem hắn cùng đi theo mà đến Tạ Dịch Phong dẫn vào trong phòng, sau đó xuất ra một phần làm tốt kế hoạch tường thị, ngươi xem một chút. Đây là. Xem hết phần kế hoạch này về sau, Vương Long Chi sắc mặt hơi đổi, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Mẫn Nhi, nói, ngươi đây là muốn. Bây giờ Hứa Tiểu Cương chấn chỉ quân biên quân, còn có huấn luyện 30 vạn quân mới, cộng lại tổng cộng chừng 600.000 nhân mã. Chúng ta bị cuốn ở Tây Nam ba tỉnh bên trong, tiếp tục mang xuống, bất kể là lương thảo, vật tư, đều không chịu được nổi. Nếu là phần kế hoạch này thuận lợi, sợ có thể trọng thương Hứa Tiểu Cương trong tay 60 vạn đại quân. Đến lúc đó, công thủ dị biến về sau, chúng ta lại giết ra Tây Nam ba tỉnh, chiếm cứ ngoại bộ lương thảo phong phú tỉnh, chiêu binh mãi mã, còn có thể có một tuyến cơ hội. Phần kế hoạch này cực kỳ lớn gan. Vương Long Chi vậy có vẻ hơi do dự, hắn hít sâu một hơi, nói, Mẫn Nhi, Lý Đông Vọng bị chiêu hàng, cũng không phải là không phải chuyện tốt. Tiêu Mẫn Nhi chậm rãi nói, vừa vặn, kế hoạch của ta cũng cần có như vậy một cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Nguyên bản cố ý đổ nước, để Hứa Tiểu Cương đại quân tiến vào Tây Nam ba tỉnh, ta còn lo lắng đối phương sẽ có chút phát giác. Nếu là như vậy, không giữ quy tắc sửa lại. Chỉ bất quá, Lý Đông Vọng ngược lại là đối với ngươi trung thành tuyệt đối, xem ra chúng ta được buộc hắn quy hàng đối diện. Sau khi nói xong, Tiêu Mẫn Nhi nói, thả ra tiếng gió, ngươi vì chuyện này hoài nghi với hắn, chuẩn bị đem hắn bắt về Trọng Sơn quận hạ ngục. Vương Long Chi không quả quyết bệnh cũ lại tái phát, hắn nhìn xem phần kế hoạch này, nói, nếu là thất bại, chúng ta dưới tay những người này, sợ rằng Long Chi, đây là cơ hội cuối cùng, không thành công, liền thành nhân. Tiêu Mẫn Nhi tiến lên, nắm chặt Vương Long Chi tay, nói, cho dù là chiến bại, quá mức ta và ngươi cùng nhau chết trên chiến trường. Bên cạnh Tạ Dịch Phong nhíu mày lên, thằng hắn một cái nhắc nhở, có ta ở đây đâu, các ngươi xuất không ra sự. Ngày kế tiếp buổi trưa, Lý Đông Vọng không ngừng qua lại dò xét cửa ải các nơi, vừa ý nghĩ cũng không ở trên đây. Lúc sáng sớm, Trọng Sơn quận một vị tại Vương Long Chi bên cạnh hảo hữu, lén lút cho hắn gửi thư, công bố không biết chuyện gì xảy ra. Vương Long Chi hôm qua sau khi trở về, nội trận lôi đỉnh, còn chuẩn bị khiến người thay thế Lý Đông Vọng, để Lý Đông Vọng về Trọng Sơn quận thẩm vấn. Nhiều năm tình nghĩa huynh đệ, đối phương lúc này mới lén lút báo tin, để Lý Đông Vọng tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Lúc này Lý Đông Vọng cũng là tâm tình nặng nề. Một phương diện, thật sự là hắn cùng Vương Long Chi quen biết nhiều năm, tình nghĩa sâu nặng. Một phương diện khác, thân là ở tiền tuyến lãnh binh tác chiến tướng lĩnh, đầu hàng địch là một cái đáng xấu hổ sự. Từ nhỏ đối với hắn dạy bảo, để hắn rất khó làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng là, vẹn vẹn bởi vì một chút hoài nghi, Vương Long Chi liền chuẩn bị đem chính mình cho triệt hạ chức vị, thậm chí áp tải đi thẩm vấn. Bản thân làm sao đến mức như thế? Cho dù là kia Diệp Tu Viễn tới quên nói mình quy hàng, có thể bản thân vẫn chỉ là đang do dự, đây không phải còn không có đáp ứng à? Tâm sự nặng nề bên dưới, hắn về đến phòng bên trong, thấy được ngồi ở bên trong, chính lại ăn hét lớn Vương Chí Hoành, còn không có nghĩ thông suốt. Ăn đến miệng đầy chảy mỡ Phương Chí Hoành, uống một ngụm rượu mạnh, khoát tay áo, không hiểu rõ ngươi cái tên này làm sao như thế khó làm, lúc nào còn chú trọng lấy cái gọi là tình nghĩa huynh đệ. Diệp tiên sinh cho điều kiện tốt bao nhiêu à, đây chính là quốc công vị trí, về sau ngươi chính là quốc công gia, hậu thế, đời đời kiếp kiếp được người kính ngưỡng. Nếu là nơi đây bị người công phá, ngươi thân là phản tặc bị bắt bị giết, người nhà ngươi tốt nhất hạ tràng, cũng được rơi cái lưu vong. Ngươi không phải là trông cậy vào tương lai hậu thế, tại lưu vong cực hàn chi địa, dựa vào đơn bạc y phục, bị đông cứng đến run lẩy bẩy, đói đến ngực dán đến lưng lúc, giống to ta tổ tông trọng tình trọng nghĩa, là đầu hảo hán. Ngươi là trọng tình trọng nghĩa, có thể người nhà ngươi đâu, đối bọn hắn chẳng phải là bạc tình bạc nghĩa đến cực điểm. Tại Phương Chí Hoành cái này ma đạo người trong mắt, cái này cái gọi là tình nghĩa, chính là nói nhảm, nào có lợi ích thực tế. Lý Đông Vọng nghe Phương Chí Hoành lời nói, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, hắn thở dài một tiếng, ta đích xác thẹn với người nhà. Nói đến đây, lại nghĩ đến tin tức truyền đến, Vương tướng quân đối với mình có hoài nghi, hắn nắm chặt nắm đấm, sau khi hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, ngày mai lúc chạm vào tối, cửa ải liền sẽ thay quân. Hắn đứng dậy xuất ra một bộ địa đồ, đưa tới, đây là ba môn cửa ải phòng thủ đồ. Ta đã nhận được tin tức, Trọng Sơn quận bên kia đã chuẩn bị đem ta cho đổi đi, ta không biết ngày mai chạm vạng với lúc, phải trang bị đổi đi. Nếu là đương thời ta còn tại, sẽ đem trọng binh phong tới cuối cùng, phía trước cửa ải mấy đạo tường thành, ta sẽ rút đi rất nhiều binh sĩ. Nghe những lời này, Phương Chí Hoành trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi phải nghĩ đến hiện tại tài năng nghĩ rõ ràng. Hắn cơm nước no nê, cầm lấy cái này trương bản đồ địa hình chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lý Đông Vọng hít sâu một hơi, nói, ngày mai chạm vạng tối trước, ngươi phải đưa tới cho ta thánh chỉ, hoặc là có phân lượng hứa hẹn thư tín. Yên tâm đi. Phương Chí Hoành nói xong, liền cấp tốc rời đi nơi đây. Võ Linh phủ bên trong, Phương Chí Hoành đem điều này tin tức tốt, ngay lập tức mang trở về. Trong đại sảnh, Hứa Tiểu Cương, Diệp Tu Viễn, Đan Thiên Cương, bao quát rất nhiều tướng lĩnh đều tại đây địa, nghe văn tam môn cửa ải Lý Đông Vọng nguyện ý quy hàng. Tại chỗ rất nhiều tướng lĩnh trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Không thể tin nhìn về phía Diệp Tu Viễn, cái này Diệp tiên sinh ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian, liền có thể để Lý Đông Vọng quy hàng. Hứa Tiểu Cương cầm tới 3 môn cửa hải bố phòng đồ về sau, càng là hai mắt sáng lên, chỉ là đạt được cái này trương bố phòng đồ, coi như đối phương không nhường, bọn họ phần thắng cũng có thể tăng lớn không ít. Hắn mở miệng hỏi, Diệp tiên sinh, ngài cho hắn hứa hẹn cái gì, lại để hắn dễ dàng như thế đáp ứng quy hàng? Diệp Tu Viễn bình tĩnh nói, ta cho phép cái quốc công tước vị.
A,
tại chỗ đông đảo tướng lĩnh đều là ngây ngẩn cả người.
Cho phép cái quốc công tước vị?
Hứa Tiểu Cương nhíu mày lên, thấp giọng hỏi, chuyện này, bệ hạ đồng ý sao?
Bệ hạ không biết rõ tình hình.
Diệp Tu Viễn lắc đầu.
Thí.
Hứa Tiểu Cương lập tức cảm thấy nhức đầu, đem Diệp Tu Viễn kéo đến một bên, cũng chỉ có hai người bọn họ. Hắn nhỏ giọng hỏi, Diệp tiên sinh, loại đại sự này, sao có thể tùy tiện hứa hẹn? Chúng chi, bây giờ Lý Đông Vọng còn muốn thánh chỉ hoặc là hứa hẹn thư tín. Ta thân là trấn quốc công, ngược lại là có tư cách viết dạng này một phong hứa hẹn thư tín, nhưng nếu là sau đó, vậy hạ truy cứu nghiêm tra được đến, ta không chiếm được chỗ tốt. Quốc công tức vị tại Trung Quốc, có thể đã là địa vị cực cao, một khi trở thành quốc công, chỉ cần không tham dự mưu phản, trên cơ bản đời đời kiếp kiếp đều áo cơm vô ưu, chính là Trung Quốc đỉnh cấp quý tộc. Hiện nay kinh thành rất nhiều quốc công, đều vẫn là kiến quốc lúc, thái tổ hoàng đế phong. Đối phương quy hàng liền cho một cái quốc công, đây quả thực là chuyện không thể. Diệp Tu Viễn bình tĩnh nói, Hứa tướng quân, đánh hạ 3 môn cửa ải về sau, Chu Lý Đông Vọng tính mạng không được sao? Coi như hứa hẹn cho hắn lớn hơn nữa chỗ tốt, hắn vậy lấy không được.
Hứa Tiểu Cương sửng sốt một chút, loại chuyện này, há có thể tùy ý hủy tin tại người. Giết hắn sự tình, tuyệt đối không thể nhắc lại.
Hứa Tiểu Cương nói xong, hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, ta đánh trước bên dưới 3 môn cửa ải, phong thư này, ta đến biết là được.
Sau khi nói xong, Hứa Tiểu Cương ngược lại là đổi mới một lần đối Diệp Tu Viễn hiểu rõ, gia hỏa này, tựa như là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, không chút nào chú trọng đạo nghĩa người. Trở lại phòng nghị sự về sau, Hứa Tiểu Cương vội vàng bố trí, tiếp xuống tiến công. Mà Diệp Tu Viễn thì mở miệng hỏi, đánh hạ 3 môn cửa ải về sau, đến tiếp sau chuẩn bị làm sao đánh?
Đương nhiên là điều động đại quân tiến vào, thừa thế xông lên, triệt để tiêu diệt phản quân.
Một vị tướng lính không chút do dự nói.
Diệp Tu Viễn vẫn chưa phản bác, chỉ là lông mày hơi nhíu, hắn nhìn thoáng qua Phương Chí Hoành, hỏi, ngươi mới vừa nói, Lý Đông Vọng cuối cùng quyết định là bởi vì Trọng Sơn quận quận thành bên trong, muốn đối Lý Đông Vọng độc thủ.
Vâng.
Phương Chí Hoành nhẹ gật đầu, đây cũng không kỳ quái đi.
Đương thời ngay thẳng đuổi bạn, ta còn tại Lý Đông Vọng trong phòng, Vương Long Chi liền tới, ta cố ý nói mình là kinh thành người tới, còn tại đi ngang qua Tạ Dịch Phong bên cạnh lúc, cố ý bộc lộ pháp lực. Ngược lại có mấy phần cổ quái.
Diệp Tu Viễn nói thầm một câu về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa.
Đến tiếp sau chiến sự, cùng mình cũng không còn quan hệ, hắn chỉ hứa hẹn qua, giúp Hứa Tiểu Cương đại quân công phá cửa ải. Làm xong chuyện này về sau, liền có thể trở về tìm Khương Vân Cẩm viên kia Thiên Vân Thạch.
Rất nhanh, đại quân liền bắt đầu chuẩn bị, nhoáng một cái liền tới đến ngày kế tiếp, lúc sáng sớm, Hứa Tiểu Cương tự mình viết một phong thư, để Phương Chí Hoành tiến về 3 môn cửa ải, cho Lý Đông Vọng. Trong thư tự nhiên là hứa hẹn trước đây Diệp Tu Viễn nói tới đồ vật. Sau đó điều khiển trọn vẹn 3 vạn trấn chỉ quân tinh nhuệ binh sĩ, chặn vạn tối chuẩn bị đánh hạ cửa ải.
Hứa Tiểu Cương ở nơi này một đám biên quân, quân mới bên trong đều có thể có chỗ hy vọng, cũng là như thế, ác chiến đều là để tinh nhuệ trấn chỉ quân tự thân lên.
Xưa nay sẽ không cứ để bộ đội tùy tiện xem như pháo hôi.
Đương nhiên, còn có một tầng nhân tố là cơ hội kiếm không dễ, tự nhiên là muốn để trấn chỉ quân tiến công, thừa thế xông lên, đem 3 môn cửa ải cho triệt để cầm xuống.
Chặn vạn tối lúc, dáng đỏ chậm rãi treo ở chân trời.
3 môn cửa ải rất nhiều quân coi giữ đã ít đi rất nhiều, cùng hậu phương bộ đội thay quân.
Cửa ải tiền tuyến, điều kiện gian khổ bình thường nửa tháng liền sẽ thay quân một lần, để thay quân đi xuống binh sĩ, trở lại Trọng Sơn quận bên trong thật tốt chỉnh đốn.
Rất nhiều binh sĩ vừa tới đến tiền tuyến các nơi địa phương, còn chưa tới kịp quen thuộc hoàn cảnh đâu.
Đột nhiên, trên ngọn núi một cái chạm gác, đột nhiên vang lên gõ trống thanh âm.
Thanh âm vang vọng 3 môn cửa ải các phương.
Địch tập.
Một cái mắt, tại chỗ không ít người đều khẩn trương cấp tốc lao tới bản thân nên đi vị trí, có thể bởi vì thay quân nguyên nhân, rất nhiều người thậm chí cũng không biết mình là nên được an bài ở nơi nào trấn thủ.
Trong thời gian ngắn, có chút hỗn loạn.
Rất nhiều người theo bản năng đi tìm trong quân bách hộ, thiên hộ đại nhân.
Thiên hộ, bách hộ đại nhân đâu?
Đều lên đi đâu rồi?
Đúng dịp, vừa bạn chư vị đại nhân, toàn bộ đến phía sau trong doanh địa, Lý tướng quân có chuyện quan trọng tìm bọn hắn thương nghị, đáng chết, không nghĩ tới quân địch lúc này đến rồi.
Chương 637, quy hàng chương 637, quy hàng 3 môn cửa ải hai bên trái phải, có cao ngất nơi hiểm yếu, có đến không hết công sự phòng ngự, mà cửa ải trung ương, càng là có 5 đạo xây dựng mà thành tường thành. Tiến đánh độ khó cực cao.
Nhưng bây giờ, toàn bộ 3 môn cửa ải, bách hộ trở lên sĩ quan hết thể đều biến mất không gặp, đến rồi hậu phương Lý Đông Vọng nơi đó họ.
Đương nhiên, bình thường tới nói, thay quân loại thời khắc mấu chốt này, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện để tiền tuyến bách hộ trở lên sĩ quan rời đi.
Chỉ bất quá ai bảo Lý Đông Vọng có vấn đề đâu.
Cùng lúc đó, Hứa Tiểu Cương tự mình dẫn trấn chỉ quân, cấp tốc triển khai tấn công mạnh.
Hứa Tiểu Cương vậy rõ ràng, tận dụng thời cơ.
Rất nhanh, do hơn ngàn trấn chỉ quân không sợ tử vong binh sĩ tạo thành cảm tử doanh, cấp tốc khiêng thang mây hướng phía cửa ải cuối cùng tường thành phương hướng đánh tới.
Trên tường thành, vừa mới thay quân tới được rất nhiều phản quân binh sĩ, tuy là cấp tốc chống cự, có thể hiệu quả cũng không tính tốt.
Toàn bộ cửa ải bên trong đều tràn ngập rung trời hét họ, xen lẫn còn có trọng thương binh sĩ đều rền kêu thảm.
Cửa ải bên ngoài chỗ dựng doanh địa tạm thời bên trong, Hứa Tiểu Cương cùng một đám trấn chỉ quân tướng lĩnh liền ngồi ở bên trong, phía trước cửa ải cũng không ngừng truyền đến tin tức tốt.
Ngắn ngủi nửa canh giờ, 5 đạo tường thành đã công phá 3 đạo.
Tướng quân, tin tức tốt, quân địch lúc này lâm vào trong hỗn loạn, căn bản tổ chức không đứng lên hữu hiệu chống cự. Sợ rằng không được bao lâu, chúng ta liền có thể thừa thế xông lên, đem ba môn cửa ải cho đánh hạ. Bên cạnh phó tướng trên mặt vẻ vui thích, khốn nhiễu bọn hắn lâu như thế cửa ải, hôm nay cuối cùng có thể công phá. Hứa Tiểu Cương trên mặt không biểu lộ, hai mắt chăm chú vào trên bản đồ, mà Diệp Tu Viễn thì ngồi ở bên cạnh uống trà, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Diệp tiên sinh, nếu là theo ngươi xem, chúng ta công phá ba môn cửa ải về sau, đến tiếp sau nên như thế nào đánh? Hứa Tiểu Cương mở miệng nói ra, sau đó ngón tay phía trên địa đồ. Bên cạnh phó tướng thì là kiến nghị nói, nếu là chúng ta có thể thuận lợi đánh xuống ba môn cửa ải, dọc theo hậu phương con đường hành quân, trong 3 ngày liền có thể đuổi tới Trọng Sơn quận. Chúng ta không ngại thừa thế xông lên, trực tiếp đánh tới Trọng Sơn quận bên trong, đem Vương Long Chi cho chu sát. Hứa Tiểu Cương nghe vậy, lắc đầu, cũng không đồng ý cái phương án này, mở miệng nói ra, không thể gấp. Hắn nói, dùng ngón tay tại trên bản đồ vẽ một vòng tròn, 5 cái cửa ải, nhất định phải toàn bộ đánh hạ về sau, lại tiến quân Trọng Sơn quận. Nếu là đại quân cô độc xâm nhập, hậu phương một khi bị chặt đứt lương thảo tiếp tế, toàn bộ đại quân liền phảng phất bị chứa vào trong túi. Diệp Tu Viện hai mắt có chút sáng lên, hắn chậm rãi nói, Hứa tướng quân có từng nghĩ tới, hôm nay có thể đánh hạ 3 môn cửa ải, là bởi vì Lý Đông Vọng quy hàng tại chúng ta. Khác 4 cái cửa ải, cho dù là có 3 môn cửa ải, có thể tiền hậu giáp kích, có thể ngũ đại cửa ải ở giữa khoảng cách cũng không ngắn, muốn từng cái đánh hạ, tối thiểu nhất cũng cần thời gian 3 tháng. Hứa Tiểu Cương bình tĩnh nói, đánh trận sự tình, không thể gấp, được ổn. Dù tốc bất đạt. 3 môn cửa ải bên kia, đợi trấn chỉ quân đánh tới cuối cùng một đạo tường thành lúc, đông đảo bách hộ thiên hộ, lúc này mới nghe hỏi chạy đến, cấp tốc tổ chức lên chống cự. Tuy nói 3 môn cửa ải chỉ có 1-2 vạn người, đồng thời chỉ còn lại cuối cùng một đạo tường thành, nhưng rất nhanh, hai bên vách núi treo leo phía trên, không ngừng hướng phía dưới tấn công trấn chỉ quân xạ kích mũi tên, rội xuống dầu sôi, đá rơi. Trấn chỉ quân trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng. Giờ phút này vậy hiện ra 3 môn cửa ải độ khó, cuối cùng một đạo tường thành, cứng rắn chống lại rồi trấn chỉ quân đông đảo tướng sĩ gần 5 canh giờ. Thẳng đến tảng sáng, cuối cùng một đạo tường thành, lúc này mới bị trấn chỉ quân cầm xuống. Rất nhanh, phòng thủ 3 môn cửa ải phản quân cũng biết đại thế đã mất, thừa dịp bóng đêm hỗn loạn, thậm chí rất nhiều binh sĩ thừa dịp bóng đêm đã vụng trộm chạy trốn. Lý Đông Vọng vị trí trong quân trướng, không ngừng có lính liên lạc chạy đến. Lý Đông Vọng nghe tiền tuyến cuối cùng bị trấn chỉ quân cho công phá, trong lòng ngược lại là có chút thở dài một hơi. Trong doanh trướng rất nhiều tướng lĩnh nghe trấn chỉ quân đã đánh xuống cuối cùng một đạo tường thành, sắc mặt đống nhiên đại biến, gấp vội vàng nói, tướng quân hạ lệnh rút đi. Rất nhiều tướng lĩnh đều đi theo Lý Đông Vọng nhiều năm, Lý Đông Vọng vậy đúng là người trọng tình trọng nghĩa, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, các ngươi rút về Trọng Sơn quận đi. 3 môn cửa ải là Vương Long Chi tướng quân tự mình giao cho ta trông coi, bây giờ 3 môn cửa ải bị công phá, ta lại có gì mặt mũi trở về gặp mặt tướng quân? Lý Đông Vọng nói xong, rút kiếm chậm rãi nói, cho dù là ta lẻ loi một mình, cũng muốn thủ đến một khắc cuối cùng. Lý Đông Vọng bản ý là, đám người này tranh thủ thời gian rút đi, bản thân xong đi đối phương quy hàng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, những này thủ hạ, ngược lại là nhất đẳng tướng giỏi. Bọn hắn nghe Lý Đông Vọng khao khát cùng 3 môn cửa ải cùng sinh tử, từng cái lại cũng không đi. Lý tướng quân, ta đi theo ngài nhiều năm, bây giờ ngài không đi, ta cũng không đi. Đúng, tuy nói tướng bên thua, không thể nói dũng, nhưng hôm nay đã phụ lòng Vương tướng quân kỳ vọng, như vậy ta vậy không muốn sống tạm, nguyện cùng Lý tướng quân một đợt lưu lại. Tại chỗ phó tướng, mấy vị thiên hộ đều ào ào biểu thị không muốn lui về Trọng Sơn quận. Lý Đông Vọng nghe vậy, ánh mắt bên trong ngược lại là lấp lóe qua một tia vẻ hãi náy, thần sắc phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tòng quân nhiều năm, chiến bại tuyệt không sống tạm, đã từng xem như hắn nhân sinh tín điều một bộ phận. Hắn thấy, xem như tướng lĩnh, cao nhất vinh diệu, cũng không phải là sau này già rồi, nằm ở trên giường chết bệnh. Chiến tử xa trường mới là tốt nhất kết cục. Có thể, Lý Đông Vọng khẽ thở dài một tiếng, hắn một đám thủ hạ không rõ ràng cho lắm, còn làm Lý Đông Vọng là thở dài chiến sự tiền tuyến bất lợi đâu. Lý Đông Vọng gặp bọn họ không muốn rút đi, cũng không có quên nhiều, nhưng vẫn là đối trong quân doanh đám binh sĩ hạ lệnh, để bọn hắn nào nào rút đi. Tràng chiến dịch này dù sao mình đều được quân địch người, ngay từ đầu, kết cục chính là chú định, không cần thiết để cho thủ hạ binh sĩ lại nhiều thêm tử vong. Trấn chỉ quân đánh hạ 5 đạo tường thành về sau, nguyên bản còn gặp phản quân chống cự kịch liệt, có thể sau này, theo Lý Đông Vọng quân lệnh truyền đến, nghe tới có thể mệnh lệnh rút lui về sau, sở hữu binh sĩ đều một mạch xoay người liền chạy. Rất nhanh, Lý Đông Vọng vị trí trong quân doanh, người liền chạy không sai biệt lắm rỗng. Cũng liền chỉ còn lại hắn cùng trong phòng phó quan, cùng với 5 vị thiên hộ. Toàn bộ phòng cấp tốc bị trấn chỉ quân binh sĩ cho đoàn đoàn bao vây lên. Ha 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 ha. Nghe bên ngoài đã bị bao vây lại, Lý Đông Vọng phó quan chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi nói, cổ có giải lâm binh bại tự vẫn, được vinh dự một đoạn giai thoại, ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Từ khởi sự bắt đầu, người nhà của ta liền bị triều đình cho giết sạch, hôm nay cuối cùng là có thể đi gặp bọn họ rồi. Phó quan nói xong, rút ra bội kiếm, hít sâu một hơi, nói với Lý Đông Vọng, Lý tướng quân, tại hạ đi trước một bước, trên đường hoàng tuyển chờ lấy ngài. Chấm đã. Lý Đông Vọng thấy thế, biến sắc, vội vàng mở miệng muốn ngăn cản. Có thể phó quan lại là không chút do dự, trực tiếp rút kiếm tự vẫn. Hán chỗ trong miệng giải lầm, chính là 700 năm trước một vị danh tướng, tối cao lúc, quan to lớn tướng quân, binh bại tự vẫn, kết quả chiếm được ngàn năm anh minh. Nhìn xem phó quan nháy mắt ngã vào trong vũng máu, Lý Đông Vọng khỏe miệng giật một cái, trong lòng nhịn không được cảm đạo, không cần chết à. Đi theo bản thân quy hàng, tất cả mọi người có quang minh tương lai. Hắn quay đầu nhìn về phía khác 5 vị thiên hộ, cái này 5 vị rõ ràng cũng là mang theo tử trí, dù trong tay đều cầm đao kiếm, có thể thật đến tự vẫn thời điểm, lại không làm được phó quan như vậy dứt khoát tự vẫn. Từng cái trên mặt ngược lại là hiện lên mấy phần vẻ do dự. Lý Đông Vọng đẩy cửa ra, nhìn xem bên ngoài tầng tầng vây quanh trấn chỉ quân binh sĩ, "Ta gọi Lý Đông Vọng, ta muốn thấy các ngươi thống soái, Hứa Tiểu Cương." Khi triệt để nắm giữ ba môn cửa ải về sau, Hứa Tiểu Cương lúc này mới cưỡi ngựa, tại một đám thân vệ cùng đi bên dưới, cấp tốc chạy đến nơi đây doanh địa. Cùng sau lưng Lý Đông Vọng năm cái thiên hộ, giờ phút này trong lòng thì là mang theo vài phần kích động. Ở tại bọn hắn phòng đoán xem ra, Lý Đông Vọng tướng quân là muốn tập kích đối phương tướng lĩnh. Nếu là có thể thuận lợi ám sát Hứa Tiểu Cương, cho dù binh bại, Lý tướng quân chỉ sợ cũng có thể bị danh truyền xa. Nhưng khi Hứa Tiểu Cương thật đến rồi về sau, cái này năm cái thiên hộ lúc này mới mắt tròn váng, cảm giác mình phảng phất như là tiên hề. Hứa Tiểu Cương người mặc chiến giáp, đi tới Lý Đông Vọng trước mặt về sau đó trên mặt liền lộ ra tiểu dung, cấp tốc tung người xuống ngựa, tiến lên ôm quyền, làm phiền Lý tướng quân rồi. Lý Đông Vọng khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng năm cái thiên hộ, nói, cái này năm vị đều là nhất đẳng hảo hán, còn mời đối xử tử tế bọn hắn. Năm cái thiên hộ cấp tốc bị đè xuống đất, bọn hắn không ngừng dãy rủa, "Lý tướng quân, ngươi đã làm gì? Ngươi phản địch?" "Lý tướng quân, chúng ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, coi như phản địch, vì sao không còn sớm nói cho chúng ta?" Cái này năm cái thiên hộ trong lúc nhất thời, cảm xúc có thể nói ngũ vị tạp trần. "Làm sao ngươi thành rồi quy hàng tướng lĩnh, chúng ta năm người thành rồi tù nhân?" Lý Đông Vọng nhìn về phía năm người ánh mắt bên trong, vậy mang theo vài phần thật có lỗi chi ý nhìn năm người bị mang đi về sau, Lý Đông Vọng lúc này mới cầm Hứa Tiểu Cương tay, trầm giọng nói, "Hứa tướng quân, mời ta cho ngươi thật tốt giới thiệu Trọng Sơn quận tình huống, đến tiếp sau đối với ngài tiến đánh Trọng Sơn quận, khẳng định có trợ giúp." "Ừ." Hứa Tiểu Cương gật đầu, mang theo mấy vị thân vệ, đi theo Lý Đông Vọng tiến vào trong phòng của hắn. Trọng Sơn quận bên trong, toàn bộ thành bên trong, rất nhiều người đều có chút kinh hoàng, ba môn cửa ải bị công phá tin tức đã tại Trọng Sơn quận bên trong lưu truyền ra tới. Nếu là trấn chỉ quân một đường hướng tây, sợ rằng không quá ba ngày, liền có thể vây quanh Trọng Sơn quận. Phủ tướng quân bên trong, Vương Long Chi mặc cả người trắng sắt chiến giáp, đang ngồi ở đại điện bên trong, hắn đem không ít tướng lãnh quân sự đều triệu tập tới họp. Mà Tiêu Mẫn Nhi thì ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt thì mang theo huyện chuyển tiểu dung, ba môn cửa ải tình huống đều ở đây bám trước trong lòng bàn tay. "Chư vị, chắc hẳn đại gia cũng đều nghe nói tin tức của tiền tuyến chuyển tới." Vương Long Chi mặt không biểu tình, lạnh giọng nói, "Ba môn cửa ải đã ném đi." Tại chỗ đông đảo tướng lĩnh trầm mặc một lát sau, nháy mắt nghị luận ầm ĩ, cái này ba môn cửa ải nơi hiểm yếu, sao có thể dễ dàng như vậy công phá? Lý Đông Vọng tên hỗn đản kia làm sao đánh trận? "Vương tướng quân, lúc trước liền nên đem ba môn cửa ải giao cho ta đến phòng thủ, tuyệt đối là vững như thành đồng, há có thể giống bây giờ như vậy, để cho địch nhân ngắn ngủi trong một ngày liền chiếm đi." "Được rồi, tất cả mọi người chớ nói nhảm, vẫn là nói chính sự, chúng ta muốn hay không đem đại doanh rút khỏi Trọng Sơn quận, tiếp tục hướng tây rút?" "Hướng tây rút? Rút đi đâu? Vào trong núi làm dã nhân không thành?" "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? 3 ngày thời gian, trấn chỉ quân liền có thể đi thẳng về phía tây, đến chúng ta Trọng Sơn quận." "Trọng Sơn quận phụ cận tuy có 20 vạn đại quân, nhưng này 20 vạn đại quân còn chưa triệt để huấn luyện ra. Coi như luyện ra, Hứa Tiểu Cương trong tay, tổng cộng có 60 vạn đại quân. Đây chính là 60 vạn người, chúng ta làm sao đánh? Ngươi nói cho ta biết." Nghe thủ hạ các tướng lĩnh cãi lộn, Vương Long Chi tằng hắng một cái, tại chỗ người sở hữu lúc này mới an tĩnh lại, chờ lấy Vương Long Chi lời nói. Vương Long Chi chậm rãi mở miệng nói ra, "Đích xác, nếu là không có nơi hiểm yếu phòng thủ, như vậy một chi khổng lồ quân đội, một khi triệt để tiến vào Tây Nam ba tỉnh, chúng ta chỉ sợ là không có chống đỡ chi lực. Nhưng chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận." Vương Long Chi ánh mắt quét tại chỗ đông đảo tướng lĩnh liếc mắt, mở miệng nhắc nhở nói, "Chư vị, lần này đem các ngươi gọi tới, chính là có nhiệm vụ an bài cho các ngươi." Tướng quân ngài nói. Vương Long Chi mở miệng, điểm bốn cái tướng lĩnh danh tự, "Các ngươi bốn người đi theo ta. Kế hoạch này không thể quá nhiều người biết được, nếu không chắc chắn tiết lộ phong thanh." Chương 638, ngươi thêm bảo trọng. Chương 638, ngươi thêm bảo trọng. Bốn vị này tướng lĩnh coi là Vương Long Chi tâm phúc, cùng Lý Đông Vọng coi là cùng một cái cấp bậc tướng lĩnh. Tiêu Mẫn Nhi vậy cùng đi ở bên. Đi tới sảnh chính một bên gian phòng về sau, Vương Long Chi đầu tiên là nhìn Tiêu Mẫn Nhi liếc mắt về sau, Tiêu Mẫn Nhi lúc này mới lên tiếng đối bốn vị tướng lĩnh phân phó nói, "Bốn vị, tiếp xuống các ngươi cần đem xuất linh thủ hạ tướng sĩ đến mấy cái này địa điểm mai phục." Nói xong, Tiêu Mẫn Nhi xuất ra một phần Tây Nam ba tỉnh địa đồ, chỉ vào một người trong đó tên gọi Lạc Nhạn trấn địa phương. Cái này Lạc Nhạn trấn là ba môn hạp chạy đến Trọng Sơn quận quận thành khu vực cần phải đi qua. Toàn bộ thị trấn đều ở một tòa bồn địa bên trong, một khi có đại quân tiến vào nơi đây, nếu là đem bao cấp đây. Bốn vị tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú, rất mau nhìn đưa ra bên trong vấn đề, sau đó một người trong đó mở miệng nói ra, "Mẫn Nhi cô đường, cái này Lạc Nhạn trấn nếu là quân địch đi vào, đích thật là một cái mai phục nơi tốt, nhưng đối phương có thể dễ dàng như vậy trúng kế sao?" "Các ngươi đây bốn vị cũng không cần lo lắng." Tiêu Mẫn Nhi nở nụ cười một tiếng, "Các ngươi mấy vị không muốn đi để lọt bất luận cái gì thì rõ, tại ước chừng 3 ngày sau đó xuất phát là được. Nếu là Hứa Tiểu Cương dẫn binh tiến vào nơi đây, phải tất yếu chu sát Hứa Tiểu Cương." "Phải." Bốn người liên tục gật đầu lên. Đợi bốn vị tướng lĩnh rời đi chuẩn bị về sau, Tiêu Mẫn Nhi cùng Vương Long Chi vậy chuẩn bị phục kích sự tình. Nhưng rất nhanh, phía trước lại truyền đến tin tức, Hứa Tiểu Cương chiếm lĩnh bên dưới ba môn cửa ải về sau, không có chút nào muốn tiếp tục quy mô xâm lấn động tác, ngược lại là không ngừng phái binh đóng giữ ba môn cửa ải. Bên trong phòng tiếp khách, Vương Long Chi trên mặt ưu sầu, trầm giọng nói, "Hứa Tiểu Cương đây là không định liều lĩnh a." Đối với lần này, Vương Long Chi lại là có thể lý giải, liều lĩnh phía dưới, phong hiểm khá lớn. Hắn đứng tại địa đồ trước mặt, nếu mày nói, như Hứa Tiểu Cương lúc này, tiếp tục tiến đánh khác vài tòa cửa ải. "Điều này cũng tại dự liệu của ngươi bên trong sao, Mẫn Nhi?" Tiêu Mẫn Nhi lại cũng không tính ngoài ý muốn, nàng nhẹ gật đầu, nói, nghĩ tới. Bất quá ngược lại là không sao, chỉ cần bức Hứa Tiểu Cương mau chóng tiến đánh chúng ta là được. Cho hắn một cái, không thể không lập tức tiến đánh chúng ta lý do. Thì như đâu? Vương Long Chi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Mẫn Nhi. Tiêu Mẫn Nhi thanh âm lạnh như băng nói, truyền đạt mệnh lệnh cưỡng chế lệnh độc viên, tăng cường quân bị. Nghe được câu này, Vương Long Chi biến sắc, phải biết, đại quân số lượng là rất trọng yếu không sai, nhưng chất lượng lại càng trọng yếu hơn. Tây Nam ba tỉnh bên trong, đích xác có không ít nam đinh, cưỡng ép chứng binh, có thể trong thời gian ngắn lại kiếm ra số lớn quân đội. Nhưng những ngày quân đội, vô luận quân kỷ vẫn là sức chiến đấu, sợ rằng ngay cả thổ phỉ cũng không bằng. Càng mấu chốt chính là, một khi đem sở hữu vừa độ tuổi nam đinh cường đi chứng binh, các nơi nông nghiệp sẽ hoang phế. Lập tức đầu xuân, một khi làm như vậy, sang năm Tây Nam ba tỉnh, lương thực sợ sẽ trên diện rộng giảm sản lượng, chỉ là sang năm nạn đói, sợ rằng không biết sẽ chết đến bao nhiêu người. Cái này không khác là mổ gà lấy trứng. Tiêu Mẫn Nhi nhìn thấu Vương Long Chi ý nghĩ, mở miệng nói ra, nếu là không triệt để đánh tan Hứa Tiểu Cương, chúng ta nhưng không có sang năm đến chịu đói rồi. Vương Long Chi trầm giọng nói, có thể Tây Nam ba tỉnh dân chúng sợ phải tao ương. Vương Long Chi, chỉ cần chúng ta cái này bên cạnh cưỡng chế chứng minh, Hứa Tiểu Cương tuyệt sẽ không nguyện ý kéo lên mấy tháng để chúng ta chỉnh bị huấn luyện nhánh đại quân này. Tây Nam ba tỉnh nhân khẩu dù so ra kém giàu to lớn tỉnh, có thể lại kiếm ra 30-40 vạn người là không có vấn đề. Vương Long Chi siết chặt nắm đấm, nhưng này 30 vạn người đều là trọng yếu sức lao động, lập tức đầu xuân, không có những này sức lao động, sang năm lương thực. Tiêu Mẫn Nhi lông mày có chút thoáng nhìn, nói, Long Chi, ngươi chưa từng cự tuyệt qua sách lược của ta, lần này, ngươi vậy tuyệt không thể, nếu không, ba môn cửa ải, chính là trắng ném đi. Nàng bắt lấy Vương Long Chi thủ đoạn, hiện tại, không phải lấy đại cục làm trọng thời điểm, chỉ cần đánh bại Hứa Tiểu Cương, chúng ta công ra Tây Nam ba tỉnh, chỗ được lương thực, liền có thể tiếp tế Tây Nam ba tỉnh. Vương Long Chi lắc đầu, sự tình nào có đơn giản như vậy, cho dù thật thuận lợi công ra Tây Nam ba tỉnh, đến rồi ngoại giới trưng thu lương thực, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng có thể chống đỡ trong tay hắn nhánh đại quân này sử dụng. Tây Nam ba tỉnh sang năm, không, đều không đến được sang năm, nạn đói sợ sẽ mang đi đến không hết tính mạng. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, Long Chi. Không cần. Vương Long Chi hít sâu một hơi, ta sẽ không dưới như vậy một đạo mệnh lệnh. Ta đoạt thiên bên dưới, một mặt là vì Mẫn Nhi ngươi, vì báo thủ cho ngươi rửa hận. Một phương diện khác, đích thật là bởi vì triều đình tham nhũng hoành hành, dân chúng trôi qua cực khổ, ta muốn cải biến đây hết thảy. Vương Long Chi hít sâu một hơi nói, Mẫn Nhi, sự tình khác đều muốn nói, có thể nếu thật như vậy làm, ba tỉnh chi địa, nguyên nhân quan trọng ta dân chúng lầm than. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Mẫn Nhi sầm mặt lại. Vương Long Chi hít sâu một hơi, nắm chặt rồi trong tay bội kiếm, trầm giọng nói, ta muốn cho Hứa Tiểu Cương hạ chiến thư, hẹn nhau một chỗ mà chiến. Nếu ta thua, thủ hạ đại quân liền đầu hàng với hắn, ta cũng nên chết ở trong tay của hắn. Như hắn thua, ta liền chém giết với hắn, tương tự có thể đạt tới chiến lược của ngươi mục đích. Tiêu Mẫn Nhi nghe vậy, lập tức gấp, ngu xuẩn, nào có chủ soái đích thân lên chiến trường, Long Chi. Vương Long Chi sắc mặt kiên nghị, lại là hạ quyết tâm bình thường. Tiêu Mẫn Nhi quá hiểu rõ hắn, biết rõ hắn tính cách của người này không quả quyết, bây giờ sợ là bởi vì đại chiến, làm cho Tây Nam chi địa, dân chúng lầm than, nội tâm có phần bị dày vò. Trên thực tế, từ lần trước, vì đại phá trấn trì quân, dìm nước trấn trì quân về sau, Vương Long Chi lương tâm liền một mực chịu đủ dày vò. Dọc đường bao nhiêu dân chúng bởi vậy lũ lụt, cửa nát nhà tan. Vương Long Chi rất nhanh, chính trọng viết xuống một phong thư tín, đồng thời khiến người mang đến Hứa Tiểu Cương vị trí đại doanh. Tiêu Mẫn Nhi ngồi ở Vương Long Chi bên cạnh, nhìn thấy phong thư này bị đưa ra về sau, tức giận trên mặt ngược lại là dần dần biến mất không còn tâm tích, ngược lại là trong thư phòng, từ phía sau ôm chặt lấy Vương Long Chi. Long Chi, thật xin lỗi, là ta hại ngươi đi lên con đường này, nếu không, lấy ngươi năng lực, hiền năng, tuyệt sẽ không rơi xuống bây giờ ruộng đồng. Vương Long Chi nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Mẫn Nhi mu bàn tay, vừa cười vừa nói, Mẫn Nhi, yên tâm đi, ta mang binh nhiều năm, cho dù là chính diện chiến trường bên trên, ta vậy nhất định có thể đánh tan Hứa Tiểu Cương. Cho dù là chết rồi, cũng là vô cùng tốt, cuối cùng không dùng lại để cho thiên hạ đại loạn, chưa chắc không phải chuyện tốt một cọng. Tiêu Mẫn Nhi hai mắt có chút sáng lên, ngược lại mở miệng hỏi, nếu là Hứa Tiểu Cương không nguyện ý quyết chiến đâu? Nếu là hắn không nguyện ý quyết chiến, ngươi liền nghe ta, truyền đạt mệnh lệnh cưỡng chế lệnh động viên, đến lúc đó Hứa Tiểu Cương chắc chắn đánh tới, cũng coi là quyết chiến, đúng không? Nghe xong Tiêu Mẫn Nhi lời nói, Vương Long Chi nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khẽ gật đầu. Chiến thư, ba môn cửa ải đang bề bộn lục bố trí chuyện Hứa Tiểu Cương, nhìn thấy Trọng Sơn quận đưa tới thư tín, ngây ngẩn cả người. Hắn nhíu mày lên, cầm thư tín, mở ra nhìn lại, đây là Vương Long Chi tự tay viết thư, phía trên viết chủ quan chính là, song phương binh nhung đối mặt, cuối cùng vẫn là các nơi dân chúng gặp nạn. Hẹn Hứa Tiểu Cương sau 10 ngày, tìm một chỗ quyết chiến, địa điểm do Hứa Tiểu Cương tuyển định. Song phương riêng phần mình dẫn đầu binh mã, nhất quyết sinh tử. Hứa Tiểu Cương sờ sờ tóc, rất nhanh liền đem các tướng sĩ bao quát đi theo mà đến Diệp Tu Viễn, Đan Thiên Cương đám người triệu tập tới, thương nghị việc này. Cái này Vương Long Chi sẽ không phải là kể chuyện cố sự nghe nhiều đi. Hai quân đối chọi, quyết chiến. Bằng cái gì quyết chiến? Chúng ta có liên tục không ngừng hậu viện, bọn hắn đều nhanh ăn cơm chấu, cùng bọn hắn quyết chiến chúng ta có thể ăn thiệt thòi lớn hơn rồi. Cái này nói có lý, theo ta thấy, việc này sau lưng khẳng định có âm mưu, Hứa tướng quân, chúng ta cũng không thể đi làm. Tại chỗ đông đảo tướng lĩnh, ào ào nói cái nhìn của mình, Hứa Tiểu Cương ánh mắt thì nhìn về phía bên cạnh Diệp Tu Viễn. Dù là thông minh như Diệp Tu Viễn, lúc này vậy nhíu mày lên, hắn nhìn thoáng qua địa đồ, nói, không đúng, cái này Vương Long Chi không phải là mắc bị điên. Hay là nói, bọn họ lương thực số lượng dự trữ đã đến chỉ đủ ăn 10 ngày trình độ, chỉ có thể bất đắc dĩ phát động như vậy một trận quyết chiến. Nhưng nếu là như thế, chúng ta chỉ cần kéo lên 10 ngày. Liền ngay cả Diệp Tu Viễn trong lúc nhất thời đều có chút không nghĩ ra, đoán không ra Vương Long Chi ý nghĩ. Hứa Tiểu Cương thì là hỏi, Diệp tiên sinh, ngài đối với lần này nhưng có kiến nghị gì? Cái này chiến thư ta là đáp ứng vẫn là không nên? Diệp Tu Viễn cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, theo lão phu xem ra, cái này chiến thư không cần để ý, chỉ cần vững chắc đẩy tới, không nên gấp gáp, đám phản quân này cục diện cơ hội là thất bại chi cục. Huống chi hiện nay cũng còn chưa thể hiểu rõ phần này chiến thư ý đồ. Hứa Tiểu Cương nhẹ gật đầu, đem phần này chiến thư đốt, việc này không thể tuyên dương. Quân địch hạ chiến thư, phía bên mình không ứng chiến, nếu là chuyển đi cũng không dễ nghe. Diệp Tu Viễn lúc này lại là đi đến đại sảnh một góc, trong tay cầm ba cái tiền đồng vứt, ba cái tiền đồng lăn lộn tầm vài vòng, rơi trên mặt đất. Nhìn lướt qua về sau, Diệp Tu Viễn cấp tốc đem ba cái tiền đồng thu hồi. Hứa tướng quân, giúp ngươi công phá cửa hải sự, chúng ta đã làm tốt, liền đi đầu hồi kinh, ngươi thêm bảo trọng. Chương 639, sẽ làm cái gì đâu? Chương 639, sẽ làm cái gì đâu? Nhoáng một cái, liền khoảng cách phát xuất chiến sách, ước chừng qua 5 ngày thời gian, có thể Hứa Tiểu Cương bên kia nhưng không có chuyển về bất cứ tin tức gì. Cái này phong chiến thư phát ra ngoài về sau, phản phất lái vào biển cả bình thường. Mà ba ngày nay, Tiêu Mẫn Nhi thì là tiếp tục chờ đợi, vẫn chưa gấp gáp tiếp tục thuyết phục Vương Long Chi. Cuối cùng, là ba ngày sau chạm vào tối, hai người đơn độc lúc ăn cơm, Tiêu Mẫn Nhi lúc này mới lên tiếng đơn độc thuyết phục Vương Long Chi. Long Chi, liên quan tới tình huống tiền tuyến, chắc hẳn ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, hiểu rõ một chút, Hứa Tiểu Cương cũng không có bất luận cái gì nếu ứng nghiệm chiến dự định. Vừa vặn tương phản, lúc này nguyên bản chú đóng ở Võ Linh phủ rất nhiều trấn chỉ quân biên quân, cũng bắt đầu đi đến ba môn cửa ải, cái này ba ngày, còn xây dựng không ít phòng ngự công sự. Rất rõ ràng, bọn hắn là dự định chậm chạp đẩy tới. Tiêu Mẫn Nhi trầm giọng quên, ngươi cho rằng chúng ta hao tổn được tốt hay sao hả? Hao năng nổi bao lâu? Lui một vạn bước tới nói, nếu là Hứa Tiểu Cương chuẩn bị chậm rãi tiếp tục tiến đánh mặt khác vài tòa cửa ải, chúng ta đại quy mô chứng minh, mở rộng quân đội, gấp rút huấn luyện, tóm lại còn có thể có lực đánh một trận hy vọng. Bây giờ không phải ngươi không quả quyết thời điểm rồi. Nghe Tiêu Mẫn Nhi thuyết phục, Vương Long Chi trong lòng cũng rõ ràng, muốn cùng Hứa Tiểu Cương cấp tốc quyết chiến huyết tưởng, cơ hội là tăng bỡ. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu lên, điều kiện duy nhất chính là, nếu là chúng ta một trận chiến thắng, đánh ra Tây Nam ba tỉnh về sau, lại kiếm lương thực, trở về cái này ba tỉnh chi địa đi. Đây là đương nhiên. Tiêu Mẫn Nhi đương nhiên không có phản đối, chỉ cần Vương Long Chi lúc này nguyện ý đồng ý là xong. Cái này 5 ngày thời gian, Tiêu Mẫn Nhi mặc dù không có cùng Vương Long Chi đề cập cưỡng chế trưng binh một chuyện, nhưng đã sớm trong bóng tối chuẩn bị. Tại Vương Long Chi sau khi gật đầu, nàng liền vội vã ăn cơm xong, bắt đầu an bài việc này. Thời đại này người, đối với tham gia quân ngũ đánh trận, từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Tục ngữ nói, hảo nam không làm lính, thép tốt không kim đinh. Tuy là Tây Nam chi địa, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, tốt nhất tiền đồ là đọc sách khảo thủ công danh, có thể đến triều đình làm quan. Lại không tốt, cũng là buôn bán. Đương nhiên, đây là đối với gia cảnh người tốt mà nói, đối với càng nhiều người mà nói, thì là tại có thổ địa chủ lao ra phía dưới, hoặc là làm đầy tớ, hoặc là chính là làm tá điện. Rất nhanh, liên quan tới cưỡng chế trưng binh mệnh lệnh phát ra về sau, Tây Nam ba tỉnh các nơi, cấp tốc làm ầm ĩ lên đến. Chỉ cần là 18 tuổi đến 28 tuổi ở giữa, vừa độ tuổi nam tử, vô luận ngươi là thương nhân hải tử, hoặc là người đọc sách, lại hoặc là tá điển, địa chủ lao ra đời tớ, đều bị cưỡng ép bắt đến, cưỡng ép chinh nhập, trong lúc nhất thời, bao nhiêu gia đình đều tuyệt vọng được khóc lớn, đánh trận là sẽ chết người. Huống chi, đây là phản quân A, triều đình đại quân sắp đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Nam ba tỉnh đều huyên náo xôn xao, mà tiền tuyến Hứa Tiểu Cương trong quân doanh, tự nhiên cũng nghe người thấy tin tức này. Đám người kia điên rồi. Trong doanh trướng, rất nhiều tướng lĩnh đang cùng Hứa Tiểu Cương uống vào rượu mạnh, nghe tới tin tức này về sau, cũng là sững sờ. Cưỡng chế trưng binh, đối nơi đó thương nghiệp, nông nghiệp, các mặt hủy diệt tính, đây chính là cực lớn, là tối kỵ. Phải biết, Chu Quốc triều đình như thế lớn, biên luyện hơn 30 vạn quân mới, đó cũng là hao phí món tiền khổng lồ, dựa vào cho đủ ngân lượng, lúc này mới chậm rãi chiêu nạp đến rồi 30 vạn người đến đây tham gia quân ngũ. Lúc này bọn này phản quân bằng mọi giá trưng binh, sợ rằng trong thời gian ngắn, liền lại có thể kiếm ra 20-30 vạn đại quân, thậm chí cũng không chỉ. Người ở chỗ này, trên mặt đều hiện lên ra nặng nề chi sắc. Lúc này, một người trong đó nhìn về phía Hứa Tiểu Cương, trầm giọng nói, tướng quân, chúng ta được gấp rút tiến công mới được, nếu là lại thêm ra thời gian 2-3 tháng, để nhóm này bị cưỡng chế trưng binh mà đến binh sĩ thao luyện 2-3 tháng, sức chiến đấu liền không thể so sánh nổi. Nghe người này kiến nghị, Hứa Tiểu Cương hít một hơi thật sâu, đối đạo lý này, hắn lại như thế nào không thể lý giải. Hắn dù trước kia tính cách phóng đãng, nhưng hôm nay lãnh binh, tính cách ngược lại càng phát trầm ổn. Hắn biết rõ, gặp chuyện tuyệt không thể gấp gáp. Hắn liếc nhìn địa đồ, trầm giọng nói, nếu là lập tức điều động đại quân tiến về Trọng Sơn quận, trên đường đi có mấy cái địa phương đều có phần hung hiểm. Tướng quân, dù sao cũng so kéo lên một đoạn thời gian, lại để cho phản quân tướng cái này 20-30 vạn người cho luyện ra sau chúng ta lại đánh hiệu thắng. Hứa Tiểu Cương nghe vậy, lông mày nhíu thật chặt, hít sâu một hơi nói, ta được thật tốt suy nghĩ một chút. Ngay tại tiền tuyến Hứa Tiểu Cương lâm vào trầm tư suy tính lúc, kinh thành cái này một bên, Khương Vân thời gian ngược lại là an nhàn. Thân là cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ, đông, bắc, nam tam đại trấn phủ ti sự vụ ngày thường, hắn đều không cần nhọc lòng, trừ phi là có chuyện trọng đại, hắn mới có thể tiến về nha môn một chuyến xử lý. Ngay bình thường thì là buổi tiếp Hứa Tố Vân ở kinh thành khắp nơi dạo chơi, đi đi, lại hoặc là đến nhân nghĩa học cùng, nhìn xem Khương Sảo Sảo học tập được tiểu gì rồi. Thời gian thế nhưng là có chút hài lòng. Mà liền tại sáng sớm ngày hôm đó, trong cung Tưởng Tình công công nhanh chóng đi tới Khương phủ, Khương Vân cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tự mình đến ngoài cửa đón lấy. Tưởng công công làm sao đích thân đến, nếu là có chuyện gì, phái người phân phó một tiếng là được. Khương Vân vẻ mặt tươi cười mà hỏi: "Ai u, hầu gia, nô tài nào dám phân phó ngài à, là như vậy, tiền tuyến trấn quốc công, đánh thắng trận, cuối cùng là đánh hạ ba môn cửa ải nơi hiểm yếu, không phải sao? Vậy hạ để nô tài tướng tới cái này tin tức tốt, ngay lập tức nói cho hầu gia." Tưởng Tình cười tủm tỉm nói. Nghe xong câu nói này, Khương Vân trong lòng hơi động một chút, mới tính rõ ràng vị này công công ý đồ đến. Đây là nhường cho mình đem tiên vẫn thạch đưa cho Diệp Tu Viễn đâu. Bất quá khiến Khương Vân có chút hiếu kỳ kinh ngạc là, Diệp Tu Viễn thật đúng là lợi hại như vậy, nhanh chóng như vậy liền đem ba môn cửa ải cho công xuống tới. Tưởng Tình ở một bên cười nói, nhắc tới Diệp tiên sinh, ngược lại là kỳ nhân, tối hôm qua liền trở về kinh thành, ngay cả dạ kiến bệ hạ, trả cho bệ hạ hiến nói rất nhiều xử lý quốc gia diệu chiêu. Bệ hạ đối với lần này có thể nói là coi trọng đến cực điểm, liên tục nói cái này Diệp tiên sinh có kinh thiên chi tài. Vâng vâng vâng. Khương Vân nhẹ gật đầu, công công chờ một lát. Rất nhanh, Khương Vân liền cầm một cái tinh xảo cái hộp nhỏ trở về, mở ra cái hộp nhỏ về sau, bên trong liền giả bộ một viên thiên vẫn thạch. Đây chính là kia thiên vẫn thạch. Tưởng Tinh nhìn xem trong hộp bóng ánh sáng long lanh đồ chơi nhỏ, hai mắt vậy mang theo hiếu kỳ, hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ, lúc này mới đem cái hộp nhỏ cho thu cẩn thận, ta cái này liền trước tiên đem đồ vật đưa cho Diệp tiên sinh. Gừng hầu ra vì bệ hạ, trả giá khối này thiên vẫn thạch chí bảo, bệ hạ cũng sẽ nhớ kỹ trong lòng. Khương Vân trên mặt cũng chỉ có thể gạt ra cười khổ, sau đó tự mình đem cái này Tưởng Tinh đưa ra môn. Sau đó, Khương Vân lúc này mới mặt không cảm giác cấp tốc quay người, trở về nhà bên trong, đồng thời đem Hứa Tiểu Cương ở tiền tuyến đánh thắng trận tin tức nói cho Hứa Tố Vấn. Hứa Tố Vấn nghe vậy, tự nhiên là thật lớn thở dài một hơi, phải biết, tiền tuyến ba môn cửa ải dễ thủ khó công. Hứa Tố Vấn muốn nói trong nhà không lo lắng, kia là giả. Chỉ là đại đa số thời điểm đều sẽ trong lòng mình ưu sầu, cho giấu ở đáy lòng thôi. Sau đó, nàng mới hỏi, người đem tiên vẫn thạch cho ra đi. Vậy hạ nhớ đâu, không cho có thể làm sao xử lý? Khương Vân lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, ta từ đầu đến cuối cảm giác cái này tiên vẫn thạch sẽ dính dấp ra cái đại sự gì. Được rồi, không nghĩ rồi. Khương Vân lắc đầu, nghĩ không hiểu sự, liền không còn tiếp tục đoán mò, tăng thêm phiền não thôi. Nhưng rất nhanh, hắn lại không nhịn được nghĩ, cái này Diệp Tu Viễn cầm tới tiên vẫn thạch về sau sẽ làm cái gì đâu. Chương 640, đánh trống, tiến công. Chương 640, đánh trống, tiến công. Diệp Tu Viễn ở trong tiểu viện, sáng sớm bên trong, Phương Chí Hoành cùng Đan Thiên Cương hai người đang ngồi ở trong tiểu viện uống trà, mà Diệp Tu Viễn ngược lại là thừa dịp sáng sớm, không người tu bổ lấy trong nội viện hoa cỏ. Cái này Diệp tiên sinh yêu thích ngược lại là không nhiều, cái này tu bổ hoa cỏ chính là một người trong đó. Đối với lần này, Đan Thiên Cương cùng Phương Chí Hoành đương nhiên là không có chút nào hứng thú. Đông đông đông. Rất nhanh, cửa viện vang lên tiếng đập cửa, Diệp Tu Viễn phảng phất đoán được bình thường, cười phủi tay bên trên bùn đất, buông xuống cái kéo, đi tới ngoài cửa. Người đến tự nhiên là Tưởng Tinh. Diệp tiên sinh, đây chính là bệ hạ hứa hẹn tại ngài Thiên Vẫn Thạch. Tưởng Tinh rất cung kính đem từ Khương Vân trong tay lấy được Thiên Vẫn Thạch, đưa tới. Tiếp nhận Thiên Vẫn Thạch, Diệp Tu Viễn liền đem cho mở ra, sờ lấy hòn đá nhỏ này, xác định không sai về sau, lúc này mới vừa cười vừa nói, làm phiền công công, tiến trong nội viện ngồi một chút. Không được không được, ta hồi trong cung còn có chuyện phải làm đâu. Tưởng Tinh vẻ mặt tươi cười, sau đó nói, vậy hạ nói, đêm qua tiên sinh nói tới rất nhiều đồ vật, được lợi rất nhiều, còn hy vọng tiên sinh về sau liền ở lại kinh thành. Nếu là có bất luận cái gì cần đồ vật, tùy thời thông báo một tiếng là được. Diệp Tu Viễn mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, Tưởng Tinh lúc này mới chắp tay, lập tức quay người rời đi. Nha, đây chính là Thiên Vẫn Thạch. Phương Chí Hoành cùng Đan Thiên Cương, lúc này vậy cấp tốc đi tới, tò mò nhìn viên này Thiên Vẫn Thạch. Bọn hắn ngược lại là biết rõ Diệp Tu Viễn trên người có một viên Thiên Vẫn Thạch, nhưng Diệp Tu Viễn chưa hề cho bọn hắn hai người nhìn qua. Đan Thiên Cương sờ sờ cái cằm, nhịn không được hỏi, Diệp tiên sinh, gộp đủ cái đồ chơi này, thật có thể giúp ta đột phá thánh cảnh. Đây chính là Đan Thiên Cương như thế khăng khăng một mực đi theo ở Diệp Tu Viễn bên người nguyên nhân. Mượn nhờ Thiên Vẫn Thạch đột phá thánh cảnh. Diệp Tu Viễn chậm rãi gật đầu, mở miệng nói ra, bây giờ ngược lại là góp đủ hai viên rồi. Mặt khác năm quả hạ lạc, trước mắt còn không rõ ràng a. Dựa theo Diệp Tu Viễn xem ra, sợ rằng còn có một định số lượng Thiên Vẫn Thạch tại Lưu Bá Thanh trong tay. Cái này cũng đúng có chút phiền phức. Nói trở lại, Diệp tiên sinh, ngài nhanh như vậy từ tiền tuyến trở về làm rất, không bằng nhiều ở tiền tuyến giúp đỡ chút, nói không chừng có thể nhiều lập một chút công lao, đến lúc đó có công lao kể bên người, kia Tiêu Cảnh Chi hoàng đế chẳng phải là càng trọng thị tại ngươi. Tiền tuyến chiến sự kết cục rất rõ ràng rồi. Diệp Tu Viễn bình tĩnh nói, ta lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì. Kết cục rất rõ ràng rồi. Đan Thiên Cương ngược lại là nghĩ đến, đương thời rời đi ba môn cửa hải lúc, Diệp Tu Viễn từng dùng tiền đồng bói một quẻ, hắn hỏi, Diệp tiên sinh còn hiểu xem bói cắt hung? Hiểu sơ một điểm thôi. Đan Thiên Cương tò mò hỏi, kia lúc trước ngươi ở đây ba môn cửa hải xem bói kết quả là? Diệp Tu Viễn mẹn mẹn cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, chúng ta trước mắt được đem chủ yếu tinh lực đặt ở, như thế nào chấp trưởng thông ngũ vệ phía trên. Hứa Tiểu Cương cũng không phải là cái không quả quyết, thích xoắn xuýt do dự người, tại xem xét thời thế về sau, rất nhanh liền có phán đoán. Bây giờ là cấp tốc tiến đánh Trọng Sơn quận thời cơ, nếu để cho Vương Long Chi chờ phản quân thật sự lại đem cái này một nhóm lớn quân đội cho huấn luyện ra, đến lúc đó sợ rằng càng thêm khó làm. Rất nhanh, Hứa Tiểu Cương liền hạ lệnh, trừ quân mới lưu thủ võ linh phủ, phòng ngừa cửa ải phản quân ra tới làm loạn bên ngoài. 30 vạn trấn chỉ quân cùng biên quân lão binh tạo thành bộ đội tinh nhuệ, rất nhanh liền xuất phát, cả chi đại quân chậm rãi hướng phía Trọng Sơn quận vị trí mà đi. Đương nhiên, Hứa Tiểu Cương vậy dị thường cảnh giác, đại quân tốc độ hành quân cũng không tính chậm, đồng thời phía trước từng cái hiểm yếu địa hình, tiến về thời điểm đều sẽ trước thời hạn điều động một chi vài trăm người quân tiên phong tiến đến xem xét tình trạng, xác định không có dị dạng cùng với an toàn về sau, lúc này mới thông suốt được. Cả chi bộ đội tốc độ tiến lên cũng không tính nhanh. Hai ngày sau, lúc này mới đi tới Lạc Nhạn trấn trước. Bẩm báo tướng quân, Lạc Nhạn trong trấn chúng ta đã tra xét, bên trong có chút tiêu điều, rất nhiều dân chúng vậy thật sớm chạy trốn, chỉ còn lại một ít lao nhân, cố thủ khó rời, không muốn rời đi. Hai bên núi rừng đâu, tra xét sao? Hứa Tiểu Cương trầm giọng hỏi. Đến đây báo cáo, điều tra tin tức người nào, trầm giọng nói, tướng quân, cái này Lạc Nhạn trấn là một bồn địa, bốn bề toàn núi rừng rất lớn, nếu là muốn điều tra tin tưởng, sợ rằng phải bỏ ra thời gian không ngắn. Sở hữu đại quân tại chỗ chỉnh đốn, nếu không tra rõ ràng, liền không thể tiến vào Lạc Nhạn trấn. Hứa Tiểu Cương nghe vậy, ngược lại là trực tiếp tung người xuống ngựa. Đi theo ở Hứa Tiểu Cương bên cạnh rất nhiều tướng lĩnh ào nhíu mày lên, phải biết, cái này tại Tây Nam ba tỉnh hành quân, có thể cùng Bình Nguyên địa khu không giống nhau lắm. Nơi này cho dù là quân đạo, cũng muốn chật hẹp rất nhiều, càng là rất khó có xây dựng cơ sở tạm thời điều kiện, khổng lồ như thế một chi quân đội, nếu là tại chỗ chỉnh sửa, cũng chỉ có thể là đất làm giường, trời làm chăn rồi. Nhưng việc này hiển nhiên không có được thương lượng. Mặt khác phái thêm một số người hỗ trợ điều tra, tận lực đem núi rừng tình huống tra rõ ràng. Không có cách, cái này Lạc Nhạn trấn là một thiên nhiên bố trí mai phục nơi tốt, giống như một cái miệng túi, nếu là không làm rõ ràng tình trạng liền tùy tiện chui vào, sợ rằng xảy ra đại sự. Cũng không biết tình huống tiền tuyến như thế nào. Khương phủ, mấy ngày nay bên trong, Hứa Tố vẫn luôn luôn ngủ không ngon, nàng cũng biết Hứa Tiểu Cương đã xuất lĩnh bộ đội xuất phát, tiến vào Tây Nam ba tỉnh, rất nhanh Tây Nam ba tỉnh bên kia, chỉ sợ cũng sẽ có một trận quyết chiến. Dù sao cũng là đánh trận, Hứa Tố vẫn trong lòng từ đầu đến cuối an tâm không nổi đến, đương nhiên, vậy bao quát Đào Nguyệt Lan phu nhân, cũng là mỗi ngày cầu thần bái Phật. Ngay tiếp theo Hứa Tố vẫn vậy nửa tin nửa ngờ, không có việc gì liền hướng Tam Thanh quan chạy, cầu Tam Thanh tổ sư phù hộ Hứa Tiểu Cương. Tiểu Cương ở tiền tuyến lãnh binh, chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, nhọc lòng cũng vô dụng. Khương Vân tâm thái cũng không tệ, cẩm y liễu vệ bên trong, tự nhiên vậy liên tục không ngừng có quan hệ với Tây Nam ba tỉnh tin tức truyền đến. Khương Vân đối Tây Nam ba tỉnh bên trong tình huống, so rất nhiều người đều muốn hiểu rõ. Bây giờ Tây Nam ba tỉnh bên trong, có thể nói là loạn thành hỗn loạn, rất nhiều người đều bị cưỡng ép bắt đi phản quân tham gia quân ngũ. Đại chiến sắp đến, Linh Tâm đại sư cùng Hắc Xà hai vị nhất phẩm cảnh cao thủ, vậy thật sớm âm thầm tiến về tiền tuyến, bảo hộ Tiểu Cương an toàn, nói khó nghe chút, liền xem như chiến bại, Tiểu Cương cũng sẽ không có sự. Khương Vân trấn an lấy Hứa Tố Vấn. Hứa Tố Vấn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gật đầu, thở dài một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách, Vân Bình Xuyên bước nhanh đến, lao ra, phu nhân, Tề đại nhân tới rồi, đồng thời công bố có chuyện khẩn yếu thương nghị. Để Tề Đạt tiến đến. Tề Đạt người mặc cẩm y liễu vệ bắt trấn phủ sứ quan phục, sải bước đi tiến đến, trong tay còn cầm một phần mật báo, cấp tốc đi tới Khương Vân bên cạnh, đưa tới, đại nhân, đây là Tây Bắc thám tử gửi tới mật báo. Khương Vân tiếp nhận phần này mật báo, thật lòng nhìn lướt qua về sau, rất nhanh liền chăm chú nhíu mày lên, hồ tộc bọn này yêu quái cũng đều đến rồi trong sa mạc đảo lên rồi. Khương Vân trong lòng rõ ràng, hồ tộc bọn này yêu quái bây giờ đầy trong đầu đều là nghĩ đến đem bọn hắn hồ tộc yêu thánh tìm cho ra. Trước đây hao phí như thế lớn khí lực, kết quả tỉnh lại chính là hồ thánh, cái này. Khương Vân sắc mặt trầm xuống, nếu là bọn họ đem nhà mình hồ tộc lao tổ tông cho tỉnh lại tới, đó là đương nhiên cùng Khương Vân không có gì quan hệ. Nhưng nếu là tỉnh lại chính là xà tộc yêu thánh. Phải biết, mình và xà tộc ở giữa, thế nhưng là có cực sâu thù hận, ngay cả xà tộc tộc trưởng đều là tại chính mình ngày đại hôn bị Khúc Vô Thương cho một đao chém giết. Thật đúng là không tính là gì tin tức tốt. Khương Vân hít sâu một hơi, đem phần này bí báo thu vào trong ngực. Trong sân quận, Tiêu Mẫn Nhi cùng Vương Long Chi hai người thì tại quân sự trong đại sảnh, rất nhiều tướng lĩnh cũng ở đây bên trong bận rộn, không ngừng báo cáo xin chỉ thị lương thảo phân phối, nên phòng thủ địa phương. Tiêu Mẫn Nhi đối với mấy cái này, xử lý ngay ngắn rõ ràng, chỉ bất quá, sắc mặt của nàng cũng có chút khó coi. Chỉ bất quá, Lạc Nhạn trấn kế hoạch thất bại. Hứa Tiểu Cương quá mức cẩn thận, phái rất nhiều người lục soát núi, cuối cùng phát hiện dấu giếm ở trên núi 3 vạn nhân mã. Cái này 3 vạn nhân mã, tác dụng thế nhưng là không nhỏ. Dựa theo Tiêu Mẫn Nhi kế hoạch, Hứa Tiểu Cương đại quân nếu là thuận lợi tiến vào Lạc Nhạn trấn, cái này 3 vạn người liền sẽ thuận thế phong tỏa ngăn cản Hứa Tiểu Cương đại quân đường lui. Giáp công phía dưới, Hứa Tiểu Cương đại quân tiến thối lưỡng nan, bọn hắn vội vàng hành quân, mang lương thực không coi là nhiều. 30 vạn người mỗi ngày tiêu hao lương thực, nhưng là một cái con số trên trời. Lạc Nhạn trong trấn lương thực chờ dự trữ, sớm đã bị Tiêu Mẫn Nhi cho chuyển không. Có thể kế hoạch lại là thất bại. Hứa Tiểu Cương trước thời hạn phát hiện về sau, 3 vạn nhân mã chỉ có thể cấp tốc rút đi, Hứa Tiểu Cương vậy trước phái người, đã khống chế Lạc Nhạn trấn trước sau khi ra, đại quân lúc này mới tiến vào bên trong chỉnh đốn. Đồng thời vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày thời gian, Hứa Tiểu Cương liền xuất lĩnh 30 vạn đại quân, tiếp tục hướng Trọng Sơn quận mà tới. Sợ rằng còn có nửa ngày thời gian, Hứa Tiểu Cương đại quân liền sẽ binh lâm Trọng Sơn quận phía dưới. Chỉ cần kiên định giữ vững, liền có hy vọng. Tiêu Mẫn Nhi hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua thành phòng kết cấu. Bọn hắn chọn Trọng Sơn quận xem như quân sự tổng bộ, tự nhiên là có nguyên nhân, quận thành tường thành cũng không tính thấp, tiến đánh lên độ khó không nhỏ. Đều nói trấn chỉ quân thủ giỏi thành, bây giờ cái này công thành, có thể cũng không có trong tưởng tượng lợi hại. Vương Long Chi giờ phút này ngược lại là khí định thần nhàn lên, khuyết điểm của hắn đích thật là không quả quyết. Nhưng mỗi khi gặp chiến sự, cũng có thể càng phát bình tĩnh tỉnh táo. Tạ Dịch Phong con kiếm, lặng lặng đứng tại Vương Long Chi bên cạnh, chỉ bất quá Tạ Dịch Phong ánh mắt thì thỉnh thoảng liếc nhìn ngồi ở đại sảnh góc quất một cái mặt chữ quốc nam nhân. Trên người người này toàn thân tản ra ma khí nồng nặc, con ngươi vậy thỉnh thoảng lóe ra hồng quang. Tạ Dịch Phong biết rõ, người này là Vương Long Chi từ Tây Nam Sơn trong rừng mời đi ra tà ma, thực lực không tầm thường. Tạ Dịch Phong vậy vẹn vẹn biết rõ người này tên gọi Thương Kiệt Bách, trước đó không lâu, Chu Quốc triều đình từng phái người ám sát qua Vương Long Chi, lần kia bản thân vẫn chưa xuất thủ, mà là cái này Thương Kiệt Bách xuất thủ đem Chu Quốc triều đình cao thủ cho đánh lui. Trọng Sơn quận bên ngoài vẫn chưa bố trí quá nhiều bộ đội, Tiêu Mẫn Nhi cùng Vương Long Chi lựa chọn đem sở hữu đại quân toàn bộ co vào về Trọng Sơn quận quận thành bên trong. Quận thành thành trì phía trên sớm đã chuẩn bị xong đá lăn, dầu nóng, cung tiễn chờ thủ thành sử dụng trang bị. Chỉ bất quá Hứa Tiểu Cương đại quân tại cách xa nhau Trọng Sơn quận còn thừa lại 10 dặm lúc, liền dừng lại chỉnh sửa, bắt đầu là nhất sau đại chiến làm lấy chuẩn bị. Tướng quân, đây là Trọng Sơn quận quận thành tường thành đồ. Trong doanh trướng, Hứa Tiểu Cương cùng mấy vị tướng lĩnh ngồi cùng một chỗ, nhìn xem trước mặt trưng bày tường thành bản vẽ. Tin tức tốt là, trước đây đại đa số tinh nhuệ chi sư đều ở đây cửa ải phòng ngự. Bây giờ thủ thành 20 vạn đại quân, đều là trước đây phản quân, chỉnh thể tố chất cũng không tính cao, bất quá, khoảng thời gian này bọn hắn bị gấp rút thao luyện, chỉ là dùng cho thủ thành, nhất định là vậy là đủ rồi. Mà lại khoảng thời gian này, Vương Long Chi đám phản quân này cưỡng chế chứng minh, lại chinh đến tối thiểu nhất gần 10 vạn người. Cái này 10 vạn cho dù là không đến một tuyến, ở hậu phương vận chuyển thủ thành khí giới, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Hứa Tiểu Cương nghe những này, khẽ gật đầu, hắn trầm tư sau khi, nói, không đội ở tiến công, khiến người đi trước trận kêu gọi, ai như nguyện ý quy hàng, binh lính bình thường, thưởng trăm lượng bạch ngân, nếu là nguyện ý mở cửa thành ra, thưởng bạch ngân và lượng. Mặt khác cấp tốc đốn tuổi, chuẩn bị thang mây chờ công thành chi vật. Phải. Trong doanh trướng, Linh Tâm đại sư cùng với Hắc Xà hai vị thông vũ vệ nhất phẩm cảnh cao thủ, vậy cùng đi ở bên. Nhìn xem Hứa Tiểu Cương an bài, hai người liếc nhau một cái, sau đó Linh Tâm đại sư chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, Hứa tướng quân ngược lại là thiện tâm người, nếu là khai chiến, nhất định máu chảy thành sông, nếu là có thể chiêu hàng đối phương, cũng coi như công đức một cái. Hắc Xà trên mặt còn xăm lên hình phạt xăm mặt. Cổ đại hình xăm là một loại hình phạt. Hắc Xà hình thể trắng kiện, đối với trên quân sự tình, thờ ơ, hắn tới đây nhiệm vụ, vậy vẹn vẹn bảo hộ Hứa Tiểu Cương thôi. Rất nhanh, Vương Long Chi cùng Hứa Tiểu Cương song phương một trận quyết chiến, song phương đều ở đây thua chiêng gõ chống chủ bị bên trong. Đồng thời hai người một trận chiến này, vậy nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Chu Quốc các nơi, phải biết, Vương Long Chi coi là Hứa Tiểu Cương trước đó, Chu Quốc thế hệ tuổi trẻ danh tướng rồi. Bây giờ hai người này gặp nhau, Chu Quốc các nơi trà phường, dù sao cũng phải mời nói thư tiên sinh tới nói giảng hai người cố sự. Thậm chí còn biên không ít liên quan tới hai người tiền tuyến đánh trận cố sự, dùng cho hấp dẫn khách nhân. Cuối cùng, qua mấy ngày, sở hữu khí giới công thành cũng đều chuẩn bị làm cho thỏa đáng sau. Hứa Tiểu Cương cấp tốc triệu tập trong quân, bách hộ trở lên, đi tới bản thân doanh trướng trước nghe lệnh. Hứa Tiểu Cương trong quân, ngày bình thường là không nhường tùy tiện uống rượu, nhưng này thiên thanh thần, mỗi người trong tay đều bưng lấy một chén rượu. Hứa Tiểu Cương mặc màu đỏ nhạt chiến giáp, cầm chén này rượu mạnh, lớn tiếng nói, "Chư vị, đại đạo lý tất cả mọi người rõ ràng, trận chiến này, nếu là thắng, chính là Tây Nam cuối cùng một trận đại chiến, từ nay về sau, Tây Nam yên ổn, đại gia cũng có thể luận công hành đường." Lập tức lên, bắt đầu công thành, dành trước người, thưởng hoàng kim ngàn lựa. Đánh trống, thiên công. Chương 641, phá địch chi pháp chương 641, phá địch chi pháp đông. Đông. Trống trận thanh âm ngột ngạt vang lên, đứng tại Trọng Sơn quận trên tường thành đám binh sĩ từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy đường chân trời bên ngoài, trùng trùng điệp điệp chấn chỉ quân biên quân binh sĩ, chính nghiêm chỉnh huấn luyện hướng phía tường thành vị trí cấp tốc mà tới. Bắn tên, bắn tên. Rất nhanh, theo trên tường thành, thủ tướng mệnh lệnh, lít nha lít nhít mũi tên, liên tục không ngừng hướng lấy xa xa đại quân vọt tới. Nhìn xem mưa tên đánh tới, chấn chỉ quân cùng biên quân binh sĩ, cấp tốc gỡ xuống dây leo thuẫn, nâng quá đỉnh đầu. Rất nhanh, liền có anh dũng đi đầu chấn chỉ quân binh sĩ, đã đi tới dưới tường thành. Chấn chỉ quân những binh lính này, tuy nói càng thủ giỏi thành, nhưng là chính vì bọn họ cực thiện thủ thành, đối với công thành rất nhiều thủ đoạn cũng là hiểu rõ. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này công thành chiến, công thành phương, trọng yếu nhất chính là sĩ khí. Một khi công thành cố này khí giải tỏa, liền rất khó lại đem tường thành cho đánh hạ. Tất cả mọi người lớn tiếng gào thét, mỗi người quản lý chức vụ của mình đều đâu vào đấy vọt tới phía dưới tường thành. Từng nhánh thang mây cấp tốc dựng đến rồi trên tường thành, rất nhiều binh sĩ cấp tốc triều vân bậc thang leo lên đi. Đẩy thang mây. Phía trên tường thành binh sĩ lớn tiếng la lên, dùng hết toàn lực đẩy thang mây. Thang mây là cực nặng, đặc biệt là một khi có phe tấn công binh sĩ leo lên tại thang mây phía trên, bình thường binh sĩ căn bản là xô đẩy bất động. Dầu nóng, dầu nóng. Dung trời hét họ, nháy mắt tại Trọng Sơn quận quận thành bộc phát mà lên. Trọng Sơn quận thành là một không tính quy tắc hình bầu dục hình, cùng sở hữu 4 tòa cửa thành, lúc này khởi xướng tấn công, không chỉ có riêng là cái này một mặt tường thành, mà là tứ phía tường thành, cơ hồ đều ở đây cùng một thời gian triển khai công thành tác chiến. Mỗi một chỗ phía dưới tường thành đều là cực kỳ máu tanh chiến trường. Trên tường thành những quân phản loạn kia, dù sao dài như vậy trong một khoảng thời gian, đều bị Vương Long Chi không ngừng thao luyện, so với trước đây, từ lâu tinh tiến rất nhiều. Tăng thêm thủ thành ưu thế to lớn, trong lúc nhất thời, chấn chỉ quân cùng biên quân cũng vô pháp tùy tiện leo lên tường thành. Cùng lúc đó, Trọng Sơn quận quận thành trung ương phủ nha trong đại sảnh, Tiêu Mẫn Nhi ngồi ở địa đồ trước, không ngừng mà phát ra mệnh lệnh. Nàng nhìn chằm chằm bốn bề tường thành, nghe thủ hạ không ngừng đến đây hồi báo các nơi phát sinh tiến triển, trong óc lại không ngừng thôi diễn bốn phương tám hướng tình hình chiến đấu tiến triển. Nàng một bên quan sát đưa đến trước mặt các loại các dạng tin tức, bình tĩnh tỉnh táo phát ra từng đạo mệnh lệnh. thủ thành 20 vạn đại quân, sớm bị biên vì 4 quân 20 doanh. Trời Lương quân Hạc Vũ doanh toàn biên chạy tới phía đông tường thành. Kim Trảo doanh chia thành 3 cỗ nhân mã, cấp tốc tiến về thành bên trong tam đại kho lúa, để tránh thành bên trong có gian tế, thừa dịp thời gian này, thiêu hủy lương thảo. Phía Ngọc Vũ doanh tập kết, đi phía tây. Tổng dự bị doanh cũng được chuyển động, đi chính diện tường thành ngăn địch. Mặc dù như thế nào thủ thành, lúc trước đều có kế hoạch, nhưng chân chính đánh lên lúc, tình huống thiên biến vạn hóa, cũng cần ứng đối điều chỉnh. Không thể không nói, như Tiêu Mẫn Nhi là một thân nam nhi, hắn quân sự năng lực, tại đương thời chỉ sợ là có thể xếp vào hàng đầu. Cũng may trọng sơn của thành, dù sao chính là của thành, tường thành kiên cố vô cùng. Chiếu vào như vậy đánh xuống, những phản quân này tối thiểu nhất, cũng có thể cùng chấn chỉ quân biên quân, đánh ra 1-3, thậm chí là 1-2 thương vong. Dạng này thương vong, đối với một chi bộ đội sĩ khí mà nói, có thể tính được là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Kiên định giữ vững, luôn sẽ có biện pháp. Đột nhiên, phía đông đống nhiên vang lên kinh lôi bình thường nổ vang tiếng vang. Vâng. Nguyên bản tại trên tường thành phòng thủ quân coi giữ, nhìn xem chấn chỉ quân trong quân, lại chậm rãi đẩy ra 5 tòa đen nhánh hỏa pháo. Nã pháo. Vâng. 5 quả đen nhánh đạn pháo, hung hăng hướng phía một nơi chống trải tường thành đánh tới. Lập tức, đứng tại trên tường thành phản quân binh sĩ, chỉ cảm thấy mặt đất không ngừng rung động. Ngay sau đó, tiếp tục giả vờ lắp đạn pháo, chuẩn bị xuống một vòng đánh kích. Lúc trước cái này hỏa pháo tại Đại Khâu thành một trận chiến về sau, liền bị nghiêm mật trông giữ lên, trong đó đại bộ phận đã dựa theo tiên đế Tiêu Vũ chính ý tứ triệt để tiêu hủy. Chỉ bất quá Hứa Tiểu Cương vẫn là cưỡng ép lưu lại 5 môn hỏa pháo, vậy hứa hẹn, chỉ cần triệt để tiêu diệt phản quân về sau, liền sẽ đem cái này 5 tòa hỏa pháo hủy đi. Bây giờ, xem như có thể cử đi chỗ dùng. Rất nhanh, nguyên bản kiên cố vô cùng chỗ kia tương đối chống trải tường thành, không nở kinh vỡ ra vết rách. Sợ rằng lại oanh hơn mấy vòng, cái này một mảnh tường thành liền sẽ đổ sụp. Tường thành một khi sụp đổ ra lỗ hổng, chấn chỉ quân cùng biên quân tinh nhuệ liền có thể thuận thế xông vào trong thành. Nhanh đi bẩm báo Vương tướng quân. Báo tin binh sĩ, một đường lao nhanh, không dám nghỉ ngơi, một hơi liền tới đến phủ nha trong đại sảnh. Bẩm. Binh sĩ lớn tiếng hô hào, chạy vào trong đại sảnh, cái trán vậy chạy xuôi vết mồ hôi, hít sâu một hơi nói, Vương tướng quân, quân địch đột nhiên xuất ra rất nhiều cổ quái đồ vật. Sau đó, binh sĩ liền sinh động như thật miêu tả lên. Hắn vẫn chưa tham dự qua lúc trước vây công Đại Khâu thành trì chiến đấu. Có thể tại trận đông đảo tướng lĩnh, Vương Long Trì, Tiêu Mẫn Nhi lại là nháy mắt kịp phản ứng, rõ ràng người lính này trong miệng biết phun lửa đổ sắt là cái gì rồi. Chính là ban đầu ở Đại Khâu thành trì xuất hiện qua hỏa pháo. Vương Long Chi sắc mặt trầm xuống nói, ta tự mình đi tường thành nhìn xem. Tiêu Mẫn Nhi thấy thế, vội vàng mở miệng nói ra, nhanh, để thân vệ cùng đi tiến đến. Nhìn xem Vương Long Chi mang theo thân vệ hướng phía đông thành tường phương hướng cực tốc mà đi, bên trong đại sảnh Tạ Dịch Phong tự nhiên vậy cấp tốc đi theo. Tiêu Mẫn Nhi lông mày nhíu lại, lúc trước hỏa pháo kia uy lực, mình cũng xem như tận mắt nhìn thấy, nếu là có thể tiếp tục dùng hỏa pháo kia đánh kích, Trọng Sơn quận quận thành sợ rằng chống đỡ không được bao lâu. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào trong phòng thương kiện bách trên thân. Thương kiện bách đối với nơi xa truyền lại đến tiếng oanh minh, lại là không thèm để ý chút nào. Tiêu Mẫn Nhi bước nhanh đi tới thương kiện bách bên cạnh, trầm giọng nói, "Thương tiên sinh, ngài nhưng có phá địch chi pháp?" Thương kiện bách cười ha ha, lập tức khoát tay áo, trầm rãi nói, "Tiểu nha đầu, kia Chu Quốc triều đình chủ soái bên cạnh, khẳng định cũng sẽ có Chu Quốc cao thủ bảo hộ, ngươi là muốn để ta tự mình tiến đến đem đối phương chủ soái đầu người cho lấy tới?" Tiểu nữ tử không dám cầu Thương tiên sinh đánh giết Hứa Tiểu Cương, thế nhưng muốn mời ngài giúp đỡ chút. Thương kiện bách trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái, dễ nói, "Cho ta 500 sống sờ sờ binh sĩ, ta đem bọn hắn luyện thành nhân ma, liền có thể giúp đỡ bọn ngươi phá địch." Nghe tới Thương kiện bách lời nói, Tiêu Mẫn Nhi trong lòng hơi chấn động một chút, nàng biết rõ, việc này Vương Long Chi là tuyệt sẽ không đáp ứng. Vương Long Chi kia không quả quyết, lại trọng tình trọng nghĩa tính cách, không có khả năng dùng dưới tay mình binh sĩ tính mạng luyện thành tà ma ngăn địch. Tiêu Mẫn Nhi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một người tướng lãnh, "Lão Trương, đi, đem thu thập tân binh binh sĩ, rút 500 người ra tới. Còn cần cái gì?" "Một nơi thanh tịnh." Thương kiện bách chậm rãi nói, cùng với nửa canh giờ thời gian. Chương 642, sao dám chương 642, sao dám cẩn thận một chút. Tiền tuyến trên tường thành, hỏa lực bay tứ tung, lúc này, phía đông tường thành đã bị nổ bay một đầu rộng khoảng chừng 8 mét nước mẹ, chấn chỉ quân binh sĩ đã tập kết chuẩn bị triển khai xung phong. Đồng thời còn không chỉ nơi đây, liền ngay cả cửa thành cửa sắt cũng bị nổ bay một cái cự đại lô rách. Vương Long Chi trong lòng cảm giác nặng nề, chấn chỉ quân cùng biên quân, đây chính là tại Bắc cảnh, cùng người Hồ chém giết nhiều năm lão binh, hắn tinh nhuệ trình độ, hoàn toàn không phải thành bên trong cái này 20 vạn phản quân có khả năng sánh ngang. Đến như những cái kia khẩn cấp thao luyện mấy ngày tân binh, càng không cần nhắc tới, có tác dụng không nhiều lắm. Vương Long Chi sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị tự mình canh giữ ở chỗ này nước mẹ nên địch. Thật không nghĩ đến, vị kia gọi là Lao Trương tướng lĩnh, lúc này lại là cấp tốc cưỡi ngựa chạy đến. "Giá! Giá!" Ra roi thúc ngựa bên dưới, Lao Trương cấp tốc đi tới Vương Long Chi bên cạnh, sau đó tranh thủ thời gian tung người xuống ngựa, tại Vương Long Chi bên thai thấp giọng nói, "Tướng quân, Mẫn Nhi cô nương phân phó, để chúng ta chuẩn bị 500 một tân binh cho Thương Kiện Bách." Thương Kiện Bách chuẩn bị dùng tà pháp, đem cái này 500 tân binh luyện thành ma vật ngăn địch. Trương tướng lĩnh có thể tin tưởng Vương tướng quân tính tình, việc này nếu không chạy đến cáo chi, quay đầu để Vương Long Chi biết được là bản thân xử lý việc này. Chịu một trận đánh đập sợ rằng đều là nhẹ, nghiêm trọng một chút, nói không chừng phải làm cho Vương Long Chi lộ ra. "Cái gì?" Vương Long Chi sửng sốt nửa ngày, sau đó sắc mặt trầm xuống, lập tức mang ta đi nhìn xem. Cùng lúc đó, quận thành trung ương một nơi trống trải trong trạch viện, 500 tên tân binh đã bị dỡ xuống giáp trụ, mặc áo vải, dùng dây thừng lớn buộc chặt, ào ào quỳ gối trong sân. Trên mặt của bọn hắn bị thương kiện bách dùng bút lông bôi lên bên trên đen như mực nếp gấp. Những tân binh này toàn thân run nhẹ nhẹ, lại là không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng quân lệnh không thể trái. Đại đa số người bọn hắn đều là bị Mạnh Trinh Tráng Đinh tới, cũng biết phản kháng nhóm người này hạ chẳng là cái gì. Tại Mạnh Trinh Tráng Đinh lúc, nếu có phản kháng, nhẹ thì một trận đánh đập, nặng thì trực tiếp mất mạng. Tiêu Mẫn Nhi sắc mặt lãnh đạm, lo lắng hỏi: "Thương tiên sinh, lúc nào mới có thể tốt?" Mẫn Nhi cô nương chớ nên gấp gáp. Thương kiện bách ngược lại là sắc mặt bình tĩnh nói: "Pháp này tên là Hắc Ma tận xương pháp. Đến lúc đó, ngươi những binh lính này liền có thể hóa thành đao thương bất nhập ma binh." Thương kiện bách cười hắc hắc, mở miệng hỏi: "Bất quá cái này 500 ma binh, muốn lui binh, sợ là có chút khó, không ngại cho thêm ta một số người?" Tiêu Mẫn Nhi nhíu nhíu mày, nàng là một chỉ chú trọng kết quả người còn quá trình sẽ chết bao nhiêu người, nàng tịnh không để ý, nhưng Vương Long Chi để ý có thể gật đầu đáp ứng cái này 500 người, đã là bước lên bị Vương Long Chi trách phạt nguy hiểm. Đúng lúc này, môn oanh một tiếng, bị Vương Long Chi cho đá băng, sau đó hắn mang theo Tạ Dịch Phong cùng với rất nhiều thân vệ cấp tốc tiến vào trong nội viện. "Nha, Vương tướng quân đến rồi." Thương kiện bách quay đầu nhìn thoáng qua Vương Long Chi, cười ha hả nói: "Vương tướng quân ngược lại là tới đúng lúc, Hắc Ma tận xương pháp lập tức khởi động." Tạ Dịch Phong chắp tay sau lưng, liếc mắt liền nhìn ra này manh khóe, thấp giọng tại Vương Long Chi bên tai nói: "Này Hắc Ma chi pháp, hung độc đến cực điểm, mấu chốt nhất là, người này có thể ở thi triển Hắc Ma chi pháp lúc, thuần thế tu luyện bản thân tà pháp. Mỗi một cái bị hắn dùng cái này Hắc Ma chi pháp luyện hóa, trở thành ma nhân người, đều sẽ làm hắn tu vi tăng lên một chút." Sau khi nói xong, Tạ Dịch Phong bình tĩnh nói: "Thương kiện bách, ngươi đều đã nhập nhất phẩm chi cảnh, dùng loại biện pháp này đến để thăng tu vi, có thể tăng trưởng bao nhiêu tu vi? Và bị giết cho thôi. Tạ kiếm thần, ta có thể so sánh không được ngươi a." Thương kiện bách ha ha nở nụ cười: "Các ngươi tứ đại kiếm thần đều là đạt tới nhất phẩm cảnh cảnh giới đại viên mãn, lão phu còn kém lấy một điểm đâu. Tuy nói ít là ít một chút, nhưng chân mỗi cũng là thịt, huống chi dưới mắt trọng sơn quận, quận thành nguy cấp, ta đây cũng là giúp Vương tướng quân cùng Mẫn Nhi cô nương phá địch. Đây không phải rất tốt sự tình?" Vương Long Chi sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Tiêu Mẫn Nhi liếc mắt, hít sâu một hơi nói: "Thả người, việc này không thể nhắc lại." "Long Chi." Tiêu Mẫn Nhi vội vàng đi lên trước, cầm thật chặt Vương Long Chi thủ đoạn: "Người ta đều rất rõ ràng, chúng ta tinh nhuệ bố trí tại cửa ải, coi như hiện tại triệu tập bọn hắn quay về, cũng là không kịp. Chúng ta thành bên trong binh sĩ, cùng chấn chỉ quân biên quân binh sĩ, là không cách nào sánh được. Chỉ có thể ra này hạ sách, chỉ có như vậy, tài năng đánh lui quân địch. Không dùng bực này tà thuật, ta vậy như thường đánh lui quân địch." Vương Long Chi vung tay lên, lớn tiếng quát lớn: "Thân vệ doanh nghe lệnh, theo ta một đợt tiến về thủ thành." Vương Long Chi nói xong, nắm chặt chuôi kiếm, quay người liền muốn rời đi. Tiêu Mẫn Nhi vội vàng tiến đến, bắt lấy Vương Long Chi thủ đoạn, nói: "Ngươi không thể đi, nào có chủ soái thân thủ thành tưởng. Để cho thủ hạ tướng lĩnh đi thôi." Vương Long Chi đột nhiên vung tay, sờ sờ Mẫn Nhi mặt, trầm giọng nói: "Mẫn Nhi, tuyệt đối không thể lại đánh những binh lính này chủ ý, chiến trường bên chiến sự, liền nên dùng chiến trường phương thức đi giải quyết. Sở hữu thân vệ nghe lệnh, theo ta giết địch." Vương Long Chi rút ra bội kiếm bên hông, liền cấp tốc rời đi. Tiêu Mẫn Nhi hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, hung hăng dậm chân một cái, cắn chặt răng: "Răng, ngu xuẩn." Sau khi mang xong, nàng lại vội vàng tiến lên bắt lấy muốn theo sau Tạ Dịch Phong: "Tạ tiền bối, ngài nhất định phải đem hắn an toàn mang về. Tính cách của hắn, nếu là thành phá, sợ rằng..." Tạ Dịch Phong khẽ gật đầu: "Yên tâm, ta rõ ràng." Giết. Đám lớn chấn chỉ quân binh sĩ đã vọt tới phụ cận, anh dũng đi đầu vọt tới tường thành nước mẹ trước, binh lính của hai bên nháy mắt xung kích lại với nhau, đao quang kiếm ảnh phía dưới kịch chiến lại với nhau. Hậu phương Hứa Tiểu Cương nhìn thấy tràng cảnh này, bình tĩnh bố trí, lập tức đem hỏa pháo xê dịch đến mặt khác ba phương hướng đi phá thành. "Phải." Hứa Tiểu Cương hít sâu một hơi, đi ra doanh địa, nhìn phía xa Trọng Sơn quận quận thành, có chút nheo cặp mắt lại. Hắc Xà cùng Linh Tâm đại sư tự nhiên là nhanh chóng từ trong doanh địa đi theo ra ngoài, bầu bạn tại Hứa Tiểu Cương bên cạnh. Linh Tâm đại sư nhìn phía xa không ngừng truyền đến tiếng chém giết, chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật, cái này cần là bao nhiêu giết chóc à, làm điều ác, làm điều ác à." "Đại sư, đám phản quân này chiếm cứ tại Tây Nam ba tỉnh, không tiêu diệt bọn hắn sẽ có càng nhiều người chết đi." Hứa Tiểu Cương dừng một chút: "Chúng ta đây cũng là lấy sát ngăn sát, ngài cũng không cần mẹ cảm." Rất nhanh, hỏa pháo không ngừng di động, mặt khác ba mặt tường thành cũng đều tràn ngập nguy hiểm. Đồng thời đông thành tường nước mẹ đã bắt đầu có anh dũng đi đầu chấn chỉ quân binh sĩ vọt vào trong tường thành. Song phương binh sĩ quân sự tố chất đích sát chênh lệch cực lớn, cho dù là hôn chiến phía dưới, song phương đánh giáp lá cả phía dưới, phản quân binh sĩ kèm chút nháy mắt liền sụp đổ. Chấn chỉ quân binh sĩ thật sự là quá mức dũng mãnh, thường thường ngực bị đâm bên trên một đao cũng sẽ chịu đựng đau đớn, lơ tiếng gào thét rút ra chùy thủ bên hông cùng đối phương lấy mạng đổi mạng. Dạng này đấu pháp phản quân binh sĩ cực kỳ hiếm thấy qua. Rất nhiều phản quân binh sĩ xem ra tham gia quân ngũ đánh trận đơn giản là đồ tài hoặc là nhà cùng khổ, cầu cái đừng ra. Đây cũng là Chu Quốc tuyệt đại đa số binh sĩ ý nghĩ, mà chấn chỉ quân binh sĩ bao quát một bộ phận biên quân cũng không như vậy nghĩ, bọn hắn có càng cao thượng lý tưởng. Phải biết, bọn hắn tại Bắc Cảnh chỗ chống cự chính là hung tàn nhất người Hồ. Người Hồ thượng võ, đơn binh tố chất so chấn chỉ quân binh sĩ còn phải mạnh hơn mấy phần, nếu không dùng như vậy không sợ sinh tử đấu pháp là không có cách nào cùng người Hồ binh sĩ liều mạng. Ngay tại phòng thủ nước mẹ đội ngũ chỉnh thể đều sẽ sụp đổ thời khắc, hậu phương lại chuyển đến đánh trống âm thanh. Vương Long Chi người mặc một thân màu trắng chiến giáp, cưỡi bạch mã, xuất lĩnh lấy sau lưng đông đảo thân vệ lộn xộn đến mà tới. Vương Long Chi giờ phút này thì không phải vậy tay cầm trường kiếm, mà là tay cầm một cây hồng anh trường thương, xuất lĩnh hơn mấy trăm thân vệ hướng phía nước mẹ liền nháy mắt vào tới. Trấn trì quân binh sĩ cũng không có nghĩ đến, đối phương lại sẽ là chủ soái cưỡi ngựa sông pha chiến đấu mà tới. Trong lúc nhất thời, phản quân quân tâm tăng nhiều. Không chỉ như vậy, Vương Long Chi xuất lĩnh thân vệ kỵ binh, rất nhanh liền đem bốn sông vào trong tường thành trấn trì quân binh sĩ cho lùng giết, đánh lui. Bất quá thân vệ kỵ binh thương vong cũng rất lớn, đây là trong thành, dưới tường thành, kỵ binh có khả năng phát huy tác dụng so với phía trên vùng bình nguyên kém rất nhiều. Thường có kỵ binh xung phong phía dưới, bị trấn trì quân binh sĩ nhảy dựng lên, không để ý hung hiểm đem kỵ binh kéo xuống ngựa, sau đó đem cho loạn đao chém chết. Vương Long Chi tu vi cũng không tính kém, thân cưỡi bạch mã, thương gia như rồng, mỗi một lần vung ngậy đều sẽ mang đi đối phương một tên lính tính mạng. Thời gian chậm chậm trôi qua, trấn trì quân binh sĩ lại là càng ngày càng nhiều, không ngừng mà tới. Vẹn vẹn thời gian một nén hương, Vương Long Chi trên thân nguyên bản trắng loáng chiến bào đã biến thành màu máu đỏ, cặp mắt của hắn trải rộng tơ máu, không ngừng gào thét lớn trùng sát. Đây chính là cao thủ trên chiến trường sự bất đắc dĩ chỗ. Vương Long Chi lúc này đã cảm giác được thể lực, pháp lực nhanh chóng hao hết. Đối kháng liên tục không ngừng từ ngoài thành xông tới binh sĩ, vậy dần dần cảm thấy mấy phần lực bất tòng tâm. Xa xa một cái mái hiên phía trên, Tạ Dịch Phong thì là ân cần tùy thời chú ý đến Vương Long Chi động tĩnh, nếu là Vương Long Chi gặp nguy hiểm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu viện. Nhìn phía xa Vương Long Chi tại trên chiến mã, uy vũ bộ dáng, Tạ Dịch Phong khẽ thở dài một tiếng, Vương Long Chi thiên phú đã là đỉnh tiêm. Đáng tiếc lại say mê tại cái này quân sự phía trên. Nếu là có thể dốc lòng tu luyện, thành tựu hẳn là bất khả hạn lượng. Đáng tiếc a. Đột nhiên, trên đường chân trời, Tạ Dịch Phong phát giác cái gì, một cái quân địch trận doanh phương hướng bay tới đỉnh tiêm cao thủ, chính hướng Vương Long Chi cấp tốc bay đi. Hiển nhiên là muốn lấy Vương Long Chi tính mạng. Sao dám? Tạ Dịch Phong vung tay lên, nháy mắt, bảy thanh phi kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chương 643, ngươi để cho ta tra người, đến kinh thành chương 643, ngươi để cho ta tra người, đến kinh thành giờ phút này, từ phương xa chân trời bay tới, chuẩn bị một lần hành động đánh giết Vương Long Chi, chính là Thông Vũ vệ cao thủ, Hắc Xà. Tại Vương Long Chi xuất hiện ở đây cái tường thành nước mẹ về sau, Hứa Tiểu Cương tự nhiên liền chú ý đến rồi hắn. Quân địch chủ tướng xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường, đích thật là có thể tăng lên cực lớn phe mình sĩ khí, có thể tệ nạn cũng rất rõ ràng. Nếu là có thể phái ra đỉnh tiêm cao thủ, thuận thế đem cho đánh giết, trận chiến này lại cục, liền vậy định ra. Cho nên Hứa Tiểu Cương để Hắc Xà đến đây, nhất thiết phải ngay lập tức đem cho đánh giết. Hắc Xà bộc phát ra pháp lực khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Chính đấm máu giết địch Vương Long Chi vậy phát giác không đúng, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung phía trên Hắc Xà, huy trưởng ở giữa, nháy mắt, pháp lực hội tụ mà thành lợi nhận, nháy mắt từ bốn phương tám hướng, hướng Vương Long Chi bay vụt mà tới. Vương Long Chi sắc mặt trầm xuống, ngược lại là vẫn chưa kinh hoàng, bởi vì hắn tin tưởng, sư phụ khẳng định liền tại phụ cận. Quả nhiên, giữa không trung chuyển đến phi kiếm phi nhanh tiếng xé gió, bảy thanh phi kiếm nháy mắt mà tới, rất nhanh liền đem cái này pháp lực hình thành lợi nhận cho từng cái chém bỡ. Nơi xa càng là vang lên Tạ Dịch Phong thanh âm, vị huynh đài này tuy nói ta vậy rõ ràng đều vì mình chủ đạo lý, nhưng là muốn giết đồ nhi ta, dù sao cũng phải trước đem ta cho đánh bại rồi nói sau. Bảy thanh phi kiếm thuận thế hướng Hắc Xà bay đi, Hắc Xà ở giữa không trung trái phải xê dịch, trốn tránh phi kiếm tập kích, cuối cùng miễn cưỡng rơi xuống một tòa mái hiên phía trên, ánh mắt vậy hướng cách đó không xa Tạ Dịch Phong chậm rãi nhìn lại, hắn trầm giọng nói, Tạ Dịch Phong, dưới mắt bất kể là Vương Long Chi vẫn là trong thành này phản quân, đã thành nọ mạnh hết đà. Người tu vi không tầm thường, cần gì phải đúng tay lần này phạm trần tục sự. Hắc Xà đối với Tạ Dịch Phong vị này kiếm thần, trong lòng vẫn là mang theo vài phần đề phòng cẩn thận. Tạ Dịch Phong tay phải hai ngón nắm bắt chỉ kiếm, ngón tay nhẹ nhàng run run, khống chế lơ lửng giữa không trung bảy thanh phi kiếm, tùy thời đều muốn hướng Hắc Xà đánh tới. Huynh đài tu vi đồng dạng không tầm thường, không phải cũng đúng tay cái này tục sự bên trong sao? Tạ Dịch Phong mặt không cảm giác trả lời. Tạ Dịch Phong nhảy lên một cái, đạp không mà đi, nháy mắt hướng Hắc Xà tập sát mà đi. Ngược lại là hồi lâu chưa từng cao thủ chân chính đánh một trận. Hắc Xà thấy thế, liền vậy không cần phải nhiều lời nữa, trong tay xuất hiện một thanh trường giản. Nay giản dài mà không lưới, có bốn cạnh, dài vì bốn thước. Vậy ta cũng phải thật tốt lãnh giáo một chút Tạ kiếm thần kiếm pháp. Hai người bay đến giữa không trung, Hắc Xà trong tay trường giản cơ múa, vang lên ác liệt tiếng xé gió. Bất quá rất rõ ràng, Hắc Xà còn lâu mới là đối thủ của Tạ Dịch Phong. Tạ Dịch Phong khoát tay, thất kiếm hợp nhất, dung hợp làm một thanh trường kiếm. Tạ Dịch Phong tay cầm thanh trường kiếm này, chỉ là dựa vào kiếm pháp, liền đem Hắc Xà làm cho liên tục bại lui. Hắc Xà trong lòng cũng là trầm xuống, trong truyền thuyết kiếm thần Tạ Dịch Phong, xác thực danh bất hư truyền. Nhưng mỗi cái có thể đạt tới nhất phẩm cảnh người, ai không phải đương thời thiên chi tiêu tử? Hắc Xà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Tạ Dịch Phong liền có chút nheo cặp mắt lại, hắn có thể từ Hắc Xà trên thân cảm nhận được một cố dọa người hàn ý dương hoa băng giản. Hắc Xà trong tay trường giản, một giản bung ra, Tạ Dịch Phong nhảy lên một cái, né tránh này giản, vừa vặn sau phòng ốc, lại nháy mắt bị đông cứng thành hầm băng. Hắc Xà không ngừng vung vậy trường giản, cố này băng xương chi khí những nơi đi qua bất kỳ cái gì đồ vật đều bị đông kết. Đồng thời, Hắc Xà một bên công kích, một bên hướng Vương Long Chi tới gần mà đi. Tạ Dịch Phong rất nhanh liền nhìn ra Hắc Xà ý nghĩ, tưởng tượng lấy tới gần Vương Long Chi, sau đó đột nhiên đối Vương Long Chi phát động công kích thất kiếm hợp nhất. Tạ Dịch Phong trầm giọng thì thầm, nháy mắt, bảy thanh trường kiếm ảo ảo bay ra, hóa thành một vệt sáng, xen lẫn không thể ngăn cản kiếm khí, hướng Hắc Xà lồng ngực đâm tới. Hắc Xà sầm mặt lại, hoành giản liền cản. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Hắc Xà bị một chiêu này uy lực đánh được hung hăng đụng vào trên tường thành, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, hồi lâu không thể thở ra hơi. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua nơi xa, vẫn như cũ còn tại đấm máu giết địch Vương Long Chi, trong lòng rõ ràng, hôm nay có Tạ Dịch Phong tại, muốn lấy Vương Long Chi tính mạng, chỉ sợ là không thể nào sự. Hắn ánh mắt trầm xuống, liền nhảy lên một cái, bước ra mà đi. Nhìn xem Hắc Xà thoát đi bóng lưng, Tạ Dịch Phong vẫn chưa truy kích, ngược lại là khinh thân rơi vào Vương Long Chi bên cạnh. Ngươi phải rút lui, ngươi thể lực sắp tiêu hao hết rồi, tiếp tục lưu lại nơi này, sợ rằng phải chết ở chỗ này. Nghe Hắc Xà lời nói, Vương Long Chi trên mặt hiện ra một vẻ không cam lòng, hắn có chút cắn răng, nhìn xem nước mẹ bên ngoài, chính liên tục không ngừng hướng thành bên trong công tới chấn chỉ quân binh sĩ. Cùng lúc đó, mặt khác ba đạo tường thành phương hướng, vậy bắt đầu vang lên hỏa pháo tiếng oanh minh. Hắn nặng nề thở dài một tiếng, kiệt lực hướng bên cạnh ngã xuống, Tạ Dịch Phong vội vàng đỡ lấy hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo kiệt lực ngất xỉu Vương Long Chi, cấp tốc hướng phủ nhà phương hướng mà đi. Trở lại phủ nhà, Tiêu Mẫn Nhi đã là có chút sức đầu mẹ chán. Lúc này, bốn bề tường thành đều đã bị hỏa pháo kia vang ra nước mẹ. Phản quân cùng chấn trì quân binh sĩ, trên lệch quá xa, dựa vào thủ thành ưu thế, miễn cưỡng giữ vững cửa thành, ngược lại không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, ưu thế này đã rất nhỏ bé rồi. Bốn phương tám hướng đều không ngừng truyền đến chấn chỉ quân đã bắt đầu xông vào thành bên trong. Đại lượng binh sĩ chỉ có thể là không ngừng co vào phòng tuyến, dần dần hướng phủ nha phương hướng quay lại tới. Tin tức càng xấu là đã bắt đầu có bộ đội bắt đầu đầu hàng. Quân địch cũng không ngừng kêu gọi, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, liền có thể mạng sống. Tình huống đã kém đến cực điểm, cho dù là thông minh như Tiêu Mẫn Nhi, dưới mắt cũng đã có chút vô lực hồi thiên. Thành phá, thất bại, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Toàn bộ quận thành bên trong, khắp nơi đều là chấn chỉ quân cùng phản quân tiếng chém giết. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mẫn Nhi vậy nhìn thấy Tạ Dịch Phong ôm kiệt lực ngất xỉu Vương Long Chi trở về. Tạ tiên bối, Long Chi đây là. Yên tâm, chỉ là kiệt lực mà thôi. Tạ Dịch Phong đáp. Tạ tiên bối, ngài mang Long Chi đi thôi. Tiêu Mẫn Nhi hít sâu một hơi, nói, Long Chi sẽ đi đến hôm nay tình trạng, đều là vì ta. Không nghĩ tới Vương Long Chi mơ hồ ở giữa, nghe được câu này, lại là chậm rãi mở hai mắt ra, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Mẫn Nhi hỏi, Mẫn Nhi, bây giờ tình huống như thế nào? Tiêu Mẫn Nhi do dự một chút về sau, cũng là nói rõ sự thật. Nghe tới thành bên trong các nơi đều bị công phá, Vương Long Chi sắc mặt trầm xuống, hắn cười khổ một tiếng về sau, cắn chặt răng, sau đó lại phảng phất có chút tiêu tan nói, kết thúc rồi à? Hắn cười khổ chậm rãi ở một bên trên ghế ngồi xuống, bên trong đại sảnh rất nhiều cái khác tướng lĩnh, lúc này trên mặt vậy hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trong đó cũng có tướng lĩnh mở miệng nói ra, tướng quân, coi như thành phá, chúng ta tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ phá vây, chúng ta rời đi nơi đây, tiếp tục chiêu binh mãi mã, nhất định có thể đồng sơn tái khởi. Chúng ta đã bị dồn đến Tây Nam ba tỉnh bên trong, còn có thể lại lên đi đâu? Vương Long Chi cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, chúng ta khởi sự đến nay, có bao nhiêu người bởi vì chúng ta mà chết? Vương Long Chi hai mắt nhắm lại, sư phụ, ta không có ý định đi. Nhiều người như vậy bởi vì ta tư tâm, ở tiền tuyến chiến tử xa trường, bây giờ chiến bại, ta lại sao có ý tốt sống tạm? Tại chỗ đông đảo tướng lĩnh nghe vậy, sắc mặt đại biến, đội vàng mở miệng chuẩn bị thuyết phục. Tạ Dịch Phong trầm mặc nửa ngày, lại là không nói thêm gì nữa, hắn rất chính hiểu rõ tên đồ đệ này tính cách, khuyên hắn là vô dụng. Tạ Dịch Phong đột nhiên xuất thủ, nháy mắt đem Vương Long Chi cho đánh ngất xỉu quá khứ, sau đó một cái tay nắm lấy Vương Long Chi. Ánh mắt đồng thời vậy nhìn về phía Tiêu Mẫn Nhi, Mẫn Nhi cô đường, theo ta cùng rời đi đi. Tiêu Mẫn Nhi bờ môi hơi động một chút. Thủ không được, ngươi so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Tạ Dịch Phong trầm giọng nói. Tiêu Mẫn Nhi nghe vậy, hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, trầm tư một lúc lâu sau, lúc này mới gật đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trọng Sơn quận quận thành, không ít địa phương đều bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Thành tốt phản quân đầu hàng. Đại thắng, đại thắng. Trấn Quốc Công Hứa Tiểu Cương xuất lĩnh đại quân, đánh vào Trọng Sơn quận quận thành, đã đem phản quân triệt để đánh tan. Trong kinh thành, bán lấy kinh báo quầy hàng người bán hàng rong không ngừng lớn tiếng tên dương giao hàng lấy hôm nay ra lò kinh báo. Phàm là đi ngang qua người nghe tới tiền tuyến đại thắng tin tức đều hào hào xuất ra một cái tiền đồng mua được lần này đại thắng báo chí, nghiêm túc quan sát. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Tiêu Cảnh Chi sau khi lấy được tin tức này vui mừng quá đỗi. Tốt, tốt, tốt. Hắn người mặc long bào ngồi ở trong ngự thư phòng, không ngừng liếc nhìn tiền tuyến truyền tới chiến báo. Bây giờ phản quân chủ lực đã bị Hứa Tiểu Cương cho triệt để đánh tan, chỉ còn lại đám nhỏ phản quân trốn vào trong núi rừng, đã không tạo thành quá lớn uy hiếp. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, tiêu diệt phản quân. Một bên Tưởng Tinh vẻ mặt tươi cười, không ngừng mở miệng chúc mừng. Tiêu Cảnh Chi hít sâu một hơi, đem kinh báo bỏ vào một bên, nói, lập tức cho tiền tuyến đưa tin, để Trấn Quốc Công hết bận đến tiếp sau sự tình về sau, cấp tốc hồi kinh, chấm phải thật tốt ngợi khen khao hắn. Trong kinh thành chư vị đại nhân vật, tự nhiên cũng là ngay lập tức biết rồi tiền tuyến lần này đại thắng tin tức tốt. Tất cả mọi người rõ ràng, Hứa Tiểu Cương tuổi còn trẻ liền lập xuống như thế đại công, tương lai sợ rằng tiền đồ bất khả hạn lượng. Huống chi, hắn còn có cái anh rể Khương Vân, đảm nhiệm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ. Khương phủ bên trong, Khương Vân chính ngồi xếp bằng trong nhà đạo trong đường tĩnh tâm đả tọa. Ngoài phòng rất nhanh truyền đến Hứa Tố Vân tiếng bước chân, phu quân, tin tức tốt. Hứa Tố Vân bước nhanh cầm kinh báo, tiến vào đạo trong đường, đưa cho Khương Vân, tiền tuyến đại thắng. Tiểu Cương đánh tan phản quân. Khương Vân mở hai mắt ra, vừa cười vừa nói, lần này ngươi cũng là không cần mỗi ngày vì Tiểu Cương lo lắng. Nói xong, hắn tiếp nhận kinh báo, nhìn lướt qua, đối với tình huống tiền tuyến, Khương Vân thế nhưng là có chút hiểu rõ, Tây Nam ba tỉnh cũng có cẩm y liễu vệ hệ thống tình báo cơ cấu. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng đạo đường bên ngoài, vang lên Vân Bình Xuyên thanh âm, lão gia, lão gia. Rất nhanh, Vân Bình Xuyên bóng người đi tới đạo đường bên ngoài, rất cung kính nói, có vị khách nhân tự xưng là bằng hữu ngài, muốn gặp ngài một mặt. Bằng hữu của ta? Khương Vân lông mày hơi nhíu nhăn, hỏi, tên gọi là gì? Lưu Bá Thanh. Nghe thế ba chữ, Khương Vân hai mắt có chút sáng lên, vội vàng mở miệng nói ra, mau mời Lưu tiên sinh đến phòng khách.
Chương 644, La Phương chương 644, La Phương trên thực tế, từ khi Diệp Tu Viễn thông qua Tiêu Cảnh Chi, đem Khương Vân trong tay Thiên Vẫn Thạch cho lấy đi một viên về sau, Khương Vân liền để Tề Đạt căn dặn người phía dưới, lưu ý Lưu Bá Thanh tin tức. Không có cách, Lưu Bá Thanh, bao quát hắn cùng bên người Tôn Tiểu Bằng đám người, hành vi làm việc đều có chút thần bí. Khương Vân căn bản cũng không có nhóm người này phương thức liên lạc, cũng không thể lại đi thuyền ra biển, đụng đại vận một dạng đi tìm tiên đảo đi. Cũng chỉ có thể là để Cẩm Y Liễu vệ người lưu ý, thế nhưng là nhóm người này làm việc thần thần bí bí, cho dù là Cẩm Y Liễu vệ cũng khó có thể tra được tung tích. Không nghĩ tới hôm nay vị này Lưu Bá Thanh đúng là bản thân đến rồi. Chỉ bất quá hắn hôm nay tới đây, đến tột cùng là vì cái gì, Khương Vân trước mắt vẫn không rõ ràng. Rất nhanh, Khương Vân liền tới đến trong phòng khách, từ xa nhìn lại, liền thấy được Lưu Bá Thanh ngồi ở trên ghế gỗ, trong tay còn bưng lấy một chén nước trà, trên mặt vậy mang theo vài phần vẻ suy tư. Lưu tiên sinh, không có từ xa tiếp đón. Khương Vân mang trên mặt tiểu dung, bước nhanh đi ra phía trước, sau đó lại nhìn lướt qua, xác định lần này tới, chỉ có Lưu Bá Thanh một người. Lưu tiên sinh liền một người đến đây. Lưu Bá Thanh cười cười, đưa tay ra hiệu Khương Vân tọa hạ, Khương đại nhân mời ngồi, ta lần này đến đây, là bởi vì đoạn thời gian trước, nghe nói Phương Bắc Hướng ra một ít chuyện, nghe nói, Hướng ra có một khỏa Thiên Vẫn Thạch. Khương Vân hơi sững sờ, cũng không nghĩ tới Lưu Bá Thanh là dạng này ý đồ đến. Khương Vân sau khi ngồi xuống, Lưu Bá Thanh liền tiếp theo nói, trùng hợp, các ngươi cầm ý để vệ đoạn thời gian trước, lại tại Hướng ra đại náo một trận, theo ta đối Khương đại nhân nhạn qua nổ lông tính cách, chắc chắn sẽ không bỏ qua viên này Thiên Vẫn Thạch mới đúng. Lưu tiên sinh hôm nay tới đây, là vì viên kia Thiên Vẫn Thạch. Khương Vân tò mò hỏi thăm, sau đó nói, chỉ là đáng tiếc, Lưu tiên sinh đã tới chậm một bước, nếu là sớm một chút thời điểm tới. Sau đó, Khương Vân liền đem Diệp Tu Viễn trợ giúp Hứa Tiểu Cương trấn chỉ quân, công phá cửa ải, viên kia Thiên Vẫn Thạch bị thưởng cho Diệp Tu Viễn sự nói ra. Đã tới chậm một bước sao? Diệp Tu Viễn. Lưu Bá Thanh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn suy tư điều gì, sau đó nói với Khương Vân, Khương đại nhân, Diệp Tu Viễn rất nguy hiểm, làm việc không từ thủ đoạn, được mau chóng đem cho trừ bỏ. Khương Vân nghe vậy, lắc đầu, bây giờ Diệp tiên sinh có thể chính thụ bệ hạ coi trọng, Lưu tiên sinh muốn đối phó hắn, càng sớm trừ bỏ hắn càng tốt, nếu không, hậu hoạn vô tận. Lưu Bá Thanh dừng một chút, nói, ta trước chuyến này đến, chính là chuyên môn vì việc này. Trước đây bọn hắn phát hiện Diệp Tu Viễn viện tử về sau, Diệp Tu Viễn rời đi kinh thành, không tung tích. Bây giờ biết được Diệp Tu Viễn trở về kinh thành, Lưu Bá Thanh liền ngựa không dừng vó, tự mình đến đây. Các ngươi hai vị, đây là có thủ. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, nhưng trong lòng cũng không có ý định muốn lẫn vào tiến trong chuyện này. Cùng cừu hận không quan hệ. Lưu Bá Thanh lắc đầu, mở miệng nói ra, hắn bất tử, ta ngủ không an ổn. Khương Vân nghe vậy, trong lòng không nhịn được ồ, còn nói không có thủ đâu, không có thủ có thể hận thành như vậy. Trong lòng nghĩ về nghĩ, Khương Vân trên mặt vẫn là gạt ra tiếu dung nói, Lưu tiên sinh, giữa các ngươi có cái gì cừu hận, đều không liên quan gì đến ta, ta cũng không muốn lẫn vào tiến giữa các ngươi sự. Nếu là Lưu tiên sinh là tới làm khách, tại hạ tự nhiên hoan nghênh, nếu là đã hoan nghênh lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Vừa vặn ta vừa tới kinh thành, còn chưa tìm được chỗ ở, vậy ta liền từ chối thì bất kính, tạm thời ở đây ở mấy ngày rồi. Ngạch. Khương Vân sửng sốt một chút, không nghĩ tới vị này Lưu tiên sinh ngược lại là như thế không khách khí. Lưu Bá Thanh đứng dậy, cười hỏi, ta ở phòng nào? Khương Vân ngữ trọng tâm trường nhắc nhở đối phương, Lưu tiên sinh, nếu ngươi chỉ là muốn tại ta Khương phủ ở tạm một đoạn thời gian, ta đương nhiên hoan nghênh, bất quá, Lưu tiên sinh thật là không có chỗ ở, cần ở nhà ta bên dưới. Khương Vân nói bóng gió cũng rất rõ ràng, tất cả mọi người là người thông minh, cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn rồi. Lưu Bá Thanh nghe vậy, xem ra ngược lại là đáng tiếc, Khương đại nhân cũng không hoan nên. Sau khi nói xong, Lưu Bá Thanh đột nhiên từ trong lực xuất ra một cái khăn vải, sau đó đưa tới, Khương đại nhân ở kinh thành thế lực khổng lồ, những này đồ vật ta liền tạm thời đưa cho Khương đại nhân. Đây là. Khương Vân sửng sốt một chút, nhận lấy khối này khăn vải, mở ra xem, bên trong chỗ thả đúng là ba viên Thiên Vẫn Thạch. Khương Vân ngẩng đầu nhìn Lưu Bá Thanh, Lưu tiên sinh đem Thiên Vẫn Thạch phóng tới ta cái này, có thể yên tâm sao? Phải biết, Lưu Bá Thanh nhóm người này vì Thiên Vẫn Thạch thế nhưng là làm to chuyện, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Khương Vân vẫn chưa vội vã đưa tay đón, sự ra khác thường tất có yêu. Lưu Bá Thanh ngược lại là có chút nói nghiêm túc, cái này đồ vật thả trên người ngươi mới an toàn, nếu là những này đồ vật rơi xuống Bạch Thủy Thanh trong tay, sẽ chết rất nhiều người. Bạch Thủy Thanh? Khương Vân nhíu mày. Kia là Diệp Tu Viễn nguyên bản danh tự. Lưu Bá Thanh trầm giọng nói, hắn dù không có pháp lực, lại cực thiện mê hoặc nhân tâm, hắn nhìn rõ lòng người bản lĩnh, cực kỳ khó tìm, hắn càng là có thể rõ ràng biết được mỗi người dục vọng, điều khiển lòng người. Lưu Bá Thanh nói xong những này về sau, liền đứng dậy rời đi, ta ở tại ngoại thành Vân La khách sạn, kia là gần đây chúng ta bắt yêu cục mua sản nghiệp. Nói xong, Lưu Bá Thanh liền cấp tốc rời đi. Khương Vân cầm trong tay mặt khác ba viên Thiên Vẫn Thạch, lâm vào trong trầm tư. Ngoại thành Vân La khách sạn bên trong, chỗ này khách sạn vốn đã sớm tịch mịch, những ngày gần đây nhưng có người đem hắn mua xuống, còn đổi tên là Vân La khách sạn. Khách sạn trong hành lang, ngại đường đường người mặc thô quần áo, có chút tích cực ở bên trong làm lấy việc. Tôn Tiểu Bằng, tranh thủ thời gian tới lau bàn, hôm nay chúng ta vừa mới khai trương, đừng làm đến khắp nơi đều là cho bụi. Tôn Tiểu Bằng đang nuốt ở trong quầy làm bộ lật xem sổ sách đâu, nghe ngại đường đường tiếng la, ta làm sổ sách đâu? Làm cái gì sổ sách, chúng ta hôm nay vừa khai trường, một đơn sinh ý cũng không có chứ, lại nói, ngươi cái này đầu óc có thể thấy rõ sổ sách sao? Lầu 2 truyền tới một thanh âm. La Phương, ngươi không nói lời nào có thể chết. Tôn Tiểu Bằng chừng gọi là La Phương nam tử. La Phương xem ra 30 tuổi ra mặt,
giữ lại áo choàng hơi dài tóc, sắc mặt bình tĩnh từ thang lầu đi xuống. Hắn nhíu mày lên, được, ta làm việc vẫn không được nha, nhớ ta tốt xấu đường đường trưởng môn nhân, còn phải làm điếm tiểu nhị này công việc vẫn là miêu ca dễ chịu, phải đi nhìn chằm chằm Bạch Thủy Thanh. Sớm biết hay là nên nghe Vân Hải lão đại, chúng ta đi bản cái chùa miếu, còn có thể quang minh chính đại tìm một chút hòa thượng làm việc vặt. Tôn Tiểu Bằng nhịn không được nói, ngài đường đường nghe vậy, đây không phải ngươi không nguyện ý sao, nói cái gì không nỡ cái này một đầu mái tóc, để cho ta cạo trọc, không biết còn phải cho là ta thật xuất gia nữa nha. Một đám người mặc dù trộn lẫn lấy miệng, nhưng lẫn nhau ở giữa ngược lại là phối hợp ăn ý quét dọn tòa này khách sạn. Cũng không biết Tú Ca bây giờ thế nào rồi. Đột nhiên, Tôn Tiểu Bằng nhịn không được phát ra cái này âm thanh cảm khái, trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí ngược lại là thấp xuống rất nhiều. Đừng có đoán mò, Lưu Tiên Sinh nói qua, chỉ cần góp đủ 7 viên thiên vẫn thạch, A Tú liền có thể trở về. Ngài đường đường nói. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tôn Tiểu Bằng ngẩng đầu cửa trước nhìn ra ngoài, nguyên bản còn tưởng rằng là có khách hàng đâu. Không nghĩ tới trở về là Lưu Bá Thanh. Lưu Tiên Sinh, ngươi trở lại rồi. La Phương thấy thế, bước nhanh đi tới, nhíu mày hỏi, cái kia Khương Vân nói thế nào, nguyện ý cùng chúng ta một đợt đối phó Bạch Thủy Thanh sao? Hắn không có đáp ứng. Lưu Bá Thanh lắc đầu, bất quá cũng có thể lý giải, hắn lo lắng không ít. Tôn Tiểu Bằng nói, Lưu Tiên Sinh, đã bị kia Bạch Thủy Thanh không có bất kỳ cái gì pháp lực tu vi, chúng ta tìm tới cơ hội, thừa thế xông lên đem hắn làm thịt, chẳng phải vạn sự đại cát sao? Làm gì còn ở lại chỗ này gian khách sạn, lén lén lút lút. Bạch Thủy Thanh là cực cẩn thận người, đồng thời, bên cạnh hắn cũng có cao thủ bảo hộ lấy, nếu là tùy tiện xuất thủ, cho hắn biết chúng ta tới canh chừng bên trên hắn lời nói, hắn sợ rằng sẽ tùy thời chạy trốn. Nếu là hắn lại bỏ chạy ẩn núp đi, lại nghĩ đem hắn tìm tới, chỉ sợ cũng khó như lên trời rồi. Cơ hội chỉ có một lần. Tôn Tiểu Bằng bĩu môi nói thầm, cái này cái gọi là Bạch Thủy Thanh, có lợi hại như vậy a? Chu Quốc phương hướng tây bắc, có một tòa to lớn sa mạc, tên là Kho Tạ Sa Mạc. Kho tháp là Tây vực ngôn ngữ, ý là tử vong chi địa. Tây vực chư quốc bên trong, bao quát Tây vực Phật quốc, đều là bởi vì này tòa cự đại sa mạc, lúc này mới may mắn vẫn chưa bị Chu Quốc cho chiếm đoạt. Trên thực tế, 2-3 ngàn năm trong lịch sử, đã từng có Trung Nguyên Vương triều muốn thống trị Tây vực chư quốc, đáng tiếc vừa đến, đường xá xa xôi, chính lệnh không đạt. Thứ hai, có tòa này Kho Tạ Sa Mạc tồn tại, đạo chí Trung Nguyên Vương triều đối với Tây vực các nước trưởng khống lực cực yếu. Mà tòa này Kho Tạ Sa Mạc cũng là có Tây vực hoặc là Trung Nguyên Vương triều liều mạng thương nhân, bước lên nguy hiểm to lớn, lui tới lưỡng địa. Đem Chu Quốc sản xuất lá trà, tơ lụa chờ vật phẩm quý giá, mang đến Tây vực, lại từ Tây vực bên trong mang về hương liệu đợi chỉ có Tây vực mới có chi vận. Kho Tạ Sa Mạc bên trong, Hồ tộc đang ở bên trong bận rộn. Bọn hắn khoảng thời gian này, một mực buôn ba ở tòa này bao la vô biên trong sa mạc. Hẳn là cái này một mảnh. Tại Hồ tộc tộc trưởng Hồ Tinh Lan cùng đi bên dưới, Tiễn Cửu đã tại vùng sa mạc này bên trong đi vòng vo không biết bao lâu. Không có cách, Hồ tộc sao có thể cam tâm, trước đây tại trên Tuyết Sơn, thật vất vả tỉnh lại một vị yêu thánh đại nhân. Kết quả không nghĩ tới đúng là Hồ tộc yêu thánh. Thế là những ngày gần đây, Hồ tộc không muốn sống nữa bình thường, trong sa mạc tìm kiếm lấy tòa thứ hai yêu thánh ngủ say chi địa. Chỉ bất quá nơi này, cũng chỉ có thể là dựa vào Yến Cửu ở trong giấc mộng tráng cảnh tới tìm. Yến Cửu lúc này ngồi ở trên lạc đà, miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy bên cạnh ra bỏ túi nước, hung hăng ngực một hớp nước trong. Hồ Tinh Lan thì nhìn phía xa mấy chỗ cồn cát, sau đó quay đầu đối Hồ tộc yêu quái nhẹ gật đầu. Con kia yêu quái cấp tốc bay đi, vung vẩy pháp lực, hung hăng đập ở nơi này chút trên đồi cát. Pháp lực mạnh mẽ, ở nơi này chút cồn cát bên trên chấn động. Mỗi một cái cồn cát đều đánh kích một vòng về sau, Hồ Tinh Lan khẽ thở một hơi, hẳn là vẫn là không có manh mối. Nhất định liền tại phụ cận. Yến Cửu liếm liếm môi khô ráo, cái này một vùng, tại ta trong mộng thường xuyên xuất hiện, không có sai. Chương 645, Xà Thánh hiện thế. Chương 645, Xà Thánh hiện thế cho ta tiếp tục tìm. Đào sâu ba thước, cũng muốn đem yêu thánh ngủ say chi địa tìm cho ra. Hồ Tinh Lan la lớn. Hắn cùng Yến Cửu sau lưng, đứng trọn vẹn hơn 30 vị hồ tộc cao thủ, cái này hơn 30 vị cao thủ nghe vậy, ào ào bay lên trời, hướng phía các tòa cồn cắt bay đi, thi triển pháp lực, không ngừng hướng phía từng tòa cồn cắt thi triển pháp lực điều tra. Hoặc là dứt khoát trực tiếp thi triển pháp lực đánh tới. Trong lúc nhất thời, các bụi nổi lên bốn phía, phản phất nổi lên báo cắt giống như. Hơn 30 vị yêu quái không ngừng bận rộn tìm kiếm lấy yêu thánh ngủ say chi địa. Hồ Nghị cơ bàn tay, nhìn xem hồ tộc rất nhiều cao thủ đều bận tối mày tối mặt, khắp nơi tìm kiếm yêu thánh hạ lạc. Hắn ngược lại là vụng trộm đi tới một nơi tầm thường cồn cắt bên cạnh ngồi xuống, hắn phất phất bàn tay, đẩy ra tràn ngập tại bốn phía cát bụi, cái này cụ tạ sa mạc bao lớn à, giống như vậy, cùng mò kim đáy biển có cái gì khác nhau. Dựa vào Yến Cửu tiểu tử kiêm ngộng, đều ở đây địa phương quỷ quái tìm rồi nhanh hơn một tháng. Hồ Nghị trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, tựa ở cồn cắt bên trên, chuẩn bị kỹ càng tốt mò cá nghỉ ngơi một chút, thật không nghĩ đến, hắn cái này khẽ nghiêng, lại cảm giác sau lưng của cát mềm mại vô cùng, nháy mắt ngã đi vào. Phi phi phi. Hồ Nghị ăn đầy miệng hạt cát, vội vàng từ bên trong bỏ ra tới, máng, mẹ nó, địa phương quỷ quái này làm sao còn có cái ám đạo, đây không phải hố. Nói đến đây, Hồ Nghị ngây ngẩn cả người, lại tiến vào cái này mềm trong cát. Mềm cắt phảng phất là dùng pháp lực duy trì mà thành, chui vào bên trong ước chừng 1 mét, chính là một đầu đưa tay không thấy được 5 ngón đen nhánh thông đạo. Tìm được. Hồ Nghị dùng cả tay chân, hướng ra phía ngoài bỏ ra ngoài, la lớn, tộc trưởng. Tộc trưởng. Ta tìm được. Rất nhanh, Hồ Tinh Lan mang theo Yến Cửu, cùng với đông đảo hồ tộc cao thủ, cấp tốc chạy đến nơi đây, nhìn cả người dính lấy cắt vàng Hồ Nghị. Tộc trưởng, vì tìm tới nơi này, ta thế nhưng là nhọc lòng, ở nơi này cắt vàng bên trong chui tới chui lui. Hồ Nghị nói, chỉ vào thông đạo vị trí cắt vàng. Hồ Tinh Lan tán thưởng nhìn Hồ Nghị liếc mắt, làm tốt. Hồ Tinh Lan không chút do dự chui vào cắt vàng bên trong, những thứ khác hồ tộc cao thủ vậy lục tục ngo ngoe tiến vào bên trong. Có lẽ là bởi vì này thông đạo vị trí quỷ dị, toàn bộ trong thông đạo đều lộ ra dị thường oi bức. Hồ Tinh Lan quay đầu nhìn về phía bên cạnh Yến Cửu, chàng cảnh này cũng ở đây ngươi trong mộng xuất hiện qua sao? Yến Cửu lắc đầu lên, nhìn trước mắt chàng cảnh, trầm giọng nói, không, ta trong mộng chỉ là xuất hiện một cách đại khái hình dáng, nhưng ta mơ tới địa phương, ở nơi này một phiến khu vực, lối đi này, sợ rằng chính là thông hướng yêu thánh ngủ say chi địa. Hồ Tinh Lan sau khi hít sâu một hơi, phất phất tay, mở miệng nói ra, đi. Hồ Tinh Lan mang theo đông đảo hồ tộc cao thủ, không ngừng thuận thông đạo hướng chỗ sâu đi đến, dọc theo con đường này, tim của hắn đập được vậy có phần nhanh, trong lòng càng là có chút kìm nén không được tâm tình kích động. Hồ tộc lao tổ khôi phục, đây chính là bao nhiêu đời hồ tộc yêu quái mộng, bây giờ cuối cùng muốn tại chính mình trong tay thực hiện rồi. Đi rồi hẹn thời gian một nén hương, một đám hồ tộc yêu quái cũng tới đến sâu trong lòng đất. Cùng lúc trước hồ thánh ngủ say núi tuyết thông đạo giống nhau, trong này lại cũng có một đạo trong suốt kết giới. Chuẩn bị một chút, cưỡng ép đột phá cái này đạo kết giới. Hồ Tinh Lan mở miệng phân phó nói, cũng không thể thật xa chạy tới Chu Quốc kinh thành, lại đem Khương Vân gọi tới. Huống chi cái này đạo kết giới tồn tại thời gian đã có ngàn năm. Đông đảo yêu quái ngày tiếp nối đêm, không ngừng oanh kích lên trước mắt cái này đạo kết giới, tiêu hao cái này đạo kết giới uy lực. Trọn vẹn hao phí 3 ngày thời gian, cuối cùng cái này đạo kết giới vang một tiếng, phát ra một tiếng vang dọn, sau đó liền hoàn toàn biến mất vô tung. Kết giới bị vang nát về sau, Hồ Tinh Lan trầm giọng nói, đi. Nên lão tổ. Xuống chút nữa mặt đi đến, chính là sa mạc sâu trong lòng đất, nơi này là dùng pháp lực chỗ chống đỡ lấy một cái lòng đất không gian, trên dưới trái phải, tất cả đều chạy xuôi cắt vàng. Cùng lúc trước phong ấn hổ thánh địa phương cùng loại, nơi này lại cũng có rất nhiều xiềng xích. Xiềng xích làm thành một vòng tròn, mà vòng tròn trung gian thì là cắt chạy, đang không ngừng lưu động, xích sắt vậy xâm nhập cắt chạy bên trong, phảng phất bó trùm đổ vật, ngay tại cắt chạy chỗ sâu di động. Mỗi một cái xích sắt phía trên đều dán cổ quái phù lục. Những bùa chú này phía trên chữ viết đều có chút xem không quá rõ, phảng phất phong hóa được cực kỳ nghiêm trọng. Hồ Tinh Lan bước nhanh đi tới xích sắt bên cạnh, đưa tay liền chuẩn bị gỡ xuống phía trên này phù lục. Thật không nghĩ đến hắn tay vừa chạm đến phù lục, liền phảng phất đụng phải cái gì chí dương chi vật, nháy mắt, hắn đụng phải phù lục tay, bước lên khói trắng. Khí! Hồ Tinh Lan vội vàng buông tay ra trường, lùi lại một bước, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này trường cũ nát phù lục. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, đem yêu khí hội tụ rót vào ở bàn tay, lại một lần nữa đưa tay. Dù đụng vào phù lục bàn tay, vẫn như cũ truyền đến thiêu đốt đau đớn, nhưng hắn vẫn là chịu đựng cố này đau đớn, đem tờ phù lục này cho kéo xuống. Ngay sau đó, chính là tấm thứ hai, tấm thứ ba. Trong quá trình này, những thứ khác yêu tộc cao thủ cũng muốn hỗ trợ, nhưng bọn hắn thực lực không đủ, căn bản không dám đụng vào những đùa chú này. Hơn ngàn năm, như thế tàn phá phù lục đều có uy lực như thế, lúc trước bày xuống đạo phong ấn này người thực lực, không biết khủng bố đến rồi loại tình trạng nào. Cuối cùng, chỉ còn lại cuối cùng một tấm đùa chú sau. Hồ Tinh Lan vậy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía hồ tộc đông đảo cao thủ, các ngươi rời đi trước nơi đây, một khi nơi đây phong ấn bị giải khai, cái này toàn bộ không gian đều sẽ đổ sụp. Vậy chúng ta liền đến bên ngoài, các tộc giải tin tốt. Tại chỗ đông đảo hồ tộc cao thủ lảo đảo gật đầu, mang theo Yến Cửu cấp tốc rời đi. Mà Hồ Tinh Lan thì là ngồi vào cắt chạy bên cạnh, nhìn xem không ngừng lưu động cắt chạy, ánh mắt vậy có chút phức tạp, khôi phục nhà mình yêu thánh xác suất là 1/2. Hắn sau khi hít sâu một hơi, đợi một hồi lâu, trong lòng tính toán thời gian, chờ trên lệnh thời gian không nhiều về sau. Hắn giơ tay lên, rơi vào cuối cùng một tấm đùa chú bên trên, dùng sức liền đem tờ phụ lục này cho xé rách xuống dưới. Kéo xuống cuối cùng này một tấm đùa chú về sau, quả nhiên, toàn bộ lòng đất không gian đều kịch liệt rung động, nơi đây phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Hồ Tinh Lan ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào cắt chạy, sau đó quay người liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hồ Tinh Lan thi triển pháp lực, một đường phi nhanh, toàn bộ lòng đất thông đạo cũng ở đây không ngừng thu gọn. Cuối cùng, tại toàn bộ lòng đất không gian triệt để đổ sụp trước, Hồ Tinh Lan bỏ ra. Đông đảo hồ tộc cao thủ cũng chờ đợi bên ngoài. Tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Một đám hồ tộc cao thủ cấp tốc vây quanh hỏi. Ta không sao. Hồ Tinh Lan hít sâu một hơi, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu không ngừng rung động. Hồ Tinh Lan vội vàng bắt lấy cách đó không xa Yến Cửu, nháy mắt bay lên. Những thứ khác hồ tộc cao thủ vậy phát giác không đúng, ào ào phi thân lên, sở hữu hồ tộc cao thủ cũng bay đến giữa không trung, lại một lần nữa hướng xuống mặt nhìn lại. Phạm vi mấy dặm cuốn cát, đất cát, giờ phút này lại đều biến thành cát chảy, không ngừng lăn lộn, một cố làm bọn hắn cảm thấy hít thở không thông cảm giác áp bách, vậy từ trong lòng đất đánh tới. Sau đó đất cát phía dưới chậm rãi nô lên, cát vàng rơi xuống. Bọn hắn liền thấy được màu sắc sặc sỡ giống như bảy rắn, một đầu cự xà, lại đất cát bên trong không ngừng du động. Là xà thánh. Hồ Tinh Lan con ngươi có chút co rụt lại. Tại chỗ đông đảo hồ tộc cao thủ trong lúc nhất thời, trên mặt cũng đều hiện ra vẻ thất vọng. Thật đáng chết a, người sở hữu bận rộn lâu như vậy, không nghĩ tới lại không có thể tìm tới cao thánh, ngược lại là đem xà thánh cho tỉnh lại. Làm như vậy xuống dưới, bọn hắn hồ tộc đều muốn thành yêu quốc người tốt tốt cổ tọt hỉ rồ biểu rồi. Tân tân khổ khổ vất vả bận rộn, tỉnh lại tất cả đều là nhà khác lao tổ tông. Hồ Tinh Lan ngực một buồn bực, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Cũng không phải bởi vì tỉnh lại xà thánh, mà là bọn hắn tìm kiếm tỉnh lại lao tổ tông chính tự là căn cứ độ khó đến. Đầu tiên là vô cùng tốt tìm kiếm núi tuyết, sau đó là sa mạc. Tuy nói vất vả, nhưng bất kể là núi tuyết vẫn là cồn cát, tốt xấu đều có dấu vết mà theo. Căn cứ Yến Cửu mộng cảnh, trừ núi tuyết cùng cồn cát bên ngoài, cuối cùng liền chỉ còn lại ngóng nhìn bát ngát biển rộng. Cũng là nói, bọn hắn hồ tộc lao tổ bị phong ấn ở biển cả. Lần này thật muốn đi mò kim đáy biển á hoành. Một con cự hình đầu rắn chậm rãi từ phía dưới đất cắt chui ra, nó vảy rắn màu sắc sặc sỡ, chiếu sáng rạng rỡ. Rất nhanh, một tiếng nói giàn mua trong hai của mọi người vang lên, là các ngươi đem ta tỉnh lại. Mắt rắn nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong, lóe ra hàn quang. Xà Thánh đại nhân, vạn bối hồ tộc tộc trưởng Hồ Tinh Lan cố ý đến đây tỉnh lại Xà Thánh đại nhân. Hồ Tinh Lan rất cung kính nói, không có cách, gọi đều tỉnh lại, cũng chỉ có thể nói như thế. Hồ tộc. Xà Thánh nghe thế hai chữ sau lạnh lùng nói, ta xà tộc người, vì sao không đến? Cái này. Hồ Tinh Lan hơi cúi đầu. Xà Thánh chậm rãi đứng dậy, lại đằng không mà lên, hắn bản tôn lại dài đến chừng 30 trượng. Hắn sau lưng mọc lên hai cánh, nó vung vẩy hai cánh, đúng là phóng lên tận trời, cũng không muốn tiếp tục phản ứng trước mắt hồ tộc đám người, lấy cực nhanh tốc độ hướng yêu quốc vị trí mà đi. Yến Cửu, ngươi cái cuối cùng động, có thể tìm tới địa phương sao? Hồ Tinh Lan lo lắng nhìn về phía Yến Cửu. Yến Cửu nhíu mày lên, trầm giọng nói, hồ tộc trưởng, ta thử một chút đi. Mà một bên Hồ Nghị thì là hai con ngươi có chút thất thần nói, ta cái ai ra, yêu thánh chính là yêu thánh à, cái này cảm giác các bách, gặp không may. Hồ Nghị lúc này sửng sốt, vỗ trán một cái, xà thánh nếu là trở về, sợ rằng liền có thể biết được xà tộc lúc trước trong tay Khương Vân bị thiệt lớn, Khương Vân chẳng phải là muốn xảy ra chuyện. Ta phải đi một chuyến Chu Quốc kinh thành, thông chi Khương lão đệ một tiếng. Chương 646, bạn tôn tại Long cung chờ ngươi. Chương 646, bạn tôn tại Long cung chờ ngươi đại nhân, đã điều tra xong. Cái này Vân La khách sạn nguyên bản đi, ở vào ngoại thành lệch đường phố, không có gì khách nhân, đoạn trước thời gian liền đóng rồi. Bất quá đột nhiên bị người ra mua, ta vụng trộm phái người tới nhìn qua, đã trọng tân khai trường, sinh ý đi ngược lại là chẳng ra sao cả. Bắc trấn phủ ti, Khương Vân trong thư phòng, Tề Đạt đang ngồi ở Khương Vân bên cạnh, hồi báo hắn chỗ đã thấy tình huống. Ăn trái cây. Khương Vân nhẹ gật đầu, chỉ vào trên bàn bày ra tốt hoa quả tươi, Tề Đạt cười hắc hắc một tiếng, tay tại y phục bên trên xoa xoa về sau, cầm lấy một cái hoa quả tươi liền cắn một cái, trong miệng còn hỏi nói, làm sao? Đại nhân là hoài nghi cái này Vân La khách sạn có vấn đề. Nếu không ta cái này liền đi đem trong khách sạn người cho cầm, mang về thẩm vấn chút. Không dùng, đó là ta một vị bằng hữu mở. Khương Vân nhắc nhở một câu. Tề Đạt đối với mình quan tâm sự, luôn luôn rất để bụng, nếu không như vậy nhắc nhở một câu lời nói, Khương Vân còn lo lắng ra hỏa này thật vụng trộm chạy tới Vân La khách sạn bắt người. Khương Vân trong lòng cũng có chút buồn bực, hắn nghĩ mãi mà không rõ Lưu Bá Thanh đến tột cùng là muốn làm gì. Bây giờ trong tay mình đã có trọn vẹn 4 khỏa thiên vân thạch. Lưu Bá Thanh bọn hắn hao phí như thế đại lực khí tìm kiếm, kết quả là như vậy cho mình. Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra a, hắn là tới kinh thành đối phó Diệp Tu Viễn, chẳng lẽ là muốn để Diệp Tu Viễn biết được việc này, cưỡng ép từ trong tay mình cướp đoạt thiên vân thạch. Dùng cái này nhường cho mình cùng Diệp Tu Viễn trở mặt. Cũng không đúng a, vạn nhất bản thân dứt khoát trực tiếp đem thiên vân thạch cho Diệp Tu Viễn đâu? Nhìn xem Khương Vân vẻ mặt buồn thiu bộ dáng, Tề Đạt trong lòng có chút buồn bực, cái này Khương đại nhân làm sao lông mày khổ phát triển đâu? Tuổi con trẻ, quan đều làm được cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, còn có thể có chuyện gì là hắn cần phát sầu không thành. Tề Đạt lại ăn hai ngụm hoa quả tươi, được rồi đại nhân, ngày trước vội vàng, ta còn phải đi làm việc hai cái bản án đâu, những ngày gần đây, chúng ta cẩm y liễu vệ lại thu được hai vị phẩm cấp không thấp đại nhân vật tham ô manh mối, trước tiên cần phải làm rõ ràng, sau đó hồi báo cho bệ hạ đâu. Đi thôi. Khương Vân nhẹ gật đầu. Bắc trấn phủ ti cũng không như Đông trấn phủ ti như thế thanh nhàn an nhàn, cần điều tra bản án rất nhiều. Tề Đạt hấp tấp sau khi rời đi, Khương Vân lúc này mới nhịn không được đem kia 4 khỏa thiên vân thạch lấy ra, tỉ mỉ quan sát. Cái này đồ vật hắn cũng không dám lưu tại Khương phủ, chỉ dám tiếp thân đảm bảo cất giữ. Cái đồ chơi này, hắn cũng tới qua lại về lật xem nhiều lần, dù nhìn không ra cái gì mặt mày, nhưng cũng luôn luôn nhịn không được. Đột nhiên, bên ngoài viện đột nhiên chuyển đến dị hưởng. Phí một tiếng, Khương Vân môn trực tiếp bị đa băng, dọa đến Khương Vân vội vàng đem thiên vân thạch thu vào trong tay, từ trên ghế đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Ai? Khương Vân cửa trước bên ngoài hô. Là ta, Khương lão đệ. Thấy rõ cổng bóng người về sau, Khương Vân lúc này mới nặng nề thở dài một hơi, Hồ Nghị. Cùng lúc đó, ngoài viện còn có rất nhiều bắt chấn phủ ti cầm y hiệp vệ, vậy cực tốc chạy đến. Nhanh, có người xâm nhập, bảo hộ Khương đại nhân. Cũng không lâu lắm, ngoài viện lại xông tới hơn 20 cái cầm y hiệp vệ, mắt lom lom nhìn chằm chằm Hồ Nghị. Khương Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Hồ Nghị liếc mắt, đi tới cửa mở miệng nói ra, được rồi, đều đừng kích động, đây là ta Hồ lão ca, tất cả giải tán. Để cho thủ hạ triệt hồi về sau, Khương Vân lúc này mới lôi kéo Hồ Nghị tiến vào trong phòng. Hồ đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Hồ Nghị nắm tóc, nhịn không được nói, có việc gấp tìm ngươi. Ta vừa đi một chuyến Đông Trấn Phủ Ti, kết quả bọn hắn nói cho ta biết ngươi lên trước, hiện nay ở nơi này Bắc Trấn Phủ Ti làm việc đâu. Ta điều này gấp, liền trực tiếp xông vào. Ngồi trước, uống trà. Khương Vân mời Hồ Nghị sau khi ngồi xuống, nhìn xem hắn một thân hoàng sa đồ còn chưa rửa giấy sạch sẽ, mang trên mặt mấy phần hoang mang, gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì? Xà Thánh thất tỉnh. Nghe thế mấy chữ, Khương Vân trong lòng lộ bộ một tiếng, các ngươi cho tỉnh lại. Muốn nói chúng ta hồ tộc cũng là xui xẻo, tân tân khổ khổ thời gian lâu như vậy, cho hết hồ tộc cùng xà tộc làm áo cưới rồi. Hồ Nghị một mặt ưu hoán, lập tức nói, ta suy nghĩ lao đệ ngươi và xà tộc ở giữa mâu thuẫn không nhỏ, đặc biệt đến kinh thành cáo chi ngươi một tiếng. Vạn nhất kia xà thánh đánh tới, ngươi cũng phải có chuẩn bị mới là. Có chuẩn bị. Khương Vân hồi tưởng lại lúc trước Tiêu Cảnh Khánh bị hồ thánh giết chết lúc chẳng cảnh. Không hề có lực hoàn thủ. Nếu là bị một vị thánh cảnh cho để mắt tới, muốn giết mình, làm lại nhiều chuẩn bị, sợ rằng đều là uổng công. Khương Vân hít sâu một hơi, lông mày gắt gao nhíu lại, ta biết rồi, đa tạ Hồ đại ca. Ta cũng vô dụng, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp, xà thánh nếu muốn giết ngươi, ngươi có thể sống không được. Hồ Nghị nói nghiêm túc. Khương Vân ngồi ở trên ghế, suy tư thật lâu, cuối cùng, hắn nghĩ ra một cái biện pháp, cũng là hắn có khả năng nghĩ ra biện pháp duy nhất. Long Thánh. Nếu là xà thánh muốn giết mình, chỉ sợ cũng chỉ có Long Thánh ra mặt mới có thể có sở tác dụng. Nhưng Khương Vân trong lòng cũng không nắm chắc được, cho dù là cho Long tộc đi tin, Long Thánh hắn lao nhân ra, có thể nguyện ý bảo đảm bản thân sao? Khương Vân hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Hồ đại ca, ta viết một phong thư, làm phiền ngươi ngay lập tức đưa đi Long Cung, đem tin cho Ngao Ngọc. Cho Ngao Ngọc. Nàng nha đầu kia có thể có biện pháp gì giúp ngươi? Khương Vân cũng không kịp giải thích như thế nhiều, nhanh chóng trên giấy viết thư. Rất nhanh, một phong thư liền cấp tốc viết xong, đưa tới Hồ Nghị trong tay, làm phiền Hồ đại ca đi một chuyến. Đưa tin ngược lại là việc nhỏ, chỉ bất quá tiểu tử ngươi, ngược lại là được nhiều càng cẩn thận. Hồ Nghị thu hồi tin về sau, biết rõ sự tình khẩn cấp, cũng không có lưu thêm, cấp tốc khởi hành, tiến về yêu quốc. Hồ Nghị tốc độ rất nhanh, rời đi kinh thành về sau, liền thi triển yêu khí, bằng nhanh nhất tốc độ bay đến rồi Chu quốc Đông Hải bên bờ, thậm chí cũng không chậm rãi ngồi thuyền, mà là trực tiếp thi triển yêu khí, cấp tốc bay hướng yêu quốc phương hướng. Long Tinh Thành, Long Cung ngoài cửa, Hồ Nghị đuổi tới nơi đây về sau, liền mời canh giữ ở cổng yêu quái tiến vào Long Cung thông báo. Không bao lâu, Ngao Ngọc bóng người liền xuất hiện ở trước cổng chính. Ngươi là cho Khương Vân đưa tin tới. Ngao Ngọc người mặc trường sang màu tím, biểu lộ lãnh đạm. Hồ Nghị cũng là biết rõ cái này Ngao Ngọc tính cách, đối với người nào đều gương mặt lạnh lùng, cũng chính là tại Khương Vân trước mặt mới thường xuyên sẽ có tiếu dung. Hắn cầm trong tay phong thư xuất ra, đây là Khương Vân viết cho người tin. Ngao Ngọc nghe vậy, vội vàng tiếp nhận tin. Xảy ra chuyện gì, Khương Vân sẽ cho ta biết tin. Ngao Ngọc tò mò hỏi. Xà Thánh thất tỉnh. Ngao Ngọc biến sắc, vội vàng mở ra tin nhìn lại, đồng thời cũng đúng bên cạnh hạ nhân phân phó, người đến, mời Hồ Nghị tiên sinh tiến Long Cung nghỉ ngơi một chút. Không cần không cần, ta cũng liền chỉ là đến đưa một phong thư, ta hộ tộc còn có việc, trước hết cáo từ. Hồ Nghị mặc dù cờ một chút, nhưng cũng không phải là ngốc, hắn biết rõ những này Long tộc từ trước đến nay đều xem thường cái khác yêu quái, hắn vậy tự nhiên là không đi bảo, tự chốt nhục nhã rồi. Ngao Ngọc biết rõ sự tình khẩn cấp, cũng không có khách khí, không còn giữ lại. Hắn chăm chú nhìn phong thư này, sau khi xem xong, biểu lộ âm tình bất định. Sau đó nàng quay người hướng Long Tinh Thành hậu phương mảnh kia đồng ruộng phương hướng tiến đến. Rất nhanh, nàng liền tới đến ruộng đồng ở giữa, lúc này vừa mới đầu xuân, Phúc Bá vừa nắm mấy con yêu quốc Tây Bộ Nưu yêu tới, đem ruộng đồng cho cải cải. Đang chuẩn bị gieo hạt đâu. Hắn mang theo biên chế mũ rơm, ngay tại ruộng đồng ở giữa lao động, nhìn thấy Ngao Ngọc cấp tốc chạy đến, phi thân rơi vào trước mặt hắn. Nha đầu, hôm nay nghĩ như thế nào lấy đến xem ta. Nhìn thấy vị này cháu gái, Phúc Bá trên mặt liền hiện ra tiểu dung, thả ra trong tay hạt giống đi đến bờ ruộng, cầm ly trà lên liền uống trà. Ra ra, xảy ra vấn đề rồi. Xà Thánh thức tỉnh. Ngao Ngọc thần sắc lo lắng nói. Không kỳ quái. Phúc Bá nụ cười trên mặt dần dần biến mất không còn tâm tích, từ Hổ Thánh thức tỉnh bắt đầu, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều là bọn hắn thức tỉnh thời điểm rồi. Bọn hắn sau khi tỉnh dậy, chúng ta Long tộc tại yêu quốc một nhà độc đại thời gian, sợ rằng liền muốn đi qua. Phúc Bá nói, gỡ xuống bên hông cắm thuốc lá hút tẩu tẩu thuốc, hút một hơi nói, bất quá tin tức này tại sao là người cái này nha đầu chạy tới nói cho ta biết, theo lý thuyết, người đối với mấy cái này sự tỉnh, sẽ không có như thế lớn phản ứng. Nên phụ thân ngươi tới tìm ta thương nghị mới đúng. Khương Vân cùng xà tộc có chút mâu thuẫn. Ngao Ngọc hơi cúi đầu, sau đó nói, lúc trước xà tộc tộc trưởng, còn có xà tộc rất nhiều cao thủ chết, đều cùng hắn không hề cạn quan hệ. Nếu là xà thánh biết được, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha thứ Khương Vân. Khương Vân gửi thư, tự nhiên là khẩn cầu Ngao Ngọc hỗ trợ, nhìn Phúc Bá có thể hay không đối với chuyện này giúp đỡ chút. Ngồi ở đồng ruộng bên cạnh Phúc Bá nghe vậy, nháy mắt liền rõ ràng Ngao Ngọc ý đồ đến, hắn chậm rãi nói, ta còn khi ngươi cái này nha đầu nhớ ra đâu, không nghĩ tới là vì Khương Vân tiểu tử kia mà tới. Nói đến đây, Phúc Bá nhìn chằm chằm Ngao Ngọc hai mắt, cười tủm tỉm nói, muốn nói giúp tiểu tử kia cũng không tính là việc khó gì, nhưng ta tại sao phải giúp hắn chứ? Đầu kia lão xà bị phong ấn nhiều năm, vốn là đối với ta rất có oán khí, ta cái này mấu chốt tìm tới hắn nói chuyện, hắn có thể hay không bán ta mặt mũi này cũng còn hai chuyện. Ra ra. Ngao Ngọc nghe vậy có chút sốt ruột, vội vàng ngồi vào bên cạnh hắn, kéo hắn tay, ra ra ngài không phải thích nhất hút tẩu thuốc sao? Ta đợi chút nữa giúp ngươi thuốc lá, còn có thể thay ngươi nắm bài đấm chân ngươi nha. Phúc Bá cầm điếu thuốc cán chỉ Ngao Ngọc, hắn cái gì nhãn lực, đã sớm nhìn ra Ngao Ngọc đối Khương Vân thú vị, nếu không lúc trước cũng sẽ không cố ý cùng Khương Vân tiếp xúc, xem xét Khương Vân người này bản tính. Coi như ta và ngươi, ra ra, đời ta không có cầu ngươi bao nhiêu sự kiện. Ngao Ngọc làm lúc nói. Phúc Bá nghe xong, gãi gãi tóc của mình, nói, không có cầu ta bao nhiêu sự sao? À, ta làm sao nhớ được? Ngươi tiểu nha đầu này lúc trước khóc sức mướt nói tu vi chậm, để cho ta giúp ngươi lấy tới thiên yêu xương tu luyện, còn để cho ta lão già hoảng hẹm này tự mình dạy bảo ngươi luyện công. Ngao Ngọc nghe xong, thở phì phò nói, đã ngươi không nguyện ý, vậy ngươi không cần lo, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Xà Thánh, liều mạng với hắn. Quá mức cháu gái ta chết tại xà thánh trong tay, lão nhân ra người vì báo thù cho ta, lại đem xà thánh cho giết chết, ta cũng coi như giúp đỡ Khương Vân khó khăn rồi. Phúc Ba thấy thế, vội vàng giữ chặt Ngao Ngọc, hắn có thể tin tưởng cái này nha đầu tính cách, là một nói được thì làm được chủ, bản thân nếu không ngăn đón, nàng sợ rằng thật có thể đi tìm xà thánh. Người cái này nha đầu nha. Phúc Ba thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng cầm trong tay thuốc lá hút tẩu tẩu thuốc trên mặt đất gõ gõ, sau đó liền đối với căn này tẩu thuốc, chậm rãi mở miệng nói chuyện. Ầm ầm. Yêu quốc các nơi yêu quái, lúc này đều đang bận rộn đây, tu luyện, làm ăn. Còn có giám thị mỏ bạc nhân loại nô lệ làm việc vân vân. Trên trời chuyển đến quần quần tiếng sấm. Một cái uy nghiêm, làm người sinh ra sợ hãi thanh âm, tại yêu quốc trên không vang lên, truyền tới mỗi một cái yêu quái, bao quát nô lệ trong hai. Thương Hiểu Ngọc, như là đã thức tỉnh, vì sao còn chưa tới thấy bản tôn? Bản tôn tại Long cung chờ ngươi. Chương 647, cảnh cáo ngươi chương 647, cảnh cáo ngươi xả tộc vị trí, tên là Thường Kiến Thành, cùng cái khác mấy tộc đem chỗ cư trú xây dựng tại yêu quốc ở giữa vị trí khác biệt, Thường Kiến Thành xây dựng tại yêu quốc đông bộ bờ biển. Tuy nói tên là thành, nhưng càng giống là một khổng lồ thôn trang. Lúc này, toàn bộ Thường Kiến Thành bên trong, chính cử hành thịnh đại chúc mừng nghi thức, bởi vì lao tổ tông xả thánh trở lại rồi. Sở hữu xả tộc yêu quái, ào ào đi ra đồi phố, không ngừng cao giọng nhảy cấm reo hò, chúc mừng. Phải biết, xả tộc chờ đợi ngày này, chờ đến thật sự là quá lâu, từ khi lúc trước xả thánh ngủ say sau, xa tộc liền một mực bị Long tộc đè ép một đầu, bọn chúng vậy đều là giận mà không dám nói gì. Mà toàn bộ Thường Kiến Thành trung tâm nhất vị trí, có một tòa to lớn do màu đen nham thạch đắp lên mà thành phòng ốc, quy mô không nhỏ, là xa tộc cao tầng dùng cho thương lượng chuyện quan trọng địa phương. Giờ phút này, Thương Hiểu Ngọc đang ngồi ở phòng ốc bên trong phía trên, hai bên lại có lấy mấy vị xa tộc lão nhân cùng đi ở bên. Hóa thành hình người Thương Hiểu Ngọc người mặc màu đen áo dài, thân hình mảnh mai, ánh mắt băng lãnh, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ vô pháp nói nên lời khí tức quỷ dị. Giờ phút này, hắn chính diện không biểu lộ nghe tại chỗ đông đảo xà tộc lão nhân giảng thuật những năm này hắn ngủ say thời điểm xà tộc các loại gặp phải. Đương nhiên, trong đó chủ yếu nhất nội dung đương nhiên chính là Long tộc ỷ vào Long thánh bất còn đối xà tộc không ngừng ức hiếp. Cùng với ngay cả xà tộc tộc trưởng Thường Vô Mệnh cũng chết ở Chu Quốc kinh thành, một người tên là Khương Vân người hôn lễ phía trên. Khương Vân. Thương Hiểu Ngọc nghe thế hai chữ về sau ngược lại là đem cho ghi nhớ. Hắn ngủ say hơn ngàn năm, đối với bây giờ thế giới cách cục biết được cũng không tính nhiều. Hắn mở miệng hỏi, nhân tộc thánh nhân đâu? Tại chỗ đông đảo xà yêu hai mặt nhìn nhau, sau đó liền có người hồi đáp, lão tổ tông, cái này chúng ta thì không cần mà biết, chỉ biết nhân tộc đã rất nhiều năm không có thánh nhân xuất hiện qua. Thương Hiểu Ngọc nghe vậy, ánh mắt vậy mang theo hoang mang. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời ầm ầm rung động, chậm rãi chuyển đến Long Thánh thanh âm. Thương Hiểu Ngọc như là đã thức tỉnh, vì sao còn chưa tới thấy bản tôn? Bản tôn tại Long cung chờ ngươi. Nghe tới Long Thánh thanh âm, tại chỗ đông đảo xà yêu trong lòng đều là theo bản năng khẽ run lên, thời gian dài bị Long tộc trấn áp, để bọn chúng e ngại Long tộc, đều nhanh trở thành bản năng rồi. Tốt ngươi cái ngao thiên ngự, ta ngủ say thời điểm, như thế ước hiếp xà tộc, ta còn không có đi tìm hắn, hắn ngược lại là khẩn cấp thấy ta rồi. Thương Hiểu Ngọc chậm rãi đứng dậy, nháy mắt phóng lên tận trời, hướng Long Tinh Thành vị trí cấp tốc bay đi. Chưa qua bao lâu, ngồi ở đồng ruộng bên cạnh, cầm điếu thuốc cán phúc bá liền chậm rãi ngẩng đầu, hướng lên trên phương nhìn lại. Ngay một tiếng, Thương Hiểu Ngọc rơi vào cách hắn xa 10 mét địa phương. Phúc bá đứng dậy, phủi phủi quần áo bên trên bùn đất. Hồi lâu không thấy a, Thương Hiểu Ngọc. Phúc bá nhìn xem Thương Hiểu Ngọc cũng không tính thân mật ánh mắt, hắn thản nhiên nói, thế nào, xem ra ngươi là nghĩ cùng ta so chiều một chút. Thương Hiểu Ngọc lạnh giọng nói, Ngao Thiên Ngự, ngươi cái này hèn hạ người, lúc trước chúng ta bốn người nói xong rồi, cùng nhau đối phó Nho Gia đại thánh, có thể kết quả đây, ngươi âm thầm liên hệ đối phương, lâm trận bỏ chạy. Đảo ngược ba người chúng ta bị đánh thành trọng thương, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, cuối cùng còn bị kia Nho Gia thánh nhân dùng pháp trận phong ấn cho tới bây giờ. Nói đến đây lúc, Thương Hiểu Ngọc ánh mắt lại lạnh lùng mấy phần, sau đó, ngươi càng là áp chế chúng ta xà tộc, phàm là có thiên tư chắc tuyệt người xuất hiện, các ngươi Long tộc liền không tiếc giá cao đem cho sát hại. Ngươi nói, ta bây giờ tỉnh lại, cái này nợ mới nợ cũ, không nên tính với ngươi tính toán. Phúc Bá hút một hơi trong tay thuốc lá hút đầu, chậm rãi nói, lúc trước các ngươi Tam Thánh liên thủ, cũng không phải kia Nho Gia đại thánh đối thủ, ngươi hẳn là cho rằng tăng thêm ta, liền có thể thắng hắn. Nếu không phải ta lúc đầu âm thầm cùng kia Nho Gia đại thánh đàm tốt, mang theo chúng yêu đi tới yêu quốc, không còn cuốn vào Trung Nguyên đại lục phân tranh, yêu tộc tại ngàn năm trước liền bị triệt để giết sạch. Bất kể là xa tộc, hồ tộc vẫn là hồ tộc, đều là bởi vì lúc trước quyết định của ta, tài năng tồn tại đến nay. Làm sao ta lại thành người xấu? Thương Hiểu Ngọc nghe vậy, ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa, nhưng cũng phản bác không là cái gì, bởi vì Phúc Bá nói tới cũng là sự thật. Phúc Bá cười ha hả nói, được rồi, lần này nhờ ngươi tới là có chút việc nhỏ nghĩ cùng ngươi thương nghị. Chu Quốc Khương Vân cùng các ngươi xa tộc rất có một chút ân oán, tiểu tử kia cùng ta hữu duyên, ta rất xem trọng hắn, ngươi không thể động đến hắn. Thương Hiểu Ngọc nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, Ngao Thiên Ngự, ta nói ngươi con rồng già này ngược lại là thú vị, nhận biết nhiều như vậy năm, ngươi vậy tin tưởng tính cách của ta, ngươi đã không nhường ta giết, ta càng muốn giết cho ngươi xem. Trên người ngươi kia cố kiêu càng khó thuần tính tình, vẫn còn là cùng lúc trước một dạng a. Phúc Bá hút tẩu thuốc, trên người Long Uy vậy chậm rãi hiện hiện, ngươi bây giờ mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, giết ngươi mặc dù phiền phải chút, nhưng ta vẫn là làm được. Thương Hiểu Ngọc lạnh giọng nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải uy hiếp ngươi. Phúc Bá khoát tay áo, mà là tại cảnh cáo ngươi, ta bây giờ vẫn là yêu quốc chi chủ, ta nói không cho chạm vào Khương Vân, ngươi liền không cho chạm vào, nếu không ta sẽ giết ngươi. Phúc Bá ngữ khí dị thường bình thản, nhưng trong lời nói lại mang theo một cỗ không thể trái nghịch cường ngạnh. Chu Quốc kinh thành, vang buổi trưa, trong ngự thư phòng, Tiêu Cảnh Chi giờ phút này đặc biệt đem Diệp Tu Viễn mời đến một đợt dùng nữa. Diệp tiên sinh, bây giờ Tây Nam ba tỉnh đã thu phục, nhưng như thế nào khôi phục nơi đó sản xuất, ngược lại là một cái vấn đề lớn. ăn cơm ở giữa, Tiêu Cảnh Chi liền hướng Diệp Tu Viễn thỉnh giáo nói, Tây Nam ba tỉnh đầu tiên là gặp không may đại tai, lại để cho phản quân đại náo một phen, nơi đó nông nghiệp chịu đến ảnh hưởng không nhỏ, chỉ là lương thực, sợ rằng liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trong ngự thư phòng Diệp Tu Viễn cười cười, bình tĩnh nói, vậy hạ dựa theo thường ngày như vậy, miễn trinh thuế má 3 năm, sau đó triệu tập lương thực tiến vào ba tỉnh là được. Tiêu Cảnh Chi nhíu mày thật lòng nghĩ nghĩ, gật đầu lên, ngược lại là tán đồng rồi Diệp Tu Viễn cái phương án này, sau đó nói, bất quá vấn đề này ngược lại tốt giải quyết, nhưng Tây Nam ba tỉnh dân chúng luôn luôn không quá phục tùng giáo hóa, ngược lại là cái vấn đề lớn. Diệp Tu Viễn chậm rãi nói, đây cũng dễ làm, Tây Nam ba tỉnh dù sao ở vào Tây Nam biên thủy chi địa, dân phong giáo hóa đều cùng Trung Nguyên có chút khác biệt. Bệ hạ có thể sai phái thêm một chút nho gia giáo sư tiến về, truyền bá nho gia chi đạo. Đương nhiên, ta cũng biết, trước đây triều đình liền có qua tương tự chính sách. Nhưng Tây Nam chi dân đối với phương diện này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hắn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, bọn hắn cho dù là nghiêm túc học tập, muốn tại khoa cử bên trên, so qua Giang Nam thế gia đại tộc, hoặc là từ nhỏ nghiên tập nho gia kinh điển học sinh, đều là chuyện rất khó. Kỳ trước khoa cử, vậy hiếm khi có thể có Tây Nam học sinh nhập bảng. Kể từ đó, nơi đó đối với học tập nho gia học thức hứng thú, tất nhiên không cao. Bệ hạ có thể tại Tây Nam đơn mở nhất bảng, chuyên môn chiêu ghi chép Tây Nam học sinh, sau đó khiến cho tại Tây Nam ba tỉnh bản địa làm quan. Nghe Diệp Tu Viễn lời nói, bên cạnh Tưởng Tinh thì âm thầm đem những này đều ghi nhớ, đợi chút nữa xuống dưới về sau, liền chép ghi chép thành sách, bệ hạ suy nghĩ. Tiêu Cảnh Chi nghe Diệp Tu Viễn nói tới cái này rất nhiều biện pháp, trong lòng cũng là có chút mừng rỡ, cảm khái nói, tiên sinh thật là đại tài, về sau chấm xử lý chính vụ, rất nhiều chuyện, sợ còn cần thỉnh giáo tiên sinh. Diệp Tu Viễn cười gật đầu, bệ hạ nói quá lời, nếu có cái gì nghi hoặc sự tình, bệ hạ cứ việc phân phó là được. Chương 648, mau mau tiến cung. Chương 648, mau mau tiến cung rất nhanh. Tiêu Cảnh Chi lại hướng Diệp Tu Viễn thỉnh giáo rất nhiều trị quốc xử lý chính vụ bên trên chi tiết. Tiêu Cảnh Chi trong lòng cũng không khỏi cảm khái, khó trách lúc trước phụ hoàng sẽ như thế coi trọng Diệp Tu Viễn, vị này Diệp tiên sinh quả nhiên là có đại tài. Có thể nói, trên thông thiên văn giới dành địa lý, vô luận loại phương diện nào vấn đề, đều có thể trả lời một hai. Trạng văn tối, thương phủ bên trong, bếp sau đang bể bộ lụng, không ngừng có hạ nhân bưng lấy ngon miệng đồ ăn, đi tới trong phòng khách. Phùng công công, lão nhân gia ngài bây giờ ngược lại là khó được đến ta cái này hàn xá đến ngồi một chút. Trong phòng khách, Khương Vân mang trên mặt tiểu dung, còn chuyên mở một bình rượu ngon. Không có cách, được bệ hạ tín nhiệm, quản lý thông ngũ vệ, bình thường tới nói, nếu là không có cơ vụ, ta vậy không tiện cùng Khương đại nhân gặp mặt. Phùng Ngọc mang trên mặt tiểu dung nói. Nghe thế, Khương Vân nhẹ gật đầu, vậy tỏ ra hiểu rõ. Dù sao Khương Vân bây giờ thân là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, mà Phùng Ngọc thì trưởng quản lấy thông ngũ vệ, hai người nếu là đi được quá gần, cũng không phù hợp. Mặc dù Tiêu Cảnh Chi tính cách, chưa chắc sẽ hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng Phùng Ngọc trong cung đợi nhiều như vậy năm, dù sao cũng phải suy xét đến phương diện này ảnh hưởng. Tiêu công công hôm nay đặc biệt đến đây, còn để cho ta Khương phủ bên trong chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon lạ. Khương Vân mở ra bầu rượu này, rất nhanh, mùi rượu bốn phía ở phòng khách bên trong. Khương Vân thật cũng không biết cái này rượu là ai đưa tới, dù sao là nằm ở nhà hắn trong hầm ngầm, xem chừng là đại hôn lúc vị kia quyền quý nhà đưa tới. Tóm lại cái này rượu không kém. Khương Vân đứng dậy, tự mình cho Phùng Ngọc rót một chén rượu. Có lẽ là trước đây ít năm, bận điệu quen rồi, bây giờ dù chấp trưởng thông ngũ vệ, nhưng so với trước đây thời gian vẫn là thanh nhàn không ít. Lại có lẽ là lên gần một năm linh, trong kinh thành ta cái này lao thái giám bằng hữu cũng không tính nhiều, Khương đại nhân xem như một vị, dứt khoát liền đến ngươi trong nhà, lấy một chén rượu uống. Nguyên nhân thực sự, Phùng Ngọc ngược lại cũng không nói ra, hôm nay là hắn đầy 50 tuổi sinh nhật, như đổi trước kia, theo tính cách của hắn, không thể nói được tổ chức lớn một trận. Nhưng bây giờ, Phùng Ngọc đối với mấy cái này đồ vật ngược lại là nhìn được phai nhạt không ít. Chẳng qua là cảm thấy, 50 đại thọ, như bản thân một người trong cung trong sân vượt qua, hơi bị quá mức tỉnh mịch. Lúc này mới đến Khương Vân ngồi trong nhà ngồi. Rất nhanh, Hứa Tố vẫn vậy bưng lấy đồ ăn, từ ngoài cửa đi đến. Có lẽ là ở ngoài cửa nghe được Phùng Ngọc lời nói, nàng trên mặt nụ cười nói, "Phùng công công, nhìn ngài nói, nếu là ngài nguyện ý lại không ghét bỏ, đợi về sau từ trong công việc cần làm, đến chúng ta trong phủ, vợ chồng chúng ta hai người vì ngài dưỡng lao đưa mà." "Cái này nhưng không được, ta cái này liền nô tài mệnh, đợi này đâu còn có thể trông cậy vào có thể có người cho ta dưỡng lao đưa mà." Phùng Ngọc cười ha hả lắc đầu lên. Hứa Tố vấn lời nói này, cũng không phải là vì lấy lòng Phùng Ngọc, mà là xuất phát từ nội tâm. Khương Vân từ khi vào kinh về sau, thu nhiều Phùng Ngọc trông nom, cho dù là cho dưỡng lao đưa mà, cũng lặng nên sự tình. Rất nhanh, Hứa Tố vẫn liền vậy ngồi xuống, Khương Vân cùng Phùng Ngọc uống rượu, Phùng Ngọc cũng có mấy phần cảm khái. Loại này nhà không khí, hương vị, ngược lại là hắn có chút lạ lâm chi vật. Hắn dạng này thái giám, từ nhỏ liền đi theo ở Tiêu Vũ Chính bên người lớn lên, là từ đầu đến đuôi cô nhi, cũng liền may mắn được Tiêu Vũ Chính tín nhiệm. Khương Vân, bây giờ ngươi cũng coi như ở kinh thành đứng vững bước chân, nhưng là nói chuyện làm việc, ngươi vẫn phải là lưu thêm tưởng tượng. Phùng Ngọc ngữ trọng tâm trường nói, càng là quyền cao chức trọng, càng là nương theo lấy nguy hiểm. Có đôi khi, có thể ngươi trong lúc lơ đãng một câu, đều sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Khương Vân nghe vậy, trung điệp gật đầu lên, "Ừ, Phùng công công, ta rõ ràng đạo lý này. Tiểu tử ngươi a, có lẽ là hôm nay là 50 đại thọ thời gian, tóm lại, Phùng Ngọc lời nói so với ngày bình thường, muốn nhiều hơn không ít." Cho Khương Vân kể rõ rất nhiều tại triều làm quan phương pháp. Hứa Tố vẫn ở bên cũng là giữ im lặng, những lời này, Khương Vân nghe xong có rất lớn có ích. Qua ba lần rượu, đồ ăn cũng ăn được không sai biệt lắm, sắc trời vậy không tính sớm. "Đi rồi, ta còn phải hồi cung." Phùng Ngọc đứng dậy, nắm thật chặt hất lên áo choàng, Trước khi đi, hắn cười ha hả nhìn về phía Hứa Tô Vấn, "Tô Vấn cô đương, ngươi lời mới vừa nói, có thể tính số."
"Đương nhiên tính toán, công công nếu là rời đi trong cùng, muốn dưỡng lão, vợ chồng chúng ta hai người, tùy thời chào mừng ngài."
"Có câu nói này là được."
Phùng Ngọc tâm tình có chút không sai, vậy không nhường hai người đưa tiễn, đi thẳng tới Khương phủ ngoài cửa lớn.
Ngoài cửa lớn, Phùng Ngọc có chút xa hoa xe ngựa, chính dừng ở bên ngoài, còn có bốn cái phục thị Phùng Ngọc tiểu thái giám tại xe ngựa xung quanh. Nhìn Phùng Ngọc ra tới, bọn hắn vội vàng đi lên trước, đỡ lấy Phùng Ngọc đi đến xe ngựa. Sau đó, lúc này mới mang lấy xe ngựa, chậm rãi hướng hoàng cung cửa chính phương hướng mà đi. Tuy nói trong kinh thành thành, đến buổi tối bình thường cũng sẽ không cấm đi lại ban đêm, phá lệ phồn hoa náo nhiệt, nhưng cũng không bao quát hoàng thành phụ cận. Hoàng thành phụ cận trên đường phố, lộ ra có chút bằng cũ bé, cũng không có bao nhiêu người, đêm hôm khuya khoắt dám đến kinh thành phụ cận vui lùa chơi đùa. Phùng Ngọc tựa ở trên xe ngựa, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đột nhiên, một cơn gió rét ác liệt thổi qua. Phùng Ngọc lông mày hơi nhíu lại, phía trước xe ngựa, phản phất bị sợ hãi bình thường, hai cái tiểu thái giám dùng sức, lúc này mới giữ chặt dây cương, chưa để xe ngựa chạy trốn. Thế nào rồi? Phùng Ngọc lông mày hơi nhíu lại, xốc lên xe ngựa rèm bài, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Không nghĩ tới chờ Phùng Ngọc xốc lên xe ngựa màn xe, phía ngoài bốn cái tiểu thái giám, thân thể có chút lay động chỗ cổ, còn có nhỏ xíu vết máu. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. Bốn người này lại Phùng Ngọc chưa thể phát giác tình huống dưới, bị mất mạng. Phùng Ngọc ánh mắt đột nhiên biến đổi, đi nhanh lên xuống xe ngựa, hướng nhìn bốn phía. Con đường này bên trên, dị thường quẩn cũng é, lúc này, trừ Phùng Ngọc cùng kia bốn cái mất mạng tiểu thái giám bên ngoài, ngược lại là tìm không thấy những người khác. Người đến người nào, âm thầm, liền giết ta bốn cái thủ hạ. Phùng Ngọc thanh âm trở nên băng lãnh, trong lời nói, vậy mang theo nồng nặc bất mãn. Rất nhanh, phía trước gấm ú trong ngõ nhỏ, một người mặc hắc bảo nam nhân chậm rãi đi ra, "Phùng công công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?"
Phùng Ngọc con ngươi có chút co rụt lại, nhìn chằm chằm đối diện nam nhân, lông mày nhíu chặt, đan tiên cương.
"Ngươi không phải đi theo ở Diệp Tu Viễn bên người sao, tìm ta có chuyện gì?"
Để Phùng Ngọc có chút không có nghĩ đến chính là, chẳng biết lúc nào, thân thể của hắn lại có chút không thể động đậy. Hắn cúi đầu xem xét, lòng đất phun trào mà ra màu đen sắc khí, lại gắt gao quấn quanh ở hai chân của hắn phía trên.
"Ngươi nghĩ làm cái gì?"
Đan Tiên Cương nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Phùng công công, ngài đoán đâu? Cái này đêm hôm khuya khoắt, ta đến tìm ngài, chẳng lẽ là vì cùng ngươi tán gẫu không thành?" Ngay trong nháy mắt này, Phùng Ngọc cảm nhận được sau lưng có một đạo uy manh chi khí đánh tới. Tiêm phục tại âm thầm phương hành trí nháy mắt xuất thủ. "Ma nữ trưởng." Phùng Ngọc cũng không phải hời hợt hạng người, tại bị Đan Tiên Cương cho ngăn lại về sau, đột nhiên cũng đã ẩn ẩn phát giác có chút không đúng. Hắn nháy mắt hướng phía một bên trốn tránh mà đi, đồng thời nhảy lên một cái. Hắn hai mắt trầm xuống, hai người này điên rồi. Mình và hai người bọn họ không oán không kỷ, lại sẽ đối với tự mình độc thủ. Mà lại, hai người này đi tới kinh thành về sau, liền một mực đi theo ở Diệp Tu Viễn bên người, chẳng lẽ nói. Nghĩ tới đây, Phùng Ngọc đứng tại xe ngựa đỉnh tiêm, nhẹ tay nhẹ vung lên, nháy mắt, cuồng phong gào thét, những ngày gió ở giữa không trung lại hóa thành vô số lợi nhận, hướng Phương Chí Hoành cùng Đan Thiên Cương đánh tới. Đan Thiên Cương trên người tán phát ra ma khí, nháy mắt liền đem cái này vô số đao gió ngăn cản. Phương Chí Hoành ngược lại là chật vật một chút, trái phải xê dịch trốn tránh, có thể gương mặt vẫn là không cẩn thận bị một đạo phong nhận cho vạch bên trong, chảy ra đỏ tươi vết máu. Phương Chí Hoành hai mắt hiện ra càng đậm sắc ý, lạnh giọng cười nói, cái này lao thái giám ngược lại là có chút đồ vào ta. Nói xong hắn phi thân mà lên, hướng phía Phùng Ngọc tới gần mà đi, ma nước trưởng không ngừng vùng vẫy mà ra. Phùng Ngọc sắc mặt nghiêm túc, bị bức phải không ngừng lùi lại, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác được dưới chân có chút không đúng. Túi đầu xem xét, hai chân cũng không biết khi nào, lại bị lòng đất chui ra ma sát chi khí cho cô lấy. Ma nước trưởng, vang một tiếng vang. Phương Chí Hoành một trưởng đánh vào hắn lồng ngực, một cái mắt, Phùng Ngọc con ngươi có chút co rụt lại, hắn nháy mắt bắt lấy Phương Chí Hoành thủ đoạn, dùng sức vặn một cái. Nháy mắt, liền vang lên xương vỡ vụn thanh âm. Phương Chí Hoành chịu đựng tay phải xương vỡ vụn đau đớn, cấp tốc lùi lại, nhưng rất nhanh, hai đạo đao gió hướng hắn cái cổ đánh tới. Hắn vội vàng hướng trên mặt đất lăn một vòng, lúc này mới né tránh đao gió. Dưới ánh trăng, Đan Tiên Cương trong tay, lại là tay cầm một thanh đại đao, trong chốc lát, liền đã đi tới Phùng Ngọc trước người, manh chém tới một đao. Phùng Ngọc thấy thế, thi triển pháp lực, trong cơ thể hắn bộc phát ra cường đại kinh phong, muốn chống cự một đao này. Có thể Đan Tiên Cương thực lực, chính là nhất phẩm chi cảnh, cao hơn nhiều Phùng Ngọc. Cường đại kinh phong, nháy mắt bị Đan Tiên Cương trong tay ma đao áp chế, một đao bổ tới. Thật không nghĩ đến, Phùng Ngọc trong tay, lại là cấp tốc xuất ra một viên xanh biết ngọc bội, nháy mắt dùng sức, đem cái này ngọc bội cho bóp nát. Oeng! Một đao này chỗ bộc phát ra uy lực, hướng bốn phía càn quét mà đi, Phùng Ngọc kinh nghiệm phong phú, dựa vào cái này ngọc bội phóng ra lực lượng, miễn cưỡng đỡ được một đao này uy lực. Thậm chí còn thừa dịp một đao này dư uy, hướng phía sau lưng bay đi. Lão thái giám muốn chạy trốn. Đan Thiên Cương hai mắt trầm xuống, cái này lão thái giám thực lực thấp hơn nhiều chính mình. Huống chi, mỗi lần xuất thủ, Diệp Tu Viễn từng dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất, nếu không Diệp Tu Viễn kế hoạch liền sẽ chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Vạn ảnh quyết. Một cái mắt, dưới ánh trăng, mái hiên ấm ảnh không ngừng lúc đích, từng đạo cái bóng, đúng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng giữa không trung phía trên, khao khát chạy trốn Phùng Ngọc liền càn quét mà đi. Trong chốc lát, Phùng Ngọc bốn phương tám hướng lại đều bị bóng đen này bao phủ. Phùng Ngọc hai tay vạch một cái, hai đạo đao gió vạch ra, muốn đem bóng đen này vạch phá thoát đi. Có thể Đan Tiên Cương thực lực ở xa trên hắn, đao gió vạch tại bóng đen phía trên, đúng là không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Sau đó, sở hữu bóng đen không ngừng hướng hắn hội tụ, tay chân của hắn nhanh chóng bị gắt gao trói lại.
hắn nặng nề ngã xuống đất. Đan Thiên Cương tay cầm đại đao, mang theo Phương Chí Hoành đi tới. Đan Thiên Cương cũng không lại nhiều lời nói, một đao hung hăng đâm vào Phùng Ngọc trong lồng ngực. Một cái mắt, Phùng Ngọc hai mắt trợn lên cực lớn, không dám tin nhìn chằm chằm hai người, trong miệng hắn mang theo máu loãng, là Diệp Tu Viễn để các ngươi làm như vậy. Diệp Tu Viễn muốn đối bệ hạ bất lợi. Bệ hạ, bệ hạ. Cho dù là đến lúc này, Phùng Ngọc trong đầu chỗ quan tâm nhất vẫn là Tiêu Cảnh Chi an nguy. Dù sao bảo hộ trung tâm hoàng đế, hoàng tộc đã là khắc vào linh hồn hắn chỗ sâu chi vật. Phùng Ngọc thở hổn hển, hắn ngược lại là hoàn toàn không có lường trước, bản thân lại sẽ chết tại hoàng thành dưới gốc rễ, sẽ là chết tại đây hai người trong tay. Trong lúc nhất thời, Phùng Ngọc trong đầu nghĩ đổ vật rất nhiều, đã lo lắng đến bản thân vừa chết, hai người này sợ rằng sẽ đối Tiêu Cảnh Chi động thủ, nhưng lại có một loại giải thoát cảm giác. Từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn liền đã thành thái giám, khi đó thời gian có thể khổ, mỗi ngày cần đi theo ở dạy bảo thái giám gặp mặt, học tập như thế nào hầu hạ chủ tử. Có chút làm không đúng, liền sẽ là một trận quất. Hiệu trung hoàng tộc, hiệu trung bệ hạ, cũng là khi đó từ nhỏ chỗ dạy bảo. Từ đó trở đi, Phùng Ngọc liền một mực tại vất vả. Bây giờ, cuối cùng là giải thoát rồi sao? Phùng Ngọc nhìn lên trên trời minh nguyệt, trong đầu cuối cùng lóe lên một ý niệm chính là, ngược lại là đáng tiếc, nếu là sống yên ổn còn sống, nói không chừng thật đúng là có thể tới Khương Vân trong phủ, dưỡng lao đưa mà, cũng có thể để hạ nhân hầu hạ. Xem ra, bản thân cái này thủy chung là nô tài mệnh, không có như vậy tốt vật khí. Phùng Ngọc chậm rãi hai mắt nhắm lại, triệt để không còn hô hấp. Phúc. Đan Thiên Cương đem trường đao rút ra, một bên Phương Chí Hoành thì là một mặt cười lạnh, cái này lao thái giám, đều loại thời điểm này, còn đầy trong đầu quan tâm hoàng đế đâu. Đan Thiên Cương hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, được rồi, bớt nói nhảm, nơi này tới gần hoàng thành, chúng ta đánh nhau, nhất định sẽ bị người phát giác, thừa dịp những cao thủ kia chạy đến trước đó, tranh thủ thời gian rút. Hai người cấp tốc chui vào một đầu âm u trong ngõ nhỏ, biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong hoàng thành, Linh Tâm đại sư liền chạy đến nơi đây. Nguyên bản hắn ngay tại trong hoàng cung một nơi trong trạch viện đã tọa tu luyện, cảm nhận được nơi đây tán truyền bá mà ra pháp lực ba động, lúc này mới chạy tới đầu tiên. Có thể để hắn có chút khiếp sợ là nằm dưới đất Phùng Ngọc. Phùng công công, Phùng công công. Linh Tâm đại sư cấp tốc vọt tới Phùng Ngọc bên cạnh, xem xét bộ ngực hắn thương thế, vội vàng sờ lấy mạch đập của hắn, nhưng này một đao đâm trúng Phùng công công trái tim, không cứu sống nổi. Cái gì người làm? Linh Tâm đại sư trong lòng run lên, hướng phía nhìn bốn phía, dám ở hoàng cung phụ cận xuống tay với Phùng công công. Người này không khỏi cũng quá mức tim gấu mật báo đi. Linh Tâm đại sư vội vàng ôm Phùng Ngọc thi thể, cấp tốc hướng trong hoàng cung tiến đến. Đêm khuya Khương Vân đã nằm ngủ, nhưng đột nhiên trong cung có thái giám cấp tốc chạy đến. Khương đại nhân, bệ hạ khẩn cấp triệu kiến, mau mau tiến cung. Chương 649, chứng cứ đâu? Chương 649, chứng cứ đâu? Khương Vân nghe vậy, cũng không dám chậm trễ chút nào, nếu là không có việc quan trọng, Tiêu Cảnh Chi sẽ không ở hơn nửa đêm phái người thông chi bản thân tiến cung. Khương Vân vội vàng mặc mang tốt y phục, sau khi ra cửa, trong cung đến xe ngựa đã dừng ở Khương phủ ngoài cửa chờ. Mấy vị công công, xảy ra chuyện gì? Cái này đêm hôm khuya khoắt, bệ hạ đột nhiên triệu kiến. Khương Vân nhìn xem đến đón mình mấy vị thái giám, sắc mặt đều có chút không thích hợp, trầm giọng hỏi. Mấy vị này thái giám sắc mặt đều có chút khó coi, cũng nói không ra đến tột cùng tới. Khương đại nhân, việc này chúng ta làm nô tài vậy không rõ ràng, ngài hay là trước tiến cung đi. Lên xe ngựa về sau, cái này ba cái thái giám đánh xe ngựa, một đường lao nhanh, hướng hoàng cung mau chóng đuổi theo. Đồng thời rất nhanh, Khương Vân liền phát hiện không đúng, bình thường tới nói, Tiêu Cảnh Chi triệu kiến, hẳn là trực tiếp đi ngự thư phòng. Mà lần này, ba vị thái giám lại là cấp tốc dẫn hắn, hướng Phùng Ngọc chỗ ở phương hướng mà đi. Phùng Ngọc nơi ở, tại ngoài hoàng cung vây trước bên cạnh viện, bọn thái giám ở một hàng phòng ốc ở giữa, là một gian không tính lớn phòng ở, đem Khương Vân lĩnh đến ba cái thái giám, đem hắn đưa đến cổng sau liền dừng bước. Khương Vân đẩy cửa đi vào trong đó, rất nhanh liền nhìn thấy trong phòng Tiêu Cảnh Chi, Thượng Tinh cùng với Linh Tâm đại sư. Cùng lúc đó, Khương Vân ánh mắt thuận thế hướng trên mặt đất nhìn lại. Một cỗ thi thể đang nằm ở nơi đó. Phùng công công. Khương Vân con người hơi chấn động một chút, có chút không dám tin nhìn trước mắt một màn, phải biết, Phùng Ngọc mới từ trong nhà mình rời đi không lâu, làm sao lại đột nhiên. Khương Vân bước nhanh về phía trước, nắm chặt Phùng Ngọc mạch đập, đã triệt để không có động tĩnh. Không dùng tra xét, lão nạp phát hiện Phùng công công lúc, hắn cũng đã không có mạch đập. Linh Tâm đại sư chắp tay trước ngực, khẽ thở dài một cái một tiếng. Khương Vân hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh xuống tới mấy phần, nhìn về phía Linh Tâm đại sư hỏi, "Đại sư, cái gì người làm?" Trước mắt vẫn còn không rõ ràng. Linh Tâm đại sư lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng Phùng Ngọc lồng ngực nơi, Phùng công công vết thương chí mạng, tại ngực, chết bởi vết đao. Khương Vân sắc mặt khó coi vô cùng, phải biết, từ khi biết Phùng Ngọc bắt đầu cho tới bây giờ, bản thân liền chịu Phùng Ngọc nhiều ân huệ cùng trông nom. Trình độ nào đó tới nói, Phùng Ngọc có đại ân với mình. Khương lão đệ, ai? Tiêu Cảnh Chi thở dài một cái, cũng là chưa thể nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chớ lần này triệu ngươi đến đây, chính là để ngươi phải tất yếu tương sát chết Phùng công công hung thủ cho tìm ra. Phải biết, Phùng Ngọc thế nhưng là hai phẩm cảnh cường giả, nhưng lại tại hoàng thành nền móng bên dưới bị người giết. Đối với Tiêu Cảnh Chi mà nói, vẹn vẹn Phùng Ngọc chết, đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không tính là cái đại sự gì. Dù sao Phùng Ngọc là tiên đế bên cạnh tiếp thân thái giám, không tính là Tiêu Cảnh Chi tâm phúc. Nhưng có người dám can đảm ở hoàng thành phụ cận, đối Phùng Ngọc động thủ, chính là phạm vào tối kỵ. Vậy hạ yên tâm, cho dù ngài không phân phó, ta cũng biết làm." Khương Vân ngồi xổm ở Phùng Ngọc bên cạnh thi thể, có chút hoảng hốt nhìn trước mắt một màn, siết chặt nắm đấm, ánh mắt cũng biến thành nặng nề. Tiêu Cảnh Chi thấy thế, chậm rãi nói, đã kiểm tra Phùng Công Công thi thể về sau, liền hậu táng đi, nể tình Phùng Công Công đi theo tiên đế bệ hạ nhiều như vậy năm, đặc cách hắn táng nhập hoàng lăng, mộ liền thiết lập tại tiên đế lăng tầm phụ cận, để hắn đến dưới đất, cũng có thể tiếp tục phục thị tiên đế. Trong phòng Tưởng Tinh ánh mắt có chút động dung lóe lên một cái, thái giám táng nhập hoàng lăng, ngược lại cũng không phải là không có qua tiền lệ, nhưng cũng ít. Đây đối với thái giám tới nói, coi là lớn nhất vinh hạnh đặc biệt rồi. Chấm mệt mỏi, hoàn thành những ngày gần đây, tăng cường đề phòng. Sau khi nói xong, Tiêu Cảnh Chi liền quay người rời đi, Tưởng Tinh vậy cấp tốc theo phía trước đi. Cung tiến đi rồi Tiêu Cảnh Chi về sau, Khương Vân liền trực tiếp kiểm tra lên Phùng Ngọc thương thế, rất rõ ràng, Phùng Ngọc trước khi chết, từng cùng người giao thủ qua. Một bên Linh Tâm đại sư thì nói, ta nghe động tĩnh về sau, liền ngay lập tức chạy tới, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, Phùng Công Công xem ra vẫn chưa tại hung thủ trong tay, kiên trì quá lâu. Cũng là nói, giết hắn người, hẳn là nhất phẩm cảnh cường giả. Chỉ bất quá, nhất phẩm cảnh cường giả, trong kinh thành, cũng liền nhiều như vậy, loại bỏ đi thông ngũ vệ cao thủ bên ngoài, chỉ còn lại Phật tự, nho gia cao thủ. Có thể nho gia các đại nho, phần lớn đều không màng danh lợi. Phật gia những cái kia cao tăng, càng sẽ không tùy tiện hại người tính mạng. Vết đao. Khương Vân trầm mặt, ngược lại là nghĩ tới một cái dùng đao cao thủ. Đan Tiên Cương. Là Đan Tiên Cương giết Phùng Công Công sao? Động cơ đâu? Khương Vân cầm Phùng Ngọc đã hơi có vẻ lạnh buốt bàn tay, trầm mặt. Tiêu Cảnh Chi lúc này cũng ở đây, Tưởng Tinh cùng đi bên dưới, trở lại trong tập cung, Tưởng Tinh tiếp thân phục thị, bưng tới nước nóng, cho Tiêu Cảnh Chi ngâm chân. Tưởng Tinh một bên cho Tiêu Cảnh Chi xoa chân, một bên thở dài nói, Phùng Công Công chết như vậy, đối với bệ hạ mà nói, ngược lại tính được là tổn thất không nhỏ. Phùng Công Công kinh nghiệm phong phú, làm người ổn trọng, thay bệ hạ chấp trưởng thông ngũ vệ, là người chọn lựa thích hợp nhất, ai, đáng tiếc. Đúng vậy a. Tiêu Cảnh Chi vậy hít sâu một hơi, nhịn không được cảm khái nói, bây giờ, chấm còn phải một lần nữa suy xét do ai chấp trưởng thông ngũ vệ vấn đề. Tưởng Tinh, theo ý ngươi, Khương Vân như thế nào? Tưởng Tinh nghe vậy, cung kính nói, Khương đại nhân ngược lại là có phần nhân tuyển thích hợp, đối bệ hạ vậy đầy đủ trung tâm, thực lực cũng là đầy đủ, mấu chốt là thông minh đa trí. Bất quá, Khương đại nhân bây giờ chấp trưởng Cẩm Y Liễu vệ, đã là bận rộn, Cẩm Y Liễu vệ từ trên xuống dưới đều là tâm phúc của hắn. Nếu là lại chấp trưởng thông ngũ vệ, sợ là tinh lực không tốt, huống chi trong tay bệ hạ cũng được nhiều một chút nhân tài, không thể sự tình gì đều để Khương đại nhân một người vất vả. Tưởng Tinh dù lời nói dễ nghe, lại là trong bóng tối nhắc nhở Tiêu Cảnh Chi, Khương Vân bây giờ quyền lợi đã đầy đủ lớn, nếu là lại do Khương Mây nắm giữ thông ngũ vệ, không phù hợp hoàng gia đạo dùng người. Tiêu Cảnh Chi đương nhiên rõ ràng đạo lý này, hắn hỏi, để Tần Công Công trở về tiếp tục chấp trưởng thông ngũ vệ đâu? Tưởng Tinh hai mắt nhất chuyển, nói, Tần Công Công từ khi tiên đế đi về sau, liền một mực tại hoàng lăng thủ mộ, dốc lòng tu luyện. Nô tài thay bệ hạ đến xem qua hắn hai lần. Hắn bây giờ chỉ say mê tại tu luyện, chỉ sợ cũng không có tâm tư của phương diện này. Tiêu Cảnh Chi thở dài một tiếng, chậm rãi cảm khái, ta to như vậy Chu Quốc, hẳn là ngay cả một vị chấp trưởng thông ngũ vệ người tìm khắp không ra. Lý Vọng Tín đâu? Hắn. Tưởng Tinh chậm rãi nói, bệ hạ, trong lòng ta ngược lại là có người tuyển, ngài cảm thấy Diệp Tu Viễn tiên sinh như thế nào? Diệp tiên sinh? Tiêu Cảnh Chi sửng sốt một chút, hắn trước đây ngã chưa bao giờ cân nhắc qua Diệp Tu Viễn, bởi vì Diệp Tu Viễn không có pháp lực tu vi. Chấp trưởng thông ngũ vệ, như thế nào để thông ngũ vệ thủ hạ kia một đám cao thủ thực lòng tin phục? Tiêu Cảnh Chi nhíu mày lên, sắc mặt có chút không thích, hỏi, Diệp tiên sinh nhường người nói. Vẫn là. Tưởng Tinh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, bệ hạ, bệ hạ, nô tài lắm muộn. Nô tài chỉ là muốn, Diệp tiên sinh trên thông thiên văn giới dành địa lý, lại là cực người thông tuệ, thông ngũ vệ sự, hắn lẽ ra có thể xử lý không sai. Tuyệt không cái khác tư tâm. Tiêu Cảnh Chi ngã đầu nằm ngủ, được rồi, việc này ngồi đầu lại nghị. Đêm khuya, Tề Đạt xuất lĩnh lấy trên trăm tên cẩm y liề vệ, đã phụng Khương Vân mệnh lệnh, đi tới Phùng Ngọc bỏ mình địa điểm, cẩn thận điều tra, muốn tìm kiếm đến một chút hung thủ dấu vết để lại. Mà Khương Vân thì là sắc mặt băng lãnh, tại Linh Tâm đại sư cùng đi bên dưới, mang theo trên trăm tên cẩm y liề vệ, nhanh chóng đi tới ngoại thành, Diệp Tu Viễn ngoài sân. Hắn sau khi hít sâu một hơi, lúc này mới đi lên trước, đưa tay gõ cửa một cái. Cũng không lâu lắm, môn liền bị mở ra, mở cửa chính là Phương Chí Hoành. Khương Vân. Phương Chí Hoành nhìn thấy Khương Vân về sau, sắc mặt chính là trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, sao ngươi lại tới đây? Đan Thiên Cương đâu? Khương Vân trầm giọng hỏi. Phương Chí Hoành theo bản năng nhìn thoáng qua Khương Vân bên cạnh Linh Tâm đại sư. Sau đó, Khương Vân một tay lấy hắn cho đẩy ra, sải bước đi vào trong sân. Những người khác tại dừng bước. Khương Vân cùng Linh Tâm đại sư tiến vào trong nội viện về sau, rất nhanh, trong phòng Diệp Tu Viễn, trong tay bưng lấy một cuốn sách từ trong nhà đi ra. Khương đại nhân, hồi lâu không gặp, sao như vậy giận đùng đùng? Diệp Tu Viễn mang trên mặt tiểu dung, sau đó nói với Phương Chí Hoành, pha trà, đón khách. Khương Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tức giận. Diệp Tu Viễn đem hai người mời được đình nghỉ mát sau khi ngồi xuống, liền tự mình cho hai người pha trà. Đan Thiên Cương hôm nay không ở, Khương đại nhân có chuyện gì, cùng ta nói chính là rồi. Diệp Tu Viễn cười tủm tỉm nói. Khương Vân trầm giọng hỏi, Phùng Công Công hôm nay chết rồi. Hả, có đúng không, kia thật là đáng tiếc. Diệp Tu Viễn biểu lộ không có chút nào gợn sóng. Khương Vân thật lòng nhìn chằm chằm hắn hai mắt, trầm giọng nói, ngươi và Phùng Công Công cũng coi như quen biết đã lâu, nơi đây biệt tử, chính là Phùng Công Công an bài. Đồ dùng trong nhà, bày biện, cũng đều là Phùng Công Công bố trí. Bây giờ ngươi nghe hắn tin qua đời, ngược lại là rất bình tĩnh, là trước thời hạn liền biết rồi sao? Phải biết, trong kinh thành, Phùng Ngọc cùng Diệp Tu Viễn tiếp xúc được thế nhưng là không ít, hai người coi như không phải bằng hữu, nhưng là coi là người quen. Biết được người quen tin chết, Diệp Tu Viễn ánh mắt nhưng không có toát ra bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, thậm chí đều vẫn chưa hỏi mình Phùng Ngọc là thế nào chết.
Người luôn luôn sẽ chết. Diệp Tu Viễn rót trà ngon lá về sau, chậm rãi nói, vị đại sư này, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đại danh truyền xa Linh Tâm đại sư đi. Linh Tâm đại sư chính là Phật môn người, nên biết được, theo Phật môn thuyết pháp, cái này nhân sinh chết luân hồi chính là giải thoát. Phùng Công Công người như vậy, từ nhỏ chịu khổ bị liên lụy, bây giờ giải thoát đời này, vãng sinh cực lạc, nên cũng coi là một cái việc vui. Khương Vân nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nguyên bản trước khi đến, hắn cũng chỉ là hoài nghi việc này là Đan Tiên Cương gây nên. Nhìn xem Diệp Tu Viễn thái độ, cũng làm cho hắn đối cái suy đoán này càng tin tưởng mấy phần. Chủ yếu là, trong kinh thành, có thể như thế giết chết Phùng Ngọc người, cũng không tính nhiều, cứ như vậy chút. Nhưng tuyệt đại đa số, cũng sẽ không tùy tiện ra tay với Phùng Ngọc. Nhìn xem Khương Vân trong ánh mắt phẫn nộ, Diệp Tu Viễn cũng là bình tĩnh nói, Khương Vân, ta cũng không muốn cùng ngươi có bất kỳ xung đột, ngươi là có khí vận người, cùng ngươi lên xung đột người, tỷ lệ lớn cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng cái này cũng không hề bao quát ta. Hắn cho Khương Vân rót một chén trà, phóng tới Khương Vân trước mặt, uống cái này chén trà, chúng ta chính là bằng hữu. Đến như Phùng Ngọc, hắn mệnh số như thế, hôm nay liền nên hắn chết đi. Khương Vân nghe vậy, đưa tay liền đem cái này chén trà cho đổ nhào trên mặt đất, sau đó đưa tay liền hướng Diệp Tu Viễn cổ áo chụp tới, theo ta về chiếu ngục, ta xem ngươi giao không giao ra. Có thể đưa tay nháy mắt, đột nhiên một thanh đại đao nháy mắt từ trên trời giáng xuống, Khương Vân vội vàng thu tay lại, phí một tiếng, trong lương đình bàn trà bị một đao này chém thành hai khúc. Đan Thiên Cương bậy từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Tu Viễn trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vân nói, Khương Vân, chớ có đối Diệp tiên sinh vô lễ. Đừng tưởng rằng mang theo lão hòa thượng này đến đây liền gối cao không lo, thật làm ta không giết được ngươi. Linh Tâm đại sư nhìn thoáng qua Đan Thiên Cương trong tay đại đao, chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, A Di Đà Phật, Đan thí chủ ma tính không thay đổi, lại hại Phùng Công Công tính mạng. Con lựa chọn, cơn có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn, ai nói ta giết Phùng Ngọc? Đan Thiên Cương một mặt cười lạnh, chậm rãi nói, thế nào rồi? Cũng bởi vì lão tử là ma đạo người, liền có thể tùy tiện đoan uổng cho ta. Chứng cứ đâu? Chương 650, không có phức tạp như vậy, chương 650, không có phức tạp như vậy ngươi. Linh Tâm đại sư nghe vậy, sầm mặt lại, cau mày, lại là nói không ra lời. Đích xác, nói cho cùng, đây hết thảy đều là hắn cùng Khương Vân hai người suy đoán thôi, thật muốn nói đến, hai người bọn họ cũng không còn chứng cứ có thể chứng minh, giết Phùng Ngọc chính là Đan Thiên Cương. Khương Vân hít sâu một hơi, tạm thời đem nộ khí cho đè ép xuống. Hắn lần này đến đây, đều chỉ là vì tìm tòi nghiên cứu Phùng Ngọc chết đến tuột cùng cùng đối phương có quan hệ hay không. Tình huống dưới mắt xem ra, giết Phùng Ngọc hung thủ, có cực lớn độ khả thi chính là Đan Thiên Cương. Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Linh Tâm đại sư, đã không có chứng cứ, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy Diệp tiên sinh. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi, Linh Tâm đại sư thì là bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo mà ra. Hai người đi ra Diệp Tu Viễn viện tử về sau, Linh Tâm đại sư ngược lại là cảm giác Khương Vân lúc này cảm xúc, so với vừa rồi, muốn càng thêm ổn định một chút. Khương đại nhân, ngài chuẩn bị đằng sau làm thế nào? Linh Tâm đại sư thấp giọng hỏi. Khương Vân quay đầu nhìn sau lưng viện tử, trầm giọng nói, việc này cũng không nhọc đến Linh Tâm đại sư ra tay rồi, ta tự có biện pháp. Trở lại Khương phủ về sau, đêm đã khuya, Khương Vân vừa đẩy ra cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy Hứa Tố vẫn đang ngồi ở trong phòng trên ghế, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Thấy Khương Vân trở về, nàng lúc này mới hỏi, phu quân, xảy ra chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắt, Khương Vân đột nhiên bị hoàng đế bệ hạ triệu đi, lại hồi lâu không trở về, Hứa Tố vẫn đâu còn có thể ngủ được lấy. Phùng Công Công xảy ra vấn đề rồi. Khương Vân ngồi vào Hứa Tố vẫn bên cạnh, đem chuyện đã xảy ra từng cái nói ra, nghe xong Khương Vân lời nói, Hứa Tố vẫn sắc mặt cũng là đại biến, Phùng Công Công chết rồi. Mà lại, vẫn cùng Diệp tiên sinh có quan hệ. Hứa Tố vẫn gấp đội bằng nói, phu quân, kia Diệp tiên sinh vì sao muốn giết Phùng Công Công? Ta cũng không có hiểu rõ. Khương Vân lắc đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt vậy hiện ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng là, Phùng Công Công chết, không thể cứ tính như thế. Kia là tự nhiên. Hứa Tố vẫn ở bên nhẹ gật đầu, ngươi vào kinh thành đến nay, thụ nhiều Phùng Công Công trông nom, bây giờ Phùng Công Công bị người giết hại, há có thể không báo thù cho hắn? Có thể, nếu thật là Diệp tiên sinh cùng Đan Thiên Cương giết chết, ngươi nghĩ làm sao báo cửu? Ta có thể nghe nói, Diệp Tu Viễn hiện tại có phần bị bệ hạ coi trọng. Khương Vân đương nhiên cũng biết, hắn vô Hứa Tố vẫn bả bay, nghỉ sớm một chút đi, trong lòng ta nắm chắc. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân thật sớm liền tỉnh ngủ, đơn giản ăn sáng xong về sau, liền ra cửa. Sáng sớm nội thành trên đường, lộ ra phá lệ náo nhiệt bận rộn, Khương Vân một thân một mình, chắp tay sau lưng, mặc thường phục, từ từ đi tới một nơi phường vải trước. Hắn nhanh chân đi vào trong đó, mới vừa vào cửa, cổng trưởng quý liền nhìn ra Khương Vân mặc bất phàm, vẻ mặt tươi cười tiến lên tiếp đãi, vị quý khách kia, tốt vải vóc đều ở đây bên trong đâu, mời. Khương Vân thản nhiên nói, ta muốn thấy Hướng Huy một mặt, ngươi lập tức thông chỉ hắn, ta biết rõ giết sạch bọn hắn Hướng gia thủ phạm chân chính tung tích. Đối phương trưởng quý hơi sững sờ, tòa này phương bại chính là Hướng gia sản nghiệp một trong. Hắn nhìn xem Khương Vân, sửng sốt nửa ngày, hỏi, ngài là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Khương Vân? Mời Hướng gia chủ đến kinh thành về sau, liền đến Cẩm Y Liễu vệ nha môn thấy ta. Nói xong, Khương Vân liền sải bước đi ra ngoài. Tình hình dưới mắt, thật sự là hắn là không tiện trực tiếp đối phó Diệp Tu Viễn. Huống chi, đối phương còn có Đan Thiên Cương cao thủ như vậy, thật muốn đối phó lên, Khương Vân vậy quá sức có thể là đối thủ của đối phương. Bất quá cũng may, Hướng gia bây giờ đáng hận Đan Thiên Cương đám người, hận đến nghiến răng đâu. Vừa vặn có thể dùng tới. Từ phương vải đi ra về sau, Khương Vân lại nghĩ tới Lưu Bá Thanh đưa cho địa chỉ, nghĩ liền hướng ra ngoài thành Vân La khách sạn tiến đến.
Vân La khách sạn vị trí khu phố cực kỳ vắng vẻ, trên đường phố cũng không có cái gì người đi đường, khó trách trước đây căn này khách sạn sẽ đóng cửa. Đi tới Vân La khách sạn ngoài cửa, Khương Vân liền thấy được cổng ngồi một người nam tử. Tôn Tiểu Bằng lúc này trong miệng ngậm căn cỏ dại, ngồi ở cổng phát thần đâu, thấy Khương Vân đến rồi, hắn lông mày nhíu, vội vàng đứng dậy, nhổ ra trong miệng cỏ dại, chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, "Khách quan, ở trọ vẫn là, ta là tới tìm người." Khương Vân trầm giọng nói, "Xin hỏi Lưu Bá Thanh tiên sinh ở đây sao?" "Tìm Lưu Bá Thanh?" Tôn Tiểu Bằng trên dưới quan sát Khương Vân một phen, "A, hai ta có đúng hay không gặp qua?" Lúc này Khương Vân vậy nhận ra đối phương, ban đầu ở Yêu Hoàng Ngao Liệt trong địa lao, bị giam giữ chính là người này. "Đúng rồi, ngươi gọi Khương Vân đúng không?" Tôn Tiểu Bằng ngược lại là nhiệt tình lôi kéo Khương Vân tiến vào khách sạn bên trong. Khách sạn bên trong có chút quẩn cũ bé, cũng không có khách hàng, trên quầy còn nằm sấp con kia gọi Miêu Đại Tài mềm mập. "Miêu ca, tỉnh một chút, lại ngủ tiếp đi, nhường ngươi vây tay, tuyển chút tài, ngươi liền chỉ toàn lười biếng ngủ, khó trách chúng ta khách sạn khai trương một đơn sinh ý đều không thành." Tôn Tiểu Bằng nhà danh nói. Miêu Đại Tài mở hai mắt ra, trừng Tôn Tiểu Bằng liếc mắt, chờ mình tiếp tục ngủ. Tôn Tiểu Bằng dẫn Khương Vân hướng lầu 2 đi tới. "Lưu tiên sinh, Lưu tiên sinh, có người tìm." Lầu 2 một cái phòng trước cửa, Tôn Tiểu Bằng gõ cửa một cái, lúc này mới đẩy cửa ra, làm ra một cái dấu tay xin mời, để Khương Vân đi vào. Lưu Bá Thanh giờ phút này đang ngồi ở bên trong xem sách. "Khương đại nhân đến rồi." Lưu Bá Thanh trên mặt tươi cười, chậm rãi đứng dậy nói, "Ta còn tưởng rằng Khương đại nhân trễ mấy ngày tài năng đến đâu, mời ngồi đi." Khương Vân có chút hồ nghi nhìn Lưu Bá Thanh liếc mắt, chậm rãi ngồi xuống, "Lưu tiên sinh đoán được ta sẽ đến." Lưu Bá Thanh nhìn về phía Tôn Tiểu Bằng, ra hiệu hắn rời đi trước. Đợi Tôn Tiểu Bằng ra cửa, đồng thời đóng lại cửa phòng về sau, Lưu Bá Thanh mới chậm rãi nói, "Chuyện sớm hay muộn, Khương đại nhân tới đây là bởi vì Phùng Ngọc Công công chết." Khương Vân kinh ngạc nhìn đối phương, ánh mắt phảng phất tại hỏi, "Làm sao ngươi biết việc này?" Thậm chí, Khương Vân một trận hoài nghi Phùng Ngọc chết sẽ không phải là nhóm người này làm a. "Cũng đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm ta, chúng ta nhóm người này cũng không có kia tùy tiện giết Phùng Công công năng lực." Lưu Bá Thanh cười tủm tỉm lắc đầu nói, "Khoảng thời gian này, ta đều để Miêu Đại Tài trong bóng tối nhìn chằm chằm Diệp Tu Viễn nơi ở. Tối hôm qua, Đan Tiên Cương cùng Phương Chí Hoành đột nhiên vụng trộm rời đi, Miêu Đại Tài đi theo, muốn nhìn một chút hai người này đến tụt cùng muốn làm thứ gì." Lại là thấy được Đan Tiên Cương liên thủ với Phương Chí Hoành, giết Phùng Ngọc sự tình. "Trên thực tế, coi như ngươi không đến thấy ta, ta cũng biết khiến người đem việc này nói cho tại ngươi." Nghe Lưu Bá Thanh giải thích, Khương Vân trầm giọng hỏi, "Phùng Công Công, quả thật là Đan Tiên Cương giết chết?" Miêu Đại Tài tận mắt nhìn thấy, "Có muốn hay không ta để nó đi lên, chính miệng nói với ngươi." Lưu Bá Thanh trên mặt từ đầu đến cuối mang theo như có như không tiêu dung, hắn mở miệng hỏi, "Cho nên, Khương đại nhân lần này tới thấy ta, là bởi vì Diệp Tu Viễn sự?" "Vâng." Khương Vân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Tuy nói ta biết cái này Diệp tiên sinh thời gian vậy không tính ngắn, nhưng đối với hắn hiểu rõ cũng không tính nhiều. Các ngươi nhóm người này đã muốn đối phó hắn, nói rõ đối với hắn đầy đủ hiểu rõ." Lưu Bá Thanh nghe vậy gật đầu, xem như rõ ràng Khương Vân ý đồ đến, hắn trầm giọng nói, "Cái này Diệp Tu Viễn nói đến cũng không tính là người, hắn chỉ là mượn bộ kia thân thể đến hành tẩu thôi." "Vậy hắn là tà ma?" Khương Vân nghe vậy nhìn không được hỏi. "Không phải." Lưu Bá Thanh lắc đầu, cũng không biết nên như thế nào cùng Khương Vân giải thích, chủ yếu là sợ rằng cho Khương Vân nói, Khương Vân chỉ sợ cũng khó mà tin được. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới trầm giọng nói, nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Tu Viễn là một cái khác ta. Khương Vân nghe được câu này về sau, nhìn xem Lưu Bá Thanh, nhịn không được hỏi, có ý tứ gì? Lưu Bá Thanh có chút há mồm, cuối cùng lại là từ bỏ giải thích vấn đề này, ngược lại nói, tóm lại cái này Diệp Tu Viễn năng lực, ta rất rõ ràng, đồng thời hắn cực kỳ nguy hiểm. Người này không có bất kỳ cái gì xem như người thiện niệm. Khương Vân mở miệng hỏi, đã như vậy, Lưu tiên sinh nghĩ tiêu diệt hắn sao? Lưu Bá Thanh lắc đầu, trầm giọng nói, còn chưa tới tiêu diệt hắn thời điểm, chúng ta là không thể ra tay. Nếu là hắn phát giác được, chúng ta tới rồi kinh thành, hắn sẽ ngay lập tức chạy trốn, đồng thời lại nghĩ tìm tới tung tích của hắn, khó như lên trời. Nghe những này, Khương Vân lông mày không tự chủ nhíu lại. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể ẩn ẩn có thể nghĩ ra, hắn tại sao lại giết Phùng Ngọc. Lưu Bá Thanh bình tĩnh nói, hắn nên là biết được, có một bộ phận thiên vẫn thạch trong tay ta, cũng sớm muộn hội hợp ta đấu. Cho nên hắn nhu cầu cấp bách trưởng khống một cỗ không tầm thường lực lượng, mà Thông Vũ Vệ rất hoàn mỹ phù hợp điều kiện này. Hắn giết chết Phùng Ngọc, rất hiển nhiên là muốn mượn cơ hội trưởng khống Thông Vũ Vệ. Khương Vân nhíu mày lên, nói, hắn không có chút nào pháp lực tu vi, sao có thể khả năng trưởng quản Thông Vũ Vệ? Không có phức tạp như vậy, chỉ cần các ngươi hoàng đế bệ hạ gật đầu là được. Lưu Bá Thanh bình tĩnh nói. Chương 651, Hướng Huy đến đây viếng thăm. Chương 651, Hướng Huy đến đây viếng thăm. Khương Vân nghe vậy, lắc đầu, trầm giọng nói, muốn nắm giữ Thông Vũ Vệ, là cần đối hoàng đế bệ hạ tuyệt đối trung tâm, cho tới nay đều chỉ có thái giám mới có thể nắm giữ, bệ hạ là tuyệt không có khả năng giao cho Diệp Tu Viễn. Lưu Bá Thanh nghe được câu này về sau, nhịn không được bật cười, ngươi đối Diệp Tu Viễn hiểu rõ thật sự là quá ít, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, nếu như chấp trưởng Thông Vũ Vệ điều kiện tất yếu là tiến bản thân, Diệp Tu Viễn mắt cũng sẽ không nháy liền sẽ làm. Khương Vân, trong lúc nhất thời, Khương Vân cũng không biết nên nói cái gì mới là. Bát Yêu Cục rất chờ mong cùng ngươi hợp tác. Lưu Bá Thanh vươn tay, nhìn xem Khương Vân nói, cho nên muốn cùng chúng ta Bát Yêu Cục liên thủ sao? Khương Vân ngược lại là vẫn chưa trải qua quá nhiều suy nghĩ, liền vươn tay, đương nhiên. Hắn tới đây mục đích chính là muốn để Lưu Bá Thanh nhóm người này giúp mình cho Phùng Công Công báo thù, lúc này đối phương đề ra liên thủ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Khương đại nhân là người thông minh, có kế hoạch gì đối phó Diệp Tu Viễn? Lưu Bá Thanh tò mò hỏi thăm. Bạch Thủy Thanh bên người Đan Tiên Cương cùng Phương Chí Hoành đều là thực lực không tầm thường cao thủ. Khương Vân trầm mặc một lát, nói: "Ta bây giờ đã liên lạc Hướng gia." Diệp Tu Viễn một nhóm người, lúc trước đem Hướng gia diệt cả nhà, Hướng gia là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Các ngươi cũng không ít cao thủ, vị Tiêu Biển Mây đại sư, Miêu đại tài, còn có Lưu Ba Thanh mở miệng, cắt đứt Khương Vân đề nghị: "Hiện tại còn không phải chúng ta xuất thủ đối phó Diệp Tu Viễn tốt nhất thời điểm. Nếu là Khương đại nhân gấp gáp cho Phùng Công Công báo thủ, muốn đối phó Diệp Tu Viễn, ta cũng không phản đối." Nghe thế, Khương Vân hơi sững sờ, mở miệng nói ra: "Lưu tiên sinh có ý tứ là?" "Lưu Bá Thanh, ý của ta là, từ trên tinh thần, ta ủng hộ Khương đại nhân, nhưng là dưới tay ta người, một cái cũng không thể động." Khương Vân có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương, đã nói xong liên thủ đâu, thế nào liền thành thủ hạ ngươi người, một cái cũng không thể động rồi. Đây coi là cái gì liên thủ? Có thể rất rõ ràng, Lưu Bá Thanh thái độ rất là kiên quyết: "Khương đại nhân, thời cơ chưa tới." Nhìn xem Lưu Bá Thanh thái độ, Khương Vân cũng không còn tiếp tục quyền, hắn có thể lười nhác quản thời cơ nào không thời cơ. Đã Lưu tiên sinh hiện tại không có ý định hỗ trợ, cáo tử. Khương Vân sau khi đứng dậy liền hướng ngoài phòng đi đến. Lưu Bá Thanh thật cũng không lưu, nhìn xem Khương Vân bóng người chậm rãi đi ra Vân La khách sạn, Khương Vân rời đi sau một hồi, Tôn Tiểu Bằng lúc này mới chạy chậm tới, tò mò hỏi: "Lưu tiên sinh, cái này Khương Vân tới tìm ngươi trò chuyện cái gì?" "Còn có thể trò chuyện cái gì, đương nhiên là đối phó Diệp Tu Viễn." Tôn Tiểu Bằng hai mắt có chút sáng lên, không chút do dự nói: "Chuyện tốt ta, cái này Khương Vân thực lực không yếu, đồng thời ở nơi này Chu Quốc kinh thành còn có không nhỏ quyền thế." Lưu Bá Thanh đứng tại lầu 2 bậc thang nơi, nói: "Hắn dự định hiện tại liền giết Diệp Tu Viễn." Tôn Tiểu Bằng sờ sờ cái hốc: "Không phải đâu, đã muốn đối phó cái này Diệp Tu Viễn, đương nhiên là nhanh chóng đem hắn cho trừ bỏ tốt nhất. Chẳng lẽ chúng ta còn chọn cái ngày hoàng đạo động thủ không thành?" Lưu Bá Thanh lắc đầu, không nói thêm lời, chỉ là đạo: "Miêu đại tài gần nhất nhìn chằm chằm Diệp Tu Viễn, có cái gì thu hoạch sao?" Ghé vào trên quầy, chính hề bại ngủ lấy giấc thẳng Miêu đại tài giờ phút này lại là lắc đầu lên, liếm liếm móng vuốt nói: "Diệp Tu Viễn, Đan Thiên Cương cùng với cái kia Phương Hoành Chí ba người, mỗi ngày đều đợi tại chính mình tòa viện kia bên trong, đóng cửa không ra. Bất quá, có một cái thái giám, ngược lại là lén lút, thường xuyên đến bọn hắn trong viện. Một đợi, chính là nửa canh giờ trở lên." "Thái giám?" Lưu Bá Thanh hơi nhíu một lần lông mày, hỏi: "Biết là ai sao?" Miêu đại tài lắc đầu lên: "Kia trong hoàng cung, thái giám nhiều vô số kể, ta cái nào nhận ra cái kia thái giám là ai?" "Thái giám?" Lưu Bá Thanh có chút nheo cặp mắt lại. "Diệp tiên sinh, việc này chỉ sợ là thật không đi, ta cũng cho bệ hạ đề cập qua, để ngài đến chấp trưởng thông vũ vệ, chỉ bất quá." Diệp Tu Viện trong tiểu viện, Thường Tinh đang ngồi ở trong lương đình, trước mặt đá xanh trên bàn, còn trưng bày một cái không nhỏ gỗ. Bên trong dương gỗ, chứa lấy từng cây vàng thỏi. Nhìn được Thường Tinh hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng sự tình chưa thể hoàn thành, cũng có chút không có ý tứ đem những này vàng thỏi nhận lấy. Diệp Tu Viện ngồi ở đối diện với hắn, trong tay cầm một cái quạt hương bổ, quạt gió cười nói: "Tưởng công công, đây là một chút tiểu lễ vật, chưa thu cất đi." "Như vậy thì làm sao được?" lại nói: "Vậy hạ chuyện bên kia, cũng còn không có cái kết luận đâu." Thường Tinh ngoài miệng nói như thế, tay lại là thành thật, đưa tay liền đem điều này hòm gỗ hướng tự mình ôm. Diệp Tu Viễn mang trên mặt tiểu dung, chậm rãi nói: "Mặt khác, còn mời Tưởng công công đi thông chi bệ hạ một tiếng, ta sợ rằng được lại rời đi kinh thành một đoạn thời gian." Nghe nói như thế, Tưởng Tinh hơi sững sờ, phải biết, hắn mỗi ngày đều tới nơi đây, chính là có Tiêu Cảnh Chi gợi ý, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn để từ Diệp Tu Viễn nơi này, hỏi nhiều tuân một chút trị quốc chi pháp. Bây giờ bệ hạ vừa mới đăng cơ, đang muốn đại triển hoành đồ, tới lúc gấp rút thiếu nhân tài. Diệp Tu Viễn lúc này lại rời đi. "Diệp tiên sinh." Tưởng Tinh chậm rãi mở miệng. "Tưởng công công liền ấn ta nói cho bệ hạ là được, những này vàng thỏi ngươi trước thu cẩn thận." Diệp Tu Viễn chỉ vào trên bàn vàng thỏi. "Thành." Tưởng Tinh gật đầu đáp ứng, sát trời cũng không sớm, hắn vậy đứng dậy, cấp tốc rời đi. Tưởng Tinh sau khi rời đi, Đan Tiên Cương mới có hơi cau mày đi tới, trầm giọng nói: "Thái giám này cũng thật là đủ tham, ngắn ngủi này mấy ngày, đã từ chúng ta cái này cầm ba dương vàng thỏi rồi. Số tiền này, tự nhiên đều là Đan Tiên Cương ra. Tham tài là chuyện tốt." Diệp Tu Viễn mang trên mặt tiểu dung, ôm chứa vàng thỏi cái dương, trở lại hoàng cung về sau, Tưởng Tinh nghĩ, liền nhanh chóng đuổi tới Tiêu Cảnh Chi tẩm cung trước. Tiến vào trong phòng, Tiêu Cảnh Chi đang ở bên trong lật xem gần đây các tình hướng triều đình đòi hỏi quân tiền tấu chương. Triều đình thuế má áp lực cực lớn, nguyên bản trước đây phương Nam các tỉnh trải qua cải cách, thu thuế tình huống một mảnh tốt đẹp. Có thể phản quân đột nhiên của tới, đem Chu Quốc toàn bộ phương Nam kinh tế, thu thuế đều đem phá hủy, bây giờ chỉ có thể là chậm rãi khôi phục. Càng mấu chốt chính là, Chu Quốc giàu có nhất địa phương đều ở đây phương Nam. Tuy nói bây giờ phản quân đã bị giải quyết, nhưng phương Nam trải qua phản quân dày vò, bây giờ cũng cần giảm thuế nghỉ ngơi lấy lại sức. Khó ai nhìn xem Tiêu Cảnh Chi trên mặt vẻ u sầu, Tưởng Tinh cung kính nói: "Bệ hạ, nô tài mới từ Diệp tiên sinh nơi đó trở về, bất quá nghe Diệp tiên sinh lời nói, hắn giống như chuẩn bị rời đi kinh thành." "Rời đi kinh thành?" Tiêu Cảnh Chi hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhíu mày lên nói: "Diệp tiên sinh vì sao muốn đi? Bây giờ chúng ta Chu Quốc rất nhiều chuyện thích hợp, ta đều còn muốn hướng Diệp tiên sinh thỉnh giáo một phen." Tiêu Cảnh Chi đối Diệp Tu Viễn cũng thật là coi trọng, vội vàng mặc quần áo, nhanh chuẩn bị giá, chấm đi gặp Diệp tiên sinh. Rất nhanh, một chiếc xa hoa xe ngựa liền tại màn đêm phía dưới, hướng ra ngoài thành phương hướng mà đi. Không bao lâu, Tiêu Cảnh Chi liền tự mình đến ngoài viện, đưa tay gõ cửa một cái. Mở cửa chính là Diệp Tu Viễn. Hắn nhìn xem ngoài cửa Tiêu Cảnh Chi, chậm rãi hỏi: "Bệ hạ, ngài làm sao tới rồi?" "Mau mời tiến." Tiêu Cảnh Chi xe ngựa bốn phía, còn đi theo hơn 10 vị cấm quân binh sĩ, những cấm quân này binh sĩ cũng rất mau tại phụ cận để phòng rồi lên. Tưởng Tinh đi theo ở bên cạnh, tiến vào trong nội viện. Diệp tiên sinh, nghe Tưởng Tinh nói, ngài chuẩn bị rời đi kinh thành. Có phải là hay không chấm chiêu đãi không chu đáo vẫn là? Tiêu Cảnh Chi cau mày, thần sắc có chút nghiêm túc hỏi thăm. Bệ hạ lo xa rồi. Diệp Tu Viễn nghe vậy, cười lắc đầu, nói, ta có một chút cửu gia, những ngày gần đây sợ rằng đến rồi kinh thành. Nếu là không rời đi, sợ sẽ có họa sát thân. Nghe Diệp Tu Viễn lời nói, Tiêu Cảnh Chi lông mày nhíu chặt, Diệp tiên sinh cửu gia. Cái này còn không đơn giản, Tưởng Tinh. Nô tài tại. Một bên Tưởng Tinh vội vàng tiến lên một bước. Tiêu Cảnh Chi mở miệng phân phó nói, lập tức thông chi Khương Vân, đem Diệp tiên sinh cửu gia tìm ra, đuổi ra kinh thành, như còn dám cùng Diệp tiên sinh đối nghịch, liền nuốt vào chiếu ngục. Theo Tiêu Cảnh Chi, Diệp Tu Viễn trước đây cũng bất quá là sơn giã nông phu, trong miệng hắn cái gọi là cửu gia, còn có thể là ai? Đơn giản chính là một chút du côn lưu manh. Diệp Tu Viễn lắc đầu lên nói, vậy hạ, cửu gia của ta cũng không có dễ đối phó như vậy, bọn hắn trong đó có không ít cao thủ, sợ rằng phải mời thông ngũ vệ cao thủ xuất thủ, tài năng đối phó được bọn hắn. Nghe Diệp Tu Viễn lời nói, Tiêu Cảnh Chi hơi sững sờ, cái này Diệp tiên sinh đi đâu đắc tội lợi hại như thế cao thủ, còn phải để thông ngũ vệ người xuất thủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Cảnh Chi trầm mặc nửa ngày, nói tiếp, Diệp tiên sinh, bây giờ trong nước rất nhiều chuyện, ta đều muốn hướng thỉnh giáo ngài. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi kia cửu gia là cái gì cao thủ, chỉ cần hắn dám đối với ngài đạo thủ, chấm tuyệt không tùy tiện bỏ qua hắn. Thấy mục đích đã đạt tới, Diệp Tu Viễn trầm mặc sau một lúc, lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu, nói, vậy hạ đã cũng như nói vậy, vậy ta trước tạm thời không đi. Diệp tiên sinh yên tâm, ngoài ra ta lại phái một chi cấm quân đến đây, bảo hộ Diệp tiên sinh an nguy. Nói xong những này về sau, Tiêu Cảnh Chi rồi mới từ trong lực xuất ra các tình hướng triều đình đòi hỏi cấp phát văn thư, thở dài nói, Diệp tiên sinh, bây giờ triều đình ngược lại là có một cái đại phiền toái, các nơi đều gấp thiếu dùng tiền, chấm những ngày gần đây, thế nhưng là phát sầu. Diệp Tu Viễn nhìn thoáng qua về sau, trầm rãi nói, việc này cho ta lo lắng nhiều mấy ngày, có thể cho bệ hạ giải quyết vấn đề này. Nghe thế, Tiêu Cảnh Chi hai mắt có chút sáng lên, vẻ mặt tươi cười gật đầu lên, vậy làm phiền Diệp tiên sinh. Sắp trời cũng không sớm, hơi hàn huyên vài câu về sau, Diệp Tu Viễn liền dẫn Tưởng Tinh rời đi. Bất quá trở lại kinh thành về sau, hắn ngay lập tức liền phân phối một nhóm cấm quân, cấp tốc chạy tới Diệp Tu Viễn tiểu viện, bảo hộ an nguy của hắn. Khương Vân cái này bên cạnh cũng nhận được tin tức này. Hoàng đế bệ hạ lại phái cấm quân bảo hộ Diệp Tu Viễn, Khương Vân ngược lại cũng không tính ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi Hướng Huy chạy đến kinh thành. Bây giờ Tiêu Cảnh Chi đối Diệp Tu Viễn coi trọng trình độ, Khương Vân không tốt tùy tiện đối Diệp Tu Viễn, Đan Thiên Cương đám người độc thủ, chỉ có thể là nhìn về phía gia nhân. Cuối cùng, tại Khương Vân thông chi hướng ra 3 ngày sau sáng sớm, hạ nhân chạy đến thông chi, Hướng Huy đến đây viếng thăm. Chương 652, thuần túy nhất ác niệm chương 652, thuần túy nhất ác niệm Khương đại nhân, giết ta Hướng ra người manh mối đâu? Hướng Huy bị hạ nhân lĩnh được phòng khách, nhìn thấy Khương Vân về sau, liền ngồi xuống Khương Vân bên cạnh. Hắn tại Yến Châu thành, biết được Khương Vân cái này bên cạnh có hung thủ tin tức về sau, liền cấp tốc chạy đến. Nhìn xem Hướng Huy gương mặt lạnh lùng, thái độ đối với Khương Vân cũng không tính được tốt, Khương Vân chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý. Rất nhanh, Khương Vân xuất ra một cái địa chỉ, bỏ vào Hướng Huy trước mặt, diệt các ngươi Hướng ra cả nhà Đan Thiên Cương cùng Phương Chí Hoành, liền ở nơi này. Hướng Huy nghe vậy, cầm lấy mẩu giấy, nhìn thoáng qua phía trên địa chỉ về sau, hắn chậm rãi đối Khương Vân hỏi, hai người này tại sao lại ở đâu? Khương Vân để cho thủ hạ người pha một bình trà về sau, lúc này mới chậm rãi cho Hướng Huy giải thích. Nghe xong về sau, Hướng Huy nhìn xem trên tờ giấy địa chỉ, chậm rãi nói, ý của ngươi là, cái này Diệp Tu Viễn, vậy ở tại nơi đây, chính là người này muốn tiên vỡ thạch, mới hạ lệnh để hai người này giết ta Hướng ra nhiều người như vậy. Không sai. Khương Vân nhẹ gật đầu, bất quá theo ta được biết, bây giờ khu nhà nhỏ này đã bị rất nhiều cấm quân bảo vệ. Cấm quân bảo hộ. Hướng Huy hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt vậy hiện ra tức giận, chậm rãi nói, ta Hướng ra muốn giết người, cấm quân bảo hộ lại như thế nào? Được rồi, việc này không cần ngươi nhọc lòng, tính mạng của bọn hắn, ta Hướng ra sẽ nghĩ biện pháp lấy. Hướng Huy sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi. Hắn đương nhiên cũng sẽ không bèn bèn tin vào Khương Vân lời nói của một bên, mà là được tranh thủ thời gian phái người tiến đến điều tra, nhìn bên trong khu nhà nhỏ kia người, có đúng hay không Đan Thiên Cương cùng Phương Chí Hoành. Nhìn xem Hướng Huy gấp gáp rời đi bộ dáng, Khương Vân đương nhiên cũng chưa cảm thấy kỳ quái, Hướng ra gần gũi bị Đan Thiên Cương hai người diệt môn, như thế đại thủ, lấy Hướng Huy tính cách, cho dù là cấm quân bảo hộ, bọn hắn vậy nhất định sẽ độc thủ. Bất quá Khương Vân tỉ mỉ nghĩ vẫn là đứng dậy, để Vân Bình Xuyên chuẩn bị xe ngựa, hắn được tiến cùng một chuyến, cùng Tiêu Cảnh Chi tâm sự, nhìn xem Tiêu Cảnh Chi là một thái độ gì. Rất nhanh, Khương Vân đi tới trong ngự thư phòng. Tiêu Cảnh Chi giờ phút này đang bận lật xem tấu chương đâu, bất quá nghe tới Khương Vân đến rồi vẫn là để Tưởng Tinh mau đem Khương Vân mang vào. Thần gặp qua bệ hạ. Tiến vào trong phòng về sau, Khương Vân liền rất cung kính thi lễ một cái. Tiêu Cảnh Chi cười đi lên trước, "Khương lão đệ, ngươi người này chính là quá xa lạ, ta không phải đã nói rất nhiều lần sao, lén lút gặp, liền xưng ta là đại ca là được." Khương Vân nghe vậy, chỉ là nở nụ cười một tiếng. "Ngồi đi, hôm nay nghĩ như thế nào lấy đến ngự thư phòng ngồi một chút?" Tiêu Cảnh Chi mở miệng hỏi, "Là bởi vì Phùng Công Công chết, hung thủ tìm được." Khương Vân ngồi vào Tiêu Cảnh Chi đối diện về sau, suy nghĩ một lát sau, rồi mới lên tiếng, "Ừm, thần hoài nghi, giết chết Phùng Công Công người, chính là Diệp Tiên Sinh bên cạnh Đan Thiên Cương cùng Phương Chí Hoành hai người." Nghe xong Khương Vân lời nói, Tiêu Cảnh Chi nụ cười trên mặt biến mất một chút, hắn có chút meo cặp mắt lại, nghi ngờ nói, "Diệp Tiên Sinh người bên cạnh, giết Phùng Công Công?" "Khương lão đệ, việc này thật chứ? Ở trong đó sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó?
Tiêu Cảnh Chi lông mày nhíu lại. Khương Vân trầm giọng nói, Phùng công công chết đêm đó, ta liền đi qua Diệp tiên sinh trại viện. Khương Vân đem mấy ngày nay biết được sự tình đều nhất nhất cáo chi. Tiêu Cảnh Chi sau khi nghe xong, trầm mặc, ngồi trên ghế rồng, trong lòng cũng mang theo vài phần hoang mang, chậm rãi nói, Khương lão đệ, cũng không phải là chấm không tin ngươi, chỉ là hiện nay bệ hạ, Phùng công công thế nhưng là trong cung người, càng là thay bệ hạ chấp trưởng thông vũ vệ người, cứ như vậy bị bọn hắn giết chết, khó tránh khỏi nói hắn tương lai sẽ không đột nhiên đối bệ hạ động thủ. Bệ hạ, nghĩ lại. Tiêu Cảnh Chi nghe xong về sau, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư, lông mày khóa chặt, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tưởng Tinh hỏi, Tưởng Tinh, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ, đại sự như vậy, nô tài cũng không dám tùy tiện nói. Tưởng Tinh cúi đầu, không dám ở việc này bên trên phát biểu ý kiến. Mấu chốt nhất là, nếu là cái này Diệp Tu Viện đúng như Khương Vân nói có vấn đề, vậy mình thu rồi tiền kia nhiều như vậy bằng dòng. Tiêu Cảnh Chi biểu lộ nghiêm túc dị thường, hắn trước đây thật không có nghĩ tới Diệp Tu Viện sẽ có vấn đề. Dù sao Diệp Tu Viện trải nghiệm, xem ra rất sạch sẽ, trước đây là ẩn cư giữa rừng núi nông phu, là phụ hoàng hao phí không nhỏ công phu, mới đưa hắn cho mời đến kinh thành. Đồng thời người này đối quyền thế không có chút nào hứng thú, tại phụ hoàng lúc, liền nghĩ dành cho hắn chức quan, đều bị Diệp Tu Viện cho trì hoãn. Thậm chí hắn vậy động đậy ý nghĩ này, nhưng Diệp Tu Viện vẫn là không có chút nào hứng thú. Liền ngay cả mình muốn ban thưởng hắn bằng bạc, hắn vậy toàn diện cự tuyệt. Tối thiểu nhất lấy Tiêu Cảnh Chi từ nhỏ đến lớn lịch duyệt đến xem, như vậy một cái đối tiền tài, quyền thế đều không có chút nào hứng thú người, có thể có vấn đề gì? Có thể nghe Khương Vân nói như vậy, nếu là Phùng Ngọc thật sự là hắn giết chết. Tiêu Cảnh Chi lông mày hơi nhíu nhăn, trầm giọng nói, kia Khương lão đệ có ý tứ là giết Phùng công công, tự nhiên không thể lại giữ lại bọn hắn. Khương Vân trầm mặc một lát sau, nói, huống chi Đan Thiên Cương trước đây chính là trong phản quân người, giữ lại hắn, thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Mà Diệp Tú Viễn, nếu là bệ hạ muốn để hắn cống hiến diệu kế, bắt giữ hắn về sau, giam giữ tại chiếu ngục bên trong, bệ hạ muốn cái gì diệu kế, đến thì mạn mạn hỏi không được sao? Tiêu Cảnh Chi hai mắt nhắm lại, suy tư sau một lúc, lúc này mới khẽ gật đầu, được, Khương lão đệ, chấm nghe ngươi, trước đem bọn hắn cầm xuống. Khương Vân hai mắt có chút sáng lên, thở dài một hơi, hắn nguyên bản còn lo lắng Tiêu Cảnh Chi không đồng ý việc này, chỉ cần bệ hạ hạ lệnh, rút lui trước đi bảo hộ Diệp Tu Viễn cấm quân liền có thể. Tiêu Cảnh Chi rất nhanh viết một phong thủ lệnh, để Khương Vân giao cho bảo hộ Diệp Tu Viễn cấm quân trưởng quan là được. Tiếp nhận cái này phong thủ lệnh sau, Khương Vân liền cấp tốc quay người rời đi, sợ Tiêu Cảnh Chi đổi ý nhìn xem Khương Vân ra cửa, thu rồi Diệp Tu Viễn không ít vàng dòng tưởng tinh, trong lòng thì là lộn bộ một tiếng. Thu rồi Diệp Tu Viễn như thế tiền nhiều tử, nếu là Diệp Tu Viễn bị bắt vào chiếu ngục, đem chuyện này nói ra. Vậy hạ, Phùng công công có phải hay không Diệp Tu Viễn giết cũng chưa biết, chỉ là nghe Khương đại nhân lời nói của một bên. Tưởng Tinh ở bên thấp giọng nói, muốn ta nói, vậy hạ không ngại trước cùng Diệp tiên sinh nói một chút, nhân tài khó được a. Đích xác nhân tài khó được a. Tiêu Cảnh Chi sau khi hít sâu một hơi, trừng Tưởng Tinh liếc mắt, có thể chấm hoàng vị là như thế nào đến. Nếu không có Khương lão đệ, lúc trước ta bắt đệ đăng cơ xứng đế, ta hôm nay là có hay không còn sống cũng có nói. Làm người là không thể vong ân phụ nghĩa. Tiêu Cảnh Chi trầm mặc nửa ngày, nói, huống chi, như Diệp tiên sinh là oan uổng, chấm sau đó tự nhiên vì hắn lấy lại công đạo. Như Phùng Ngọc thật sự là bọn hắn giết chết, chấm trong cung người, sống hay chết, đều nên do chấm định đoạt. Lúc nào có thể do cái khác người giết. Lúc nói những lời này, Tiêu Cảnh Chi trong giọng nói, rõ ràng mang theo vài phần tức giận. Bên ngoài viện cấm quân, đột nhiên liền cấp tốc rút đi. Nguyên bản sớm đã nằm ngủ Diệp Tu Viễn, bị Phương Chí Hoành thanh âm đánh thức. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, xảy ra vấn đề rồi. Diệp Tu Viễn nuốt nuốt huyệt thái dương, chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía đối phương, thế nào rồi? Kia hoàng đế phái tới bảo hộ chúng ta cấm quân, đột nhiên rút đi rồi. Phương Chí Hoành trầm giọng nói. Diệp Tu Viễn nghe xong câu nói này về sau, rất nhanh, buồn ngủ liền biến mất không gặp, nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn từ trên giường ngồi thân, đi tới ngoài phòng. Vừa tới trong viện, liền nhìn thấy một bóng người đứng ở trong sân, tay cầm thành phong trường kiếm. Diệp Tu Viễn ngược lại không nhận biết người này, nhưng một bên Đan Thiên Cương lại là nhận ra. Hướng gia gia chủ Hướng Huy, còn không chỉ Hướng Huy, viện tử bốn phía mái hiên phía trên còn có hơn 10 đạo hướng gia cao thủ bóng người. Những người này đều là Hướng Huy mang đến kinh thành, mục đích chính là vì báo thù. Đan Thiên Cương ngược lại là hồi lâu không gặp a. Hướng Huy hai mắt mang theo vô tận băng lãnh chi ý, phản phất hận không thể đem trước mắt mấy người cho ăn sống nuốt tươi bình thường. Hướng gia chủ, ngươi cái này cái mũi ngược lại là láo lỉnh, nhanh như vậy liền tìm được nơi đây. Trong sân, Đan Thiên Cương đang đứng tại cửa ra vào, bên cạnh còn đặt vào một thanh đại đao. Đan Thiên Cương hướng bốn phía nhìn thoáng qua, hắn nếu là muốn thoát đi nơi đây, độ khó cũng không tính lớn, nhưng muốn đem Diệp Tu Viễn vậy cùng nhau mang rời khỏi nơi đây, sợ rằng liền có chút khó khăn. Rất rõ ràng, Hướng Huy cũng không tính nói nhảm, nắm chặt trường kiếm trong tay, liền muốn động thủ. Không nghĩ tới lúc này, Diệp Tu Viễn ngược lại là bình tĩnh lên tiếng, "Hướng gia chủ không nên gấp gáp, ngươi chẳng lẽ cũng không hiếu kỳ, chúng ta vì cướp đoạt các ngươi Hướng gia Thiên Vân Thạch, thậm chí không tiếc giết các ngươi Hướng gia nhiều người như vậy là vì cái gì?" Kéo dài thời gian, Hướng Huy hai mắt lạnh như băng hỏi. Diệp Tu Viễn biểu lộ xem ra ngược lại là rất nhẹ nhàng, cái này bảy viên thiên vẫn trong đá, có dấu thành thánh chi đạo. Nghe xong câu nói này, Hướng Huy vội vàng giơ tay lên, ra hiệu trong tộc cao thủ, không nên tùy tiện động thủ. Cùng lúc đó, Diệp Tu Viễn tiểu viện, xa xa một nơi mái hiên phía trên, Khương Vân chính rất xa tra xét trong nhà này chẳng cảnh. Ngược lại là nghe không được trong nội viện hai người nói chuyện. Ngay tại Khương Vân nhìn được tập trung tinh thần lúc, đột nhiên bên cạnh truyền tới một thanh âm. Mèo. Những người này liền muốn giết Diệp Tu Viễn, sợ rằng có chút khó a.
Thương Vân theo bản năng quay đầu nhìn lại, Miêu Đại Tài chẳng biết lúc nào lại ghé vào hắn bên cạnh, một bộ bộ dáng lười biếng, nhìn phía xa biệt tử, như gia hỏa này đúng như thế dễ giải quyết, chúng ta bắt yêu cục cũng sẽ không hao phí như thế lớn khí lực rồi. Miêu yêu, có ý tứ gì? Thương Vân hỏi. Hắc hắc. Miêu Đại Tài nết miệng cười một tiếng, sau đó nói, hãy chờ xem. Miêu Đại Tài nói xong, liền nằm xuống dưới, chuẩn bị kỹ càng đẹp mắt hí. Thương Vân thì là quay đầu nhìn chằm chằm Miêu Đại Tài, lông mày nhíu lại, ta nói các ngươi ngược lại là kỳ quái, đã muốn đối phó Diệp Tu Viễn, bây giờ có hướng ra xuất thủ, cao thủ của các ngươi chạy đến, thừa thế xông lên đem hắn tiêu diệt không phải tốt. Miêu Đại Tài theo thói quen liếm liếm móng vuốt, chậm rãi nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này Diệp Tu Viễn cũng không phải là người. Hắn là một cỗ thuần túy nhất tác nghiệm. Cỗ này ác nghiệm, bất tử bất diệt, trừ phi là Lưu cục trưởng sử dụng đặc thù pháp trận đem trói buộc, tài năng chậm rãi tiêu diệt. Thuần túy nhất tác nghiệm. Thương Vân sửng sốt một chút, rất nhanh liền nhìn thấy, trong sân Hướng Huy chính tiếp tục cùng Diệp Tu Viễn trò chuyện. Đồng thời, Hướng Huy trong ánh mắt sắc khí, vậy mà dần dần phai nhạt đi. Cái này Diệp Tu Viễn đến tuột cùng cho Hướng Huy nói thứ gì? Cái này gần như diệt sạch môn thủ, đều có thể tạm thời buông xuống. Chương 653, âm cực hạn chương 653, âm cực hạn Diệp Tu Viễn trong tiểu viện. Hướng Huy cùng Diệp Tu Viễn tương đối mà đứng, Hướng Huy có chút meo cặp mắt lại, chậm rãi lắc đầu cười ha hả. Hoang đường, chỉ là một chút tảng đá vụn, liền có thể giúp người thành Phật thành đạo. Vượt qua bị ngạn, đạt thành thánh cảnh. Hướng Huy hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, thành đạo con đường, sao mà dễ dàng, cần lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc, ngươi nói những này thiên vẫn thạch, liền có thể giúp người thành đạo. Nói xong, Hướng Huy trong tay thanh phong trường kiếm nháy mắt bay đến trong tay, một kiếm hướng Diệp Tu Viễn bổ tới. Cương đại kiếm khí, vang một tiếng, quả thực là đem Diệp Tu Viễn sau lưng tòa kia nhà gỗ cho chém thành hai khúc, ầm vang sụp đổ. Diệp Tu Viễn đứng tại chỗ, ngược lại là không bị làm bị thương mảy may, trước người hắn, đan thiên cương nhấc đao, giúp hắn đỡ được một kiếm này uy lực. Muốn giết Diệp tiên sinh, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Đan thiên cương trầm giọng nói. Hướng Huy nheo cặp mắt lại, lạnh giọng nói, yên tâm, các ngươi hôm nay một cái vậy không trốn được. Nói ngã nói đi cũng phải nói lại, Đan Thiên Cương, của ngươi tu luyện đến thực lực hôm nay, thực sự tin tưởng kẻ này trong miệng góp đủ những này tảng đá vụn, liền có thể đột phá thiên đạo, thành Phật thành thánh chi ngôn. Đan Thiên Cương nghe vậy, trầm mặc một lát, dù sao cũng phải thử một chút. Nói xong bốn chữ này về sau, Đan Thiên Cương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đã bao nhiêu năm, đều không thể lại có thánh cảnh hiện thế. Liền ngay cả lúc trước ngút trời kỳ tài khúc vô thường, vậy đột phá thánh cảnh thất bại, còn kém một bước a, Hướng Huy, ngươi chẳng lẽ cam tâm sao? Chúng ta không giống kia nhị phẩm, tam phẩm người. Chúng ta đều là đã bước vào nhất phẩm, khoảng cách trong truyền thuyết thánh cảnh, liền chỉ kém cách xa một bước. Chỉ thiếu chút nữa a. Trong nội viện Phương Chí Hoành nghe được câu này, lông mày nhịn không được nhíu, tiết hầu giật giật, muốn hỏi nhị phẩm thế nào rồi? Nhị phẩm không phải là người a? Nhưng Đan Tiên Cương cũng là nói tình hình thực tế, mạnh nhất thành thánh người, chính là hắn như vậy đạt tới nhất phẩm, nhưng cũng đột phá thánh cảnh vô vọng người. Khúc Vô Thương đột phá thánh cảnh thất bại, đối rất nhiều người tâm tính, đều có ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao, Khúc Vô Thương tại 20 năm trước thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến mức lực gáp một thế. Thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, đỉnh phong thời kỳ Khúc Vô Thương, thậm chí có qua nhất phẩm cảnh vô pháp tại dưới tay hắn chống đỡ bên dưới bà chiêu chiến tích. Ngay cả dạng này người đều vô pháp đột phá đến thánh cảnh. Bình thường phương pháp, được sao? Cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Tu Viễn trong miệng Thiên Vẫn Thạch, vì đột phá thánh cảnh tìm cuối cùng một tia cơ hội. Cho dù cơ hội này có khả năng rất xa vời, Đan Thiên Cương cũng được bắt lấy. Hướng Huy hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đột phá thánh cảnh, mượn nhờ ngoại vật có thể có dùng lời nói, có thể nhiều như vậy năm cũng không có một vị thánh nhân sao? Ma đạo người chính là ma đạo, luôn nghĩ mượn nhờ ngoại lực tu luyện. Hướng Huy cùng Đan Tiên Cương thì là khác biệt, dù sao bọn hắn hướng ra công pháp tu luyện, chính là lúc trước hướng ra lão tổ tu luyện thành thánh công pháp. Công pháp, lộ tuyến đều là không có vấn đề, bọn hắn hướng ra chỉ cần chờ đợi một vị chân chính siêu tung tuyệt mới thiên tài, nói không chừng liền có thể tái xuất một vị thánh nhân. Đáng tiếc ca bây giờ mới một nhóm hướng ra thiên tài, đã để Đan Tiên Cương cho giết sạch. Hướng Huy ánh mắt lấp lóe lớn tiếng nói, kiếm khí hợp nhất. Hướng Huy nhảy lên một cái, lười nhác tiếp tục cùng đối phương nói nhảm. Hôm nay hắn tới đây mục đích cũng chỉ có một, giết trước mắt ba người, vì mình thế tử, hướng ra hơn 70 nhân khẩu bệnh báo thủ. Giữa không trung phía trên, ánh trăng trong ngần chiếu rọi ở trong tay hắn thanh phong trên trường kiếm, từng đạo chí mạng kiếm khí điên cuồng hướng xuống mặt chút xuống. Bèn, cả tòa tinh xảo trạch viện, một cái mắt, bụi mù nổi lên bốn phía, gần gũi bị kiếm khí san thành bình địa. Đề phòng, đừng để bất luận kẻ nào chạy trốn. Hướng Huy lớn tiếng nói. Xa xa Khương Vân thấy cảnh này, có chút nheo cặp mắt lại, Hướng Huy thực lực lại so với chính mình tưởng tượng bên trong càng mạnh. Miêu yêu. Khương Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thật không nghĩ đến, bên cạnh đã không có vật gì. Chẳng biết lúc nào, Miêu Đại Tài đã biến mất không thấy gì nữa. Đêm khuya ngoại thành trên mái hiên, Miêu Đại Tài hóa thành một đạo hắc ảnh, không ngừng tại từng cái phòng ốc mái hiên phía trên nhảy lên, ngay lập tức chạy về Vân La khách sạn. Khách sạn bên trong, Ngải Đường Đường đang ngồi ở trong quầy ăn điểm tâm ngọt, La Phương thì ngồi ở một cái bàn gỗ, cùng Tôn Tiểu Bằng đốt một cây ngọn nến chính rơi xuống cờ tướng. Tôn Tiểu Bằng sắc mặt đỏ lên, nhìn xem trên bàn cờ bị La Phương giết đến không có thừa bao nhiêu con cờ. Nói xong rồi, người nào thua, khách sạn đằng sau một tuần nước rửa chén, liền từ ai tới ngã. La Phương thản nhiên nói. Đột nhiên, khách sạn cửa bị phá tan, Miêu Đại Tài từ bên ngoài bật vào, nhanh, bên kia đánh nhau, tình huống như thế nào? La Phương con mắt nhìn qua thứ, Tôn Tiểu Bằng thì vụng trộm dùng ngón tay đầu một nhóm, nguyên một bản cờ nháy mắt rớt xuống đất. Ngươi, La Phương thấy thế sững sờ. Tôn Tiểu Bằng, trước hết nghe Miêu ca nói chính sự, đại cục làm trọng, chính sự gấp rút, ta nói ngươi, làm sao vẫn là cô này hẹp hỏi kình. Vừa dứt lời, lầu 2 Lưu Bá Thanh liền xuất hiện, bước nhanh xuống lầu, cái gì đánh nhau? Diệp Tu Viễn viện tử bốn phía, xuất hiện một cái sử dụng kiếm cao thủ, giống như gọi là Hướng Huy, xem bộ dáng là tới lấy Diệp Tu Viễn tính mạng. Miêu Đại Tài ánh mắt lo lắng nhìn xem Lưu Bá Thanh, nói: "Lưu tiên sinh, tận dụng thời cơ à, chỉ cần có thể giết Diệp Tu Viễn, liền có thể cướp được trong tay hắn kia hai viên Thiên Vân Thạch. Chỉ kém một viên, liền có thể để Tú Ca bọn hắn trở lại rồi." Lưu Bá Thanh nghe vậy, lông mày hơi nhíu lên. Biển Mây Hỏa Thượng lúc này vậy từ bếp sau phương hướng tới, trong tay cầm một chuôi Phật Châu. Miêu Đại Tài hai mắt lóe lên quan mang, nói: "Lão đại, ngươi nói, chúng ta xuất thủ hay không?" Biển Mây chuyển động Phật Châu, ánh mắt thì chậm rãi nhìn về phía một bên Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói: "Biển Mây đại sư, ngươi quyết định đi." Biển Mây nghe vậy, vỗ trán một cái, nhường cho mình quyết định, vậy còn dùng nghĩ sao? Vậy liền động thủ. Ở nơi này địa phương ngồi xổm lâu như thế, rảnh đến hoảng. Biển Mây Hòa Thượng trầm giọng nói: "Bất quá chúng ta bên trong thực lực đạt tới nhất phần cảnh, chỉ có La Phương, tất cả mọi người phải chú ý điểm an toàn." "La Phương?" Lưu Bá Thanh nói, trong tay xuất hiện một đạo la bàn, thả tới, nhất định phải dùng này la bàn phong ấn Diệp Tu Viễn, không thể để cho hắn chạy trốn. La Phương nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. "Xuất phát." Biển Mây Hòa Thượng nói. Cùng lúc đó, Diệp Tu Viễn biệt tử đã biến thành một vùng phế tích, cũng may có Đan Thiên Cương cùng Phương Chí Hoành tại, lúc này mới che ở Diệp Tu Viễn vẫn chưa thụ thương. "Diệp tiên sinh, ngươi tìm cơ hội rời đi." Đan Thiên Cương hít sâu một hơi, nói: "Ta ngăn chặn bọn hắn." Hướng Huy lúc này cũng đã từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm mang tới, Đan Thiên Cương nhấc đao liền cản. Keng! Thanh Phong Trường Kiếm và Ma Đạo đụng vào nhau về sau, cường đại sóng xung kích, đem Đan Thiên Cương đẩy lui mấy bước, mà Hướng Huy tư thái cũng có vẻ thong dong không ít, giữa không trung phía trên xoay quanh một vòng về sau, lúc này mới vững vàng rơi vào trên những cây. Hướng Huy trên thân, vậy tản mát ra một cỗ không tầm thường cảm giác áp bách. Đan Thiên Cương hít sâu một hơi, có chút cắn răng, đứng ở nơi này phiến phòng ốc phế tích phía trên, chính suy tư phương pháp thoát thân. Mà một bên cách đó không xa Phương Chí Hoành thì đỡ lấy Diệp Tu Viễn, muốn cấp tốc rời đi nơi đây. Có thể bốn phía đã để hơn 10 vị hướng gia cao thủ cản lại đường đi. Những này hướng gia cao thủ thực lực không tầm thường, trong đó Hướng Hoàng cũng là mặt lạnh lấy, chậm rãi nói: "Ta nói, như vậy đã muốn chạy trốn." Phương Chí Hoành sắc mặt trầm xuống, siết chặt song quyền, vậy không nói nhảm, xông lên phía trước, liền nghị đánh ra một đầu đường ra. Phương Chí Hoành ma nước trưởng uy lực không tầm thường, những này hướng gia cao thủ, trừ Hướng Hoàng bên ngoài, cũng chỉ có một cái nhị phẩm cao thủ, những thứ khác đều là ba bốn phẩm. Thật muốn cùng Phương Chí Hoành động thủ, cũng chỉ có Hướng Hoàng cùng một vị khác nhị phẩm cao thủ có thể đánh. Hướng Hoàng cùng một vị khác tên gọi Hướng Kinh cao thủ nháy mắt xuất thủ, hai người kiếm pháp sắc bén, trái phải đánh tới. Phương Chí Hoành bàn tay ma khí, nháy mắt bao trùm hai cánh tay, trái phải vung vẩy phía dưới, đúng là ngăn lại hai người trường kiếm. Hai người trường kiếm, trong thời gian ngắn, đúng là không cách nào phá mở trên cánh tay của hắn ma khí. Ma trưởng trùng điệp. Phương Chí Hoành hít sâu một hơi, nháy mắt, trên trăm đạo màu đen trưởng ấn nháy mắt bay ra, hướng trước người đánh tới. Hướng Hoàng cùng Hướng Kinh nháy mắt nhảy lên một cái, có thể Phương Chí Hoành lập lại chiêu cũ, thừa dịp hai người giữa không trung thời điểm, lại một lần nữa xuất thủ, trăm đạo ma trưởng đánh tới. Nhưng vào lúc này, Tam Muội chân hỏa, vạn dặm lưu quang, chiếu diệu thiên địa, to lớn mạnh mẽ bắt phương. Hà Hải Sôi, yêu mị ẩn dấu. Nam đầu hàng khí, Tam Muội lưu quang. Luyện hai dược chất, phách luyện hồn khang. Vạn yêu chết rơi, thừa khói bay lên. Cấp cấp như luật lệ. Nháy mắt, một đạo Tam Muội chân hỏa lửa nóng hừng hực, nháy mắt từ nơi không xa dâng trào mà tới. Khương Vân đứng tại cách đó không xa nóc nhà, mở miệng phun ra cái này đạo Tam Muội chân hỏa. Tam Muội chân hỏa nháy mắt đem cái này trong đạo ma trưởng cho thiêu đốt hầu như không còn, Phương Chí Hoành cấp tốc tránh né, lúc này mới khó khăn lắm né tránh. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên mái hiên người. Khương Vân. Phương Chí Hoành sắc mặt trầm xuống, sắc mặt khó coi. Khương Vân quát tay, nháy mắt, tám tấm phủ lục nháy mắt bay ra. Phướn treo quý tiệm, phổ lợi vô biên, chư thần hộ vệ, thiên tội tiêu khiên. Kinh song phấn rơi, vân bái hồi thiên, các tuân pháp chỉ, không được kéo dài. Tám đạo phù lục giữa không trung phía trên, nháy mắt hóa thành tám đạo hoàng vướng, nháy mắt hướng Phương Chí Hoành càn quét mà đi. Phương Chí Hoành huy trưởng, có thể đánh vào cái này hoàng trên lá cờ, lại giống như một quyền đánh vào trên ông. Mà hoàng vướng cũng không so linh hoạt, thuận thế quấn quanh ở hắn trên cánh tay, ngay sau đó, liền hướng hắn thân thể của tới. Rất nhanh, từng tầng hoàng vướng, không ngừng hướng Phương Chí Hoành của tới. A! Phương Chí Hoành hét lớn một tiếng, thể nội ma khí nháy mắt bộc phát, nguyên bản cuốn lấy hắn hoàng vướng, nháy mắt bị chấn thành vô số mảnh vỡ. Nhưng cùng lúc đó, Hướng Hoàng cùng Hướng Kinh hai người cũng đã thừa cơ hội này cận thân, nháy mắt, hai kiếm phốc xích một tiếng, đâm vào Phương Chí Hoành phần bụng. Khí! Kịch liệt đau nhức đánh tới, Phương Chí Hoành hành tay một trường, liền đem đâm vào bụng mình hai thanh trường kiếm đánh gãy, sau đó lảo đảo nghiêng ngã lui ra phía sau mấy bước, trường kiếm thất kiếm, còn đâm vào trên người hắn. Đáng chết! Phương Chí Hoành cái chán mang theo mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, Đan Thiên Cương tình huống bên kia, vậy rơi không được tốt. Phải biết, hướng ra bộ công pháp này, thế nhưng là có thể tu luyện tới thánh cảnh. Cho dù là đặt ở toàn bộ Đại Chu quốc bên trong, đó cũng là đứng đầu nhất công pháp một trong. Hướng Huy lúc này mang theo nồng nặc báo thủ chi tâm xuất thủ, Đan Thiên Cương cũng có chút chống đỡ không được, trên người mấy nơi địa phương đã ẩn ẩn có kiếm thương. Hắn hít sâu một hơi, đúng lúc này, hắn ẩn ẩn cảm giác được không đúng, nơi xa có một cỗ không tầm thường khí tức đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, xa xa trên mái hiên, một cái tay cầm ma đao, sắc mặt băng lãnh, tuổi tác hẹn chừng 30 tuổi nam nhân, đang đứng ở nơi đó. Mà bên cạnh hắn, còn đứng vài đạo bóng người.
Cái gì người?
Đan Tiên Cương hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Đứng tại La Phương bên cạnh Tôn Tiểu Bằng nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi nói, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi rồi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình của thế giới, quán triệt yêu cùng chân thật nhỏ bằng, đáng yêu lại mê người mộng. Tôn Tiểu Bằng, Miêu đại tài, chúng ta là xuyên qua tại trùng khánh đội săn yêu. Chính là như vậy, Miêu. Đan Thiên Cương sửng sốt một chút, mấy tên này lời nói, hắn có chút nghe không rõ, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được, cái kia tay cầm ma đao nam nhân, tản ra một cỗ không tầm thường khí tức, đồng thời, trên người của hắn khí chất rất cổ quái. La Phương tay cầm trăm dặm ma đao, chậm rãi nói, Miêu đại tài, Tôn Tiểu Bằng, các ngươi nhìn chăm chú vào Diệp Tu Viễn, ta trước lấy này người tính mạng. Một cái mắt, La Phương tay trái, một cổ cường đại âm cực hạn phun ra ngoài. Sau đó hắn nhảy lên một cái, hướng phía Đan Thiên Cương liền tập sát mà đi. Đan Thiên Cương hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt trong tay ma đao. Hai người bọn họ trong tay chỗ cầm ma đao, hơi có khác biệt, Đan Thiên Cương sử dụng ma đao là một thanh rộng lớn đại đao, mà La Phương trong tay trôi này ma đao, càng cùng loại đường đao, dài nhỏ không ít, cũng càng thêm linh hoạt. Đan Thiên Cương nâng lên đại đao, liền hướng La Phương một đao bổ tới. La Phương tay trái kia cố âm cực hạn, nháy mắt hội tụ thành một cái tấm thuẫn, đưa tay liền chặn lại rồi Đan Thiên Cương một đao này. Cùng lúc đó, tay phải chăm dặm ma đao thì hướng Đan Thiên Cương cổ đâm tới.